Chương 01, Hồng Nhan Bạc Mệnh, đêm tìm chân tướng. Chương 01, Hồng Nhan Bạc Mệnh, đêm tìm chân tướng. Thuộc tính cơ sở điểm 1. Hệ thống bảng, lại dương khí huyết 165, người bình thường khí huyết tối cao không cao hơn 100, lực lượng 135, phòng ngự 101, nhanh nhẹn 110, tinh thần 181, pháp lực không tuổi thọ 80. Từ khi lại dương xuyên qua đến thế giới này có 3 tháng. Hắn hệ thống kim thủ chỉ mỗi ngày sẽ cố định vì hắn tăng lên một điểm thuộc tính cơ sở điểm, có xác suất tăng lên thuộc tính đặc biệt điểm. Khí huyết, lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn 4 hạng làm cơ sở thuộc tính, tinh thần, pháp lực, tuổi thọ là thuộc tính đặc biệt. Trước đây hắn từ người chết trong mộ leo ra, trong núi hôn mê lúc bị một nhà nông nữ Liêu Chiêu Đệ cứu, sau đó liền một mực ở nhờ tại đối phương trong nhà. Liêu Chiêu Đệ tại trên trấn bán đậu hũ, tướng mạo mỹ lệ, người xưng đậu hũ Tây Thi. Mà lại Dương bình thường không có việc gì thì hỗ trợ bắt cá mà sống. Hai người giúp đỡ lẫn nhau đỡ, dựa vào nhau. Cô nam quả nữ, cùng chỗ chung một mái nhà. Thời gian lâu, giữa lẫn nhau liền hỗ sinh tình cảm. Một lần ngoài ý muốn, lại Dương gặp được Liêu Chiêu Đệ tắm rửa cảnh tượng. Lại Dương xin lỗi muốn đi gấp, lại bị Liêu Chiêu Đệ đưa tay giữ chặt, muốn nói còn đừng. Hai người quan hệ ở giữa giấy cửa sổ bị triệt để xé rách. Lang hữu tình, thiếp cố ý, hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà nhiên, nước chảy thành sông. Kia một đêm, Lại Dương cảm giác hai vai của mình trên nhiều hơn hai loại tên là đảm đương cùng trách nhiệm đồ vật, nhưng nội tâm càng nhiều hơn chính là phong phú cùng cảm giác hạnh phúc. Lại Dương vốn cho là mình có thể cùng Liêu Chiêu Đệ tại tiểu trấn trên an cư lạc nghiệp, gần nhau cả đời. Cho đến có một ngày, hắn từ trên núi đi săn trở về nhìn thấy Liêu Chiêu Đệ thi thể lạnh băng, hết thảy cũng thay đổi. Liêu Chiêu Đệ cái chắn máu, trên thân tím xanh vết tích, còn có bị xé rách quần áo đều lộ ra vô cùng khả nghi. Lại Dương báo quan phủ lại ngay cả điều tra cũng không từng điều tra liền qua loa kết án, đem Liêu Chiêu Đệ chết chắc tính là nhảy giếng tự sát. Lại Dương ngồi tại Liêu Chiêu Đệ trước một phần, yên tĩnh ngẩn người một cả ngày. Từ trước đến nay không uống rượu, hắn lần đầu tiên uống một lớn hồ rượu. Chiêu Đệ, ta nhất định sẽ tìm ra hại ngươi hung thủ, giết hắn báo thủ cho ngươi, ta cam đoan với ngươi. Lại Dương thả tay xuống bên trong vò rượu, đứng dậy ly khai, bóng lưng của hắn ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài rất dài. Về sau, Lại Dương tìm được Liêu Chiêu Đệ mỗi ngày bán đậu hũ địa phương, bốn phía tìm hiểu liên quan tới Liêu Chiêu Đệ bình thường tin tức. Nhưng mà một phen nghe ngóng xuống tới, hắn lại phát hiện phụ cận những người khác tựa hồ đối với Liêu Chiêu Đệ sự tình đều một bộ kiêng kỵ không sâu dáng vẻ. Dạng này tình huống càng làm cho Lại Dương cảm thấy Liêu Chiêu Đệ chết có chuyện ẩn ở bên trong. Lại Dương không tin tưởng Liêu Chiêu Đệ sẽ tự sát, trong đó khẳng định có cái gì đặc thù nguyên nhân bức tử nàng. Lại Dương ánh mắt nhìn về phía tiệm đậu hũ đối diện bán thịt chu đồ tể. Muốn nói Liêu Chiêu Đệ bình thường sẽ gặp phải người nào, đối diện nàng mở hàng thịt chu đồ tể khẳng định rõ rõ ràng ràng. Vừa mới Lại Dương tại hỏi thăm hắn thời điểm, hắn luôn luôn bày ra một bộ không nhịn được bộ dáng, thậm chí vung vẩy đao trong tay xua đuổi Lại Dương, tựa như là đang sợ cái gì đồng dạng. Màn đêm buông xuống, người đi trên đường càng ngày càng ít, chu đồ tể hoàn toàn như trước đây thu thập quán thịt về nhà. Chu đồ tể về đến trong nhà, vô ý thức đưa tay khép cửa phòng lại, nhóm lửa trong phòng ánh đến chiếu sáng. Hắn không có phát giác được, trong phòng sớm đã có một người tại lặng lặng chờ hắn. Ta chờ ngươi đã lâu, chúng ta tâm sự đi. Đột nhiên xuất hiện tiếng người để chu đồ tể giật nảy mình, đột nhiên gặp lại sau một người xuất hiện tại chính mình trong phòng. Thấy chỉ có Lại Dương một người, chu đồ tể kinh hãi qua đi lập tức trong lòng sinh ra phẫn nộ cảm xúc, không khách khí chút nào thống mà nói, ngươi cái đáng giết ngàn đao đồ chơi, ngươi muốn hủ chết lao tử à, ngươi mẹ nó chưa cho phép dám can đảm xâm nhập trong nhà của ta, tin hay không lão tử báo quan bắt ngươi đi, tranh thủ thời gian cho lão tử lăn ra ngoài. Ta chỉ muốn biết rõ chiêu đẽ là thế nào chết, ngươi chỉ cần nói cho ta, ta lập tức đi ngay. Lại Dương ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm chu đồ tể, cái sau bị hắn chằm chằm đến sợ hãi trong lòng, vô ý thức lui về sau một bước. Chu đồ tể ngày thường lưng hùm vai gấu, cao lớn và bỡ, cánh tay của hắn so Lại Dương đùi còn to hơn. Ta lại bị trước mắt tiểu tử dọa sợ, làm sao có thể? Chu đồ tể sắc mặt khó coi, quay người cơ lấy một thanh sắt trừ đao, mắt hổ trừng trừng, khí thế hùng hãn uy hiếp nói, ngươi lăn không lăn, lại không lăn lão tử chém chết ngươi, ngươi ban đêm xông vào nhà ta, ta chính là chém chết ngươi, ngươi cũng là chết vô ích. Gặp đạo lý giảng không thông, Lại Dương không còn cách nào khác, tiến lên đoạt lấy chu đồ tể đao, giáng tại trên cổ của hắn. Một cái mắt, chu đồ tể dọa đến chân đều mềm nhũn, cuống quýt quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đừng, tiểu huynh đệ ngươi đừng xúc động, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Chu đồ tể làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như yếu đuối tiểu tử lại là một tên võ giả. Hắn một cái phổ thông bán thịt chỗ nào đấu qua được võ giả, lập tức liền nhận sợ. Nói, đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Lại Dương mặt không thay đổi nhìn xem quỳ trên mặt đất chu đồ tể, lạnh lùng nói, ta không thể nói, những người kia ta không thể trêu vào, van cầu ngươi thả qua ta đi. Chu đồ tể vẻ mặt cầu xin, ngươi là cảm thấy ta so với bọn hắn càng dễ cho hơn. Lại Dương đấy mắt hiện ra một vòng sắc ý, sắt chư đao tới gần chu đồ tể cổ mấy phần, dọa đến hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Đừng, ta nói, ta cho ngươi biết, ta tất cả đều nói cho ngươi, đừng giết ta à? Nếu để cho ta biết do ngươi đang gạt ta, ngươi cái này thân thịt mỡ cũng đừng muốn. Không dám. Chu đồ tể hít sâu một hơi, giống như đang nhớ lại cái gì, sau đó ánh mắt bên trong mang theo một tia đáng thương đồng tình, nơm nớp lo sợ mở miệng nói ra, ngày ấy ta nhìn thấy triệu công tử bên người hai tên hộ vệ cưỡng ép đem chiêu đệ kéo đi, sau đó nàng liền một mực không có trở về, thẳng đến ngày hôm qua ta mới nghe nói nàng nhảy giếng tự sát. Không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, là ta thật không dám nói à, triệu viên ngoại không phải ta loại này thằng đấu tiểu dân có thể đắc tội, triệu viên ngoại cùng huyện nha người có quan hệ, ta sợ hại à, vạn nhất bị hắn biết rõ ta nói cho ngươi chuyện này, cái mạng nhỏ của ta cũng khó giữ được. Lại Dương có chút nhắm mắt lại, hết thảy đều sáng tỏ. Vì cái gì Chiêu Đệ chết sẽ bị định tính là tự sát, vì cái gì huyện nha liền điều tra đều không có điều tra liền qua loa cái án. Nguyên lai người sau lưng là Triệu Viên Ngoại. Triệu Viên Ngoại cùng quan phủ cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruộng. Vì không cho nhi tử bị huyện nha định tội, Triệu Viên Ngoại khẳng định trước đó liền mua được quan hệ, cho nên chi huyện căn bản không quan tâm Chiêu Đệ đến cùng là bị người mưu sát vẫn là tự sát. Chuyện này ngươi tốt nhất nát tại trong bụng, trời biết đất biết người biết ta biết, chỉ cần ngươi không đi ra nói lung tung liền sẽ không liên lụy đến ngươi. Lại Dương đem trên tay sát chư đao đặt lên bàn, nhẹ giọng nói ra, thật có lỗi, đắc tội, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Chu Đồ Tể gặp đối phương không có ý tứ động thủ, lúc này nhẹ nhàng thở ra, trà sắt đem mặt trên mồ hôi, thấm thía quyến nhủ, tiểu huynh đệ, ngươi là Chiêu Đệ nam nhân à? Ta bình thường nghe Chiêu Đệ nói qua ngươi, thúc cảm thấy có cần phải khuyên ngươi một câu, mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng Triệu Viên Ngoại nhà lớn biệt lớn, thế lực không phải ngươi ta có thể đối phó được, ngươi tuyệt đối đừng phạm hồ đồ, chính mình đem mệnh góp đi vào, không đáng. Lại Dương không có trả lời, thả một chút xíu bạc vụn ép trên sát chư đao, thân ảnh dần dần biến mất tại màn đêm phía dưới. Đợi Lại Dương sau khi đi, Chu Đồ Tể lúc này mới dám chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía trên bàn thả đao cùng bạc vụn, trong lòng cảm giác rất phức tạp. Ai? Chương 02, kia một đêm, kiếm mưa máu, mưa y phục cầm ướt. Chương 02, kia một đêm, kiếm mưa máu, mưa y phục cầm ướt. Tiểu trấn trên duy nhất tiệm thợ rèn. Phu cận người mỗi ngày đều có thể tại cố định thời gian nghe được thợ rèn bên trong truyền ra vang dội thanh thúy rèn sắt âm thanh. Tiệm thợ rèn lão bản là cái rèn sắt 30 năm trắng hán, 1m8 lớn người cao, cơ bắp cầu thực, làn da ngăm đen, trầm mặc ít nói, cho người cảm giác gáp bách mười phần. Ngày này, Lại Dương tìm tới tiệm thợ rèn, xuất ra 10 lượng bạc, Lý Thúc, đánh cho ta tạo một cây kiếm đi. Thợ rèn Lý Thúc không có ngừng tay trên truy, ngựa khí lanh đạm hỏi, muốn cái gì kiếm? Có thể giết người kiếm. Thợ rèn Lý Thúc động tác trên tay dừng một cái, mở mắt ra thật sâu nhìn thoáng qua đối phương, bao lâu muốn? Càng nhanh càng tốt. Thợ rèn Lý Thúc mắt nhìn đoán tạo đài trên bạc, chỉ hướng một bên cắm đầy kiếm kiếm dương, chính mình đi chọn một đem. Dứt lời, thợ rèn Lý Thúc lần nữa quay đầu vung lên truy, phát ra ngột ngạt hữu lực ken ken âm thanh, chấn lòng người phi. Nghe vậy, Lại Dương không nói thêm lời, đi vào tiệm thợ rèn, đi vào kiếm dương trước. Hắn xem xét cẩn thận vài lần, kiếm trong dương mỗi một chôi kiếm lưỡi kiếm đều lộ ra lăng liệt hàn quang, vô cùng sắc bén, xem xét liền tuyệt vật phi phàm. Chỉ từ kiếm phẩm chất trên nhìn, lấy ra bất luận cái gì một thanh, đừng nói là 10 lượng bạc, chính là 100 lượng một thanh cũng không quý. Lại Dương từ kiếm trong dương rút ra một thanh kiếm, ngón tay cái chỉ bụng chậm rãi đặt tại trên lưỡi kiếm. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, Lại Dương phòng ngự liền bị tùy tiện xé rách, một tia đỏ thắm tiên huyết nhuộm đỏ mũi kiếm. Lại Dương bây giờ phòng ngự, bình thường đao kiếm thậm chí không cách nào phá mở hắn bị nhục, mà kiếm này chỉ là tiếp xúc liền để hắn chảy máu. Nếu là đối phó người bình thường, chẳng phải là liền cùng cắt đầu hũ đồng dạng nhẹ nhõm. Kiếm vào vỏ, Lại Dương cầm kiếm cúi đầu, tạ ơn. Lại Dương quay người ly khai, thợ rèn Lý Thúc đống nhiên lên tiếng, hảo hảo đối đãi nó. Lại Dương trở về, phát hiện thợ rèn Lý Thúc không có nhìn hắn, chuyên chú vung lấy truy rèn sắt, nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi. Lại Dương con kiếm về đến nhà, một người an tĩnh canh giữ ở chiều đệ trước một phần. Hắn không biết rõ nên nói cái gì, nhưng là hắn biết mình nên làm cái gì. 7 ngày sau, Lại Dương trên mặt sinh ra một chút gốc dâu cảm. Hắn thu thập xong gói đồ, lần nữa đi vào chiêu đệ trước bộ phận, thần sắc cảm đạm. Chiêu đệ, ta phải đi, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, ta sẽ không quên ngươi. Ngươi xuống dưới về sau, một mực đi lên phía trước, không nên quay đầu lại, ngươi là người tốt, nhìn ngươi đời sau ném cái tốt thai, cả đời phú quý bình an, ta thật phải đi. Lại Dương không thôi mắt nhìn liếu chiêu đệ bộ phận, hắn xoay người trong nháy mắt, một hơi gió mát tựa như một cái ấm áp ôm ấp phất qua. Lại Dương hít sâu một hơi, nuốt xuống nghẹn. Đột nhiên, tối tăm mở mịt bầu trời hạ xuống tí tách tiểu vũ, mưa ướt áo, từ khóe mắt chảy xuống, từng tia ý lạnh lan khắp toàn thân. Lại Dương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt lộ ra một cái đắng chắc cười, thời tiết này, thật tốt à. Triệu Trạch. Đêm mưa phía dưới, một bộ mặc áo tơi thanh niên thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đông đông đông. Tiếng tĩnh trong đêm mưa, Triệu Trạch cửa lớn bị người gõ vang. Không đồng nhất một lát, Triệu Trạch một tên hạ nhân mở ra cửa chính, mắt nhìn người tới nhíu mày, ngươi là ai? Tìm ai? Ta tìm Triệu công tử cùng Triệu Viên Ngoại, bọn hắn trong phủ sao? Lại Dương cúi đầu, thanh âm trầm ổn nói. Nghe vậy, Triệu Trạch hạ nhân lộ ra cảnh giác ánh mắt, phách lối mắng, lao ra nhà ta cùng công tử há lại ngươi nói gặp liền có thể gặp. Cút nhanh lên, đừng tại đây trước mắt. Mắng xong, Triệu Trạch hạ nhân liền muốn một lần nữa đóng lại cửa chính. Nhưng mà sau một khắc, môn bản lại bị một đôi tay bắt được, vô luận hắn như thế nào dùng sức đều quan không lên, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem đối phương chậm rãi đi đến. Có. Con. Triệu Trạch hạ nhân không kịp hô xong lời muốn nói, một đạo kiếm mang xẹt qua cổ của hắn, ngay sau đó một cái đầu lâu liền lăn xuống đến trên mặt đất, chỉ gặp vết cắt trô vương bức bóng loáng, tiên huyết không ngừng chảy ra nhuộm đỏ mặt đất. Rất muộn, không nên quấy rầy hàng xóm, an tĩnh chút. Lại Dương ngữ khí êm ái nói một câu, không tiếp tục đem kiếm thu hồi vào kiếm, mà là tàng kiếm ở phía sau trực tiếp đi vào Triệu Trạch. Rất nhanh, dễ thấy Lại Dương liền bị trong phủ những người ở khác chú ý tới. Ngươi là ai? Ta làm sao không có ở trong phủ gặp qua ngươi? Triệu công tử cùng Triệu Viên Ngoại ở đâu? Ta mẹ nó cha hỏi ngươi đâu? Ồn ào. Một kiếm đeo đầu. Đúng lúc này, một người ngoài ý muốn đi ngang qua, thấy trên mặt đất thi thể cùng Lại Dương trong tay nhuốm máu kiếm, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Lại Dương lách mình xuất hiện ở trước mặt nàng, che miệng của nàng, suýt, rất muộn, đừng loạn hô. Ta hỏi ngươi, Triệu công tử cùng Triệu Viên Ngoại ở đâu? Chỉ cho ta cái phương hướng, ta không giết ngươi. Tí nữ thân thể mềm mại run như khát si, run run rẩy rẩy đưa tay hướng một cái phương hướng chỉ đi. Tạ ơn. Sau một khắc, tỷ nữ hai mắt tối đen, cả người liền ngã xuống. Lại dương quay người hướng về tỷ nữ chỉ phương hướng đi đến. Cái nào đó trong phòng truyền ra trò chuyện âm thanh, công tử, lão gia để ngươi mấy ngày nay ở nhà tránh đầu gió, chúng ta vẫn là nghe lão gia đi. Tránh đầu sóng ngọn gió. Tránh cái gì danh tiếng, hai người các ngươi sợ cái rắm, có chuyện gì bản công tử định lấy, ta không phải liền là giết chết cái người, ta muốn cái gì nữ nhân không có. Cái kia thối nữ nhân không biết tốt xấu, lại còn cùng ta chơi trong trắng liệt nữ kia một bộ, chính mình đập đầu chết, nhớ tới liền đạp mã suối quẩy, ta đều nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, đêm nay ta liền muốn đi Hương Việt lâu đi suối quẩy, ai cũng đừng nghĩ cả ta. Kẹt kẹt nghe được cửa phòng bị người đẩy ra thân ảnh, ba người ngừng trò chuyện, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Một tên áo tơi trên còn chạy xuống nước thanh niên ướt sũng đi vào. Ngươi chó đồ vật, ai mẹ nó để ngươi tiến bản công tử gian phòng? Triệu Khánh chỉ vào người tới đạp cái mũi mắng to. Công tử lui lại. Hai tên hộ vệ trước tiên đem Triệu Khánh bảo hộ ở sau lưng, một mặt ngưng trọng nhìn xem người tới. Thấy thế, Triệu Khánh lập tức phảng phất ý thức được cái gì, sắc mặt có chút căng lên. Ngươi là Triệu công tử Triệu Khánh? Lại dương ngẩng đầu, một đôi thâm thúy đen như mực mắt đen nhìn chăm chú Triệu Khánh, bình tĩnh hỏi thăm. Ngươi là người phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào Triệu công tử phòng ngủ, chán sống. Một gã hộ vệ nghiêm nghị quát. Thanh âm của hắn rất lớn, ý đồ gây nên trong phủ càng nhiều người chú ý, nhưng mà đối với đối phương tiểu động tác, Lại Dương không có để ở trong lòng, không nhanh không chậm tiến lên đi vài bước. Các ngươi còn nhớ rõ 7 ngày trước bị các ngươi bức tử cái kia nữ nhân à? Tên của nàng gọi Liễu Chiêu Lễ. Nguyên lai ngươi là đến cho tiện nhân kia báo thù. Tiện nhân kia, bản công tử hảo luôn khuyên bảo nàng không nghe, không phải bức bản công tử động mạnh. Tiện nhân kia trước khi chết còn gọi lấy một cái nam nhân danh tự, một mực hô Lại Dương cứu ta cái người kia không phải là ngươi đi. Ha ha ha. Nhìn xem hai tên hộ vệ bảo hộ tại trước người mình, Triệu Khánh lá gan lập tức liền lớn lên, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ trào phúng. Ngươi nói đúng, nàng khi còn sống ta không thể bảo vệ tốt hắn, nàng sau khi chết, ta thân là nam nhân cũng nên vì nàng đòi cái công đạo. Lời này vừa nói ra, hai tên hộ vệ đồng thời hướng Lại Dương phóng đi. Lại Dương đưa tay huy kiếm, hai đạo kinh khủng kiếm quang trong khoảnh khắc liền đem hai người thân thể một phân thành hai, ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất. A a a. Triệu Khánh hoảng sợ nghẹn ngào gào lên, cả người tê liệt trên mặt đất, một cỗ mùi hôi thối lan tràn ra. Không muốn, ngươi không được qua đây, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, tiền, vẫn là nữ nhân, ngươi muốn nữ nhân, ta có thể đưa ngươi mấy cái càng xinh đẹp nữ nhân, đừng có giết ta. Lại Dương ánh mắt không có chút nào nhiệt độ, một kiếm chém dụng Triệu Khánh cái chân thứ ba, đau đến hắn tại chỗ ngất đi. Bất quá Lại Dương không có dễ dàng như thế liền định buông tha hắn, liên tiếp lại tại trên người hắn đâm vài kiếm, chém dụng hắn tứ chi. Trong lúc đó hắn mấy lần đau nhức tỉnh lại ngất đi, tựa như thân ở địa ngục, sống không bằng chết. Đối mặt khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, Lại Dương không có nửa điểm nhân từ nương tay, thẳng đến hắn cảm thấy không có ý nghĩa, cuối cùng một kiếm cắt đứt xuống Triệu Khánh đầu sách trong tay. Lại Dương chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lớp biển, làm hắn nhịn không được nôn khan mấy lần. Mau mau, công tử gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng trong nội viện truyền đến giày đặc tiếng bước chân, là Triệu phủ gia đinh nghe được động tĩnh cầm vũ khí chạy tới. Lại Dương lao đi khỏe miệng, dẫn theo Triệu Khánh đầu. Một người, một kiếm, ra khỏi phòng. Cùng ngày trong đêm, Triệu Trạch trên dưới mấy chục cái người, bao quát Triệu Viên ngoại cùng con của hắn đều nuốt hận đẫm máu. Cùng một đêm, huyện nha chi huyện đột tử trong nhà. Ba người đầu bị hung thủ treo móc ở huyện nha cửa ra vào. Chương 3, một người, một kiếm, sơ nhập giang hồ. Chương 3, một người, một kiếm, sơ nhập giang hồ. Triệu Trạch bên ngoài, quan binh ngăn ở cửa chính cùng cửa sau, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đông đảo ăn dưa quần chúng tụ tập, ngươi một lời ta một câu kịch liệt thảo luận, đại đa số trên mặt người đều tràn đầy vui mừng. Thậm chí một chút người to gan khua chiêng gõ trống, tại cửa nhà thả pháo lấy đó chúc mừng. Triệu công tử Triệu Khánh bình thường càng là khi hành phách thị đã quen, ỷ vào trong nhà có tiền có thê ưa thích trắng trợn cướp đoạt dân nữ, trà đạp rất nhiều lương gia nữ tử. Triệu Viên ngoại cùng chi huyện cấu kết với nhau làm việc xấu, cấu kết với nhau, không biết rõ làm bao nhiêu chuyện thương tiên hại lý. Dân chúng thấp cổ bé họng đi huyện nha báo quan, cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là chính mình, cho tới nay giận mà không dám nói gì. Hiện tại có hiệp nghĩa chi sĩ xuất thủ trừ gian diệt ác, giết Triệu Viên ngoại nhi tử, còn có chi huyện cái này ba lớn nhỏ trấn lũ ác tính, đơn giản đại khoái nhân tâm. Bộ đầu đều hỏi qua, nghe các nàng nói là một người mặc áo tơi nam nhân rút kiếm xông vào Triệu phủ, đem Triệu Viên ngoại một người nhà toàn bộ giết. Trương bộ đầu nhìn xem trên mặt đất thi thể vết thương, không khỏi nhíu mày. Hung thủ thực lực rất mạnh, đại khái suất là một tên nhập phẩm võ giả, hắn một kiếm liền chặt rơi mất người khác đầu, như thế bóng loáng bằng phẳng vết thương, người bình thường là không làm được, gần nhất Triệu Viên ngoại nhưng có đắc tội người nào. Theo chúng ta người điều tra, sắp thực có một việc, bất quá cùng Triệu Viên ngoại không có quan hệ, mà là cùng hắn nhi tử Triệu Khánh có quan hệ. Nói, Triệu Khánh coi trọng một cái bên đường bán đậu hũ nữ tử kia tên là Liễu Chiêu Lễ, sớm mấy năm phụ mẫu liền chết rồi, một người kinh doanh tiệm đậu hũ mà sống, nhân sinh đến xinh đẹp, người chung quanh đều thích gọi nàng đậu hũ Tây Thi, vài ngày trước bị Triệu Khánh coi trọng, sai người đưa nàng bắt đi, sau đó liền chuyển ra Liễu Chiêu Lễ nhảy giếng tự sát tin tức, lại về sau. Lại chuyện về sau không cần đối phương nói, Trương bộ đầu cũng đã được nghe nói. Có người báo quan, nhưng là huyện nha cũng không có đem việc này để ở trong lòng, qua loa kết án. Cùng ngày liền có người nhìn thấy Triệu Viên ngoại từ chi huyện trong nhà đi ra, hai người chuyện trò vui vẻ, quan hệ mật thiết. Trước khi đến bọn hắn liền phát hiện chi huyện, Triệu Viên ngoại, Triệu Khánh ba người đầu đều bị treo ở huyện nha môn trước. Chi huyện sau khi chết, bọn hắn điều tra lúc tại chi huyện trong phòng dưới giường tìm ra vài gốc vàng thỏi, hắn dùng cái mông nghị cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bởi vì một cái bán đầu hũ nhà nông nữ tử, trên trấn có quyền thế nhất hai người trong vòng một đêm tất cả đều chết thảm chết. Việc này nếu là xử lý không tốt, huyện bọn họ nha tất cả mọi người muốn bị liên lụy hỏi tội. Không quan hệ đúng sai, lập trường khác biệt. Chi huyện quan chức tuy nhỏ, nhưng tượng trưng cho đại viêm triều đình mặt mũi. Một chỗ chi huyện bị giết, bọn hắn tất cả mọi người trốn không thoát chịu tội, chỉ có đem hung thủ truy nã quy án, lấy công chuộc tội. Nhưng thiên hạ chi lớn, biển người mênh mông, thì một người giống như mò kim đáy biển, sao mà chi nạn? Lại Dương chém giết chi huyện về sau, trước tiên liền ra khỏi thành. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đường hoàng đi quan đạo bị người bố trí mai phục bắt lấy, mà là lựa chọn trốn vào trên núi. Lúc trước vì mưu sinh, hắn liền thường xuyên lên núi đi săn, đối trên núi địa hình hết sức quen thuộc. Cho đến hướng đông, đằng sau đều không có truy binh động tĩnh, Lại Dương lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi một lát. Làm xong hết thảy, trong lòng của hắn lại không ràng buộc, chân trời góc biển đều có thể đi. Nhưng chân trời góc biển, dùng cái gì dung thân? Lại Dương dọc theo quan đạo đi hai ngày, đói thì ăn lương khô, hoặc là lên núi chuẩn bị thịt rừng lấp bao tử. Hắn không biết rõ hạ một tòa thành cách hắn vẫn còn rất xa, nhưng hắn đã không có đường rút lui có thể đi. Lại đi mấy ngày, thời tiết thay đổi bất thường, một khắc trước còn ánh nắng tươi sáng, sau một khắc đông nhiên trở nên mây đen dày đặc, trận trận sấm rền nổ vang, biểu thị mưa to sắp tới. Lại Dương trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác không ổn, lúc này tăng nhanh bộ pháp, hắn nhưng không có trong mưa dạo bước nhàn hạ thoải mái. Quần áo bị mưa rơi ẩm ướt, hong khô bắt đầu rất phiền phức, đến lúc đó lại muốn chậm trễ hành trình. Mà lại một khi trời mưa, đường núi liền sẽ trở nên mười phần vũng bùn khó đi, cũng là phiền phức. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một tòa miếu nhỏ. Miếu nhỏ một bộ tàn phá bộ dáng, trên vách tường bò đầy cỏ xỉ rêu, mái hiên trên thiếu mấy cái sừng, nhưng nhìn qua cũng có thể miễn cưỡng che gió che mưa. Trung quanh mưa rơi dần dần bị lớn, Lại Dương không do dự tiến vào miếu nhỏ. Lại Dương tiến vào miếu nhỏ, thân hình hơi ngừng lại. Hắn không nghĩ tới như thế vắng vẻ miếu nhỏ, thế mà còn có người. Thiêu đốt đống lửa bên cạnh ngồi một tên mặc vải thô áo gai, dáng vóc gầy gò thiếu nữ. Thiếu nữ rất trẻ trung, dung mạo mang theo ngây nô cùng non nớt, tuổi tác xem chừng đôi tám tả hữu. Bất quá giờ phút này, khóe mắt của nàng ngậm lấy nước mắt, đỏ rực, ánh mắt rõ ràng mang theo một chút sợ hãi cùng thần sắc bất an. Vừa mới Lại Dương nhìn thấy, tại hắn bước vào miếu nhỏ thời điểm, thân thể của đối phương bởi vì sợ hãi mà tại kịch liệt run rẩy. Thằng đến thấy rõ hình dạng của hắn, lúc này mới lộ ra một tia giật mình nghi ngờ biểu lộ. Rất rõ ràng, nàng sợ hãi không phải hắn, kia nàng đang sợ cái gì? Quấy rầy, bên ngoài tại trời mưa, ta tiến đến tránh mưa, mưa cạnh liền đi. Lại Dương một bên giải thích một bên đi vào trong, tìm cái xa một chút chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, tận khả năng giảm xuống đối phương cảnh giới tâm cùng địch ý không được, ngươi không thể lưu tại nơi này rất nguy hiểm, ngươi đi mau. Tiêu Nha Nha thanh âm mang theo một tia sợ hãi cùng thần trương, vội vàng nói, có ý tứ gì? Lại Dương nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Nha Nha. Trên núi có một cái rất lợi hại lang yêu, mỗi đến tối liền ra tới ăn người, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này sẽ bị ăn. Đã nơi này nguy hiểm như vậy, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Nghe được Lại Dương vấn đề, Tiêu Nha Nha thần sắc đọc lại, chợt ánh mắt phai nhạt xuống. Đúng vậy a, chính nàng đều tự thân khó bảo toàn, còn quản người khác làm gì? Nói không chừng cái kia lang yêu ăn hắn sẽ không ăn chính mình đây. Tiêu Nha Nha, ngươi sao có thể loại suy nghĩ này? Không phải cũng sớm đã quyết định ta? Ngươi không thể như thế đấy kỷ. Tiêu Nha Nha ném rơi trong đầu ý nghĩ tà ác, cuối cùng vẫn nội tâm thiện lương chiếm cứ thượng phòng, ngựa khí lộ ra bất lực cùng đau thương nói, cái kia lang yêu tại nửa năm trước xuất hiện tại thôn phụ cận, ăn thật nhiều người. Về sau thôn trưởng cùng cái kia lang yêu thương lượng, trong làng mỗi tháng vì nó dâng lên tươi mới huyết thực cung phụng, thỉnh cầu lang yêu không nên thương tổn thôn. Tháng này trong làng rút thăm đến phiên nhà ta, đệ đệ còn nhỏ, ta không muốn để cho hắn tiếp nhận những thống khổ này, cho nên chỉ có thể từ ta. Tiêu Nha Nha bởi vì sợ hãi mà run rẩy, nhưng là nàng rõ ràng nhìn qua rất sợ hãi, nhưng không có chạy trốn. Lại Dương ngồi dưới đất, kiếm đặt ở trong tay, nhẹ giọng hỏi thăm, vì cái gì không chạy trốn? Tiêu Nha Nha dùng sức lắc đầu, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không thể trốn chạy. Ta nếu là chạy trốn, thôn liền tao đường, cha mẹ còn có đệ đệ ta đều sẽ bị liên lụy. Ta nếu là chạy, thôn liền sẽ đem đệ đệ bắt lại đưa cho lang yêu ăn. Các ngươi không có đi báo quan sao? Chẳng lẽ quan phủ người mặc kệ sống chết của các ngươi? Đương nhiên báo quan, nhưng là mỗi lần quan phủ người vừa đến, cái kia lang yêu liền lẫn mất xa xa, căn bản tìm không thấy, mà lại mỗi lần bọn hắn đến liền muốn lấy đi thật là nhiều đồ vật, trong làng đã không bỏ ra nổi càng nhiều đồ vật đưa cho bọn họ. Không có suy nghĩ qua toàn thôn di chuyển a? Di chuyển? Chúng ta lại có thể đi chỗ nào? Nghe đối phương trần thuật, Lại Dương chỉ cảm thấy bi ai. Cái này vết xe thế đạo, người bình thường muốn tiếp tục sống đều đã là đem hết toàn lực. Không nên hỏi, ngươi đi nhanh đi. Mưa cạnh ta liền đi. Ngươi làm sao không nghe khuyên bảo đây, ngươi lại không đi nhanh lên liền đến đã không kịp, kia ăn người yêu quái tùy thời có khả năng xuất hiện. Nếu như phát hiện gặp nguy hiểm, ta sẽ trước tiên đào tẩu, không cần lo lắng. Gặp Lại Dương một bộ không thèm để ý chút nào tản mạn bộ dáng, Tiêu Nha Nha cảm giác hảo tâm của mình bị cho ăn, thở phì phò nâng lên miệng. Tùy ngươi đi. Nếu là ngươi cũng bị yêu quái ăn đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bất quá trước đó nàng vẫn luôn là một người đợi. Xung quanh có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ để nàng cảm thấy khẩn trương sợ hãi, sợ sau một khắc ăn người lang yêu sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng, đưa nàng giết chết. Bây giờ bên người thêm một người, ngược lại để nàng cảm thấy an tâm không ít. Chí ít trước khi chết nàng không phải cô độc, có người bồi tiếp nàng. Chương 04, Trạm yêu chương 04, Trạm yêu rách nát trong miếu nhỏ, đống lửa thỉnh thoảng đôm nốt rung động, ấm áp hỏa diễm phản chiếu gương mặt của thiếu nữ đỏ bừng. Một thanh niên ngồi tại cự ly đống lửa không xa địa phương, chuyên chú cẩn thận lau sạch lấy kiếm trong tay. Tiêu Nha Nha thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc trộm thanh niên, tại loại này tùy thời có khả năng bỏ bệnh khẩn trương hoàn cảnh dưới, thanh niên tồn tại để nội tâm của nàng cảm nhận được mấy phần an ủi. lại dương hai đầu lông mày tài liệu thi mấy phần tăng thương, dung mạo lộ ra một cô dương cương chi khí, khí chất trầm ổn thâm thúy. Nhìn xem lại dương bên mặt, Tiêu Nha Nha nhịp tim phảng phất đều đang tăng nhanh. Rõ ràng tại nguy hiểm như vậy thời điểm, nàng ánh mắt lại không tự chủ được vì đó hấp dẫn. Nàng đột nhiên nhớ tới, đã lớn như vậy, nàng thậm chí đều không có nói qua yêu đương, dắt qua tay của cậu bé. Nàng người còn sống có thật nhiều rất nhiều chuyện đều không có thể nghiệm qua liền phải chết, trong lòng đống nhiên sinh ra một tia hối hận. Người tên gì? Tiêu Nha Nha quay đầu nhìn về phía Lại Dương, nhỏ giọng hỏi. Lại Dương, ta họ Tiêu, Tiêu Nha Nha, người trong thôn đều gọi ta Nha Nha. Tiêu Nha Nha nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, ngươi là từ đâu tới? Phía đông một cái trấn nhỏ. Xa a? Rất xa. Ngươi sau đó phải đi chỗ nào? Không biết rõ, đi một bước nhìn một bước, đi khắp nơi đi nhìn xem. Ngươi cầm kiếm, ngươi là võ giả a? Ta nghe người trong thôn nói võ giả đều rất lợi hại. Xem như thế đi. Vậy ngươi có thể đánh được lang yêu sao? Tiêu Nha Nha trong mắt sinh ra vẻ mong đợi, chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, lại phai nhạt xuống, chỉ sợ rất khó. Người trong thôn nói kia lang yêu thành tinh, đồng dạng võ giả đều rất khó đối phó, trong thôn mấy cái cường tráng nhất đại thúc liên thủ đều đấu không lại nó quá lợi hại. Lại Dương từ chối cho ý kiến, trong suốt thân kiếm soi sáng ra hắn nửa gương mặt. Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Tiêu Nha Nha chỉ coi là đối phương an ủi, trên mặt lộ ra kiên cường tiêu dung, hai tay chống ở sau lưng, có chút ngửa ra sau nhìn xem rách nát trần nhà. Đại thúc, ngươi thành thân rồi sao? Đại thúc, ta xem ra như vậy trông có vẻ già a. Lại Dương xuyên thấu qua thân kiếm nhìn về phía mình cái cằm, gốc râu cằm bất chi bất giác mọc ra không ít, xác thực rất trông có vẻ già. Không có, nhưng là ta đã từng có một cái người trong lòng, ta vốn định tương lai cùng với nàng bái đường thành thân, an an ổn ổn dắt tay cả đời. Lại Dương ngữ khí mang theo vài phần bị thương. Vì cái gì a? Nàng cùng nam nhân khác chạy, không cần ngươi nữa sao? Vẫn là ngươi làm người phụ tâm. Tiêu Nha Nha hứng thú lập tức liền bị câu lên, hiếu kỳ biểu lộ, lửa nóng trong ánh mắt bên ngoài đều lộ ra bắt quái hai chữ. Quả nhiên ưa thích bắt quái là thiên tính của con người, đối với nữ nhân càng là như vậy. Nàng chết rồi, bị ta cái chấn nhỏ kia trên một người hại chết. Lại Dương bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tiêu Nha Nha sắc mặt cứng đờ, lộ ra áy náy biểu lộ nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Lại Dương lắc đầu. Trong miếu nhỏ lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có đống lửa đốt đốt âm thanh cùng ngoài phòng xoạt tiếng mưa rơi. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu kịch liệt đánh vào mái hiên bên trên lá cây, phát ra bên tai không dứt thanh thúy thanh vang. Tiêu Nha Nha nhìn xem miếu nhỏ bên ngoài mưa to, nàng cỡ nào hy vọng trận mưa lớn này có thể một mực hạ đi. Nói như vậy nói không chừng ăn người lang yêu liền sẽ không xuất hiện, nàng cũng có thể tiếp tục sống sót. Nhưng tương tự trong nội tâm nàng cũng minh bạch, đó bất quá là nàng hy vọng xa vời thôi, mưa to sớm muộn sẽ có dừng lại thời điểm, nàng cũng sớm muộn cũng sẽ chết. Vì thôn an toàn, mà lại tại nàng sau khi chết thôn sẽ chiếu cố nàng người nhà, nàng cũng coi như báo đáp phụ mẫu cùng thôn dưỡng dục tri ân, chết có ý nghĩa. Đại thúc, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Tiêu Nha Nha bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lại Dương, tay nhỏ siết thật chặt. Lại Dương một lần nữa đem kiếm thu nhập vào kiếm, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nha Nha, chuyện gì? Nên tiếp Lại Dương ánh mắt, Tiêu Nha Nha ngược lại trở nên nhăn nhó, hít sâu vài khẩu khí, chính là cái kia, ngươi có thể hay không xem ở ta sắp phải chết phân thượng, ôm ta một cái. Lại Dương hơi sững sờ, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Nha đầu này, nhìn qua rất hướng nội, tính cách dường như hồ ngoại ý muốn lớn mật. Không phải, cái kia, chính là ta đã lớn như vậy, ngoại trừ ta cha, còn không có bị nam nhân khác ôm qua. Ta trong thôn thường xuyên nhìn thấy người khác ưa thích ôm ở cùng một chỗ hôn hôn, trước khi chết ta cũng muốn thể nghiệm đông chốc bị nam nhân khác ôm vào trong ngực là dạng gì cảm giác. Tiêu Nha Nha ngữ khí kinh hoàng giải thích, gương mặt từng hồng. Lại Dương chú ý tới Tiêu Nha Nha kia bởi vì khẩn trương mà nắm đến trắng bệnh đầu ngón tay, trong lòng than nhỏ. Cho dù là thành niên nam nhân đều chưa hẳn có thể dũng cảm một mình đối mặt tử vong, mà nàng một nữ hài lại có thể một mình đối mặt sợ hãi tử vong cùng áp lực, có thể thấy được hắn tâm tính đến cỡ nào kiên cường. Nhưng là mặt ngoài người kiên cường nữa, nội tâm cũng có yếu ớt mềm mại một mặt. Lại Dương đứng dậy đi hướng Tiêu Nha Nha, đưa nàng ôm vào trong ngực, một cái tay khoác lên đối phương trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm nhận được đối phương kia dày đặc đáng tin lồng ngực, vẫn còn ấm ấm vuốt ve đầu nàng tay, lập tức thần kinh liền không kèm được, nước mắt cùng đoạn mất tuyến giống như ngăn không được rơi xuống tới. Ô ô ô, thật xin lỗi. Ô ô, nước mắt, ngăn không được. Tốt, muốn khóc liền khóc đi. Lại Dương không có để ý, ngữ khí ôn nhu nói. Ta không muốn chết. Ô ô đại thúc. Ta thật không muốn chết ô ô. Tiêu Nha Nha nhịn không được sụp đổ khóc lớn. Ừm, ta biết rõ. Ta cũng không muốn để chết. Trong nhà chỉ có ta có thể, nhưng là ta thật không muốn ô ô. Mau cứu ta, ai tới cứu ta. Một lát sau, có lẽ là bởi vì cho tới nay tiếp nhận áp lực quá lớn, lập tức toàn bộ phát tiết ra ngoài sau căng cứng thần kinh liền mất, nàng đúng là tựa ở Lại Dương trong ngực ngủ thiếp đi. Lại Dương không có để cho tỉnh Tiêu Nha Nha, mà là chậm rãi để đầu của nàng gối lên trên đùi của mình, lấy một cái nằm nghiêng tư thế ngủ, tay phải hắn ôm kiếm, nhắm mắt dưỡng thần. Miếu hoang bên ngoài tiếng mưa rơi nhỏ dần, nước mưa thuận mái hiên rơi trên mặt đất, phát ra tí tách tiếng nước. Trải qua một trận mưa lớn cọ rửa tới nhuần, giữa thiên địa phảng phất rực rỡ hẳn lên, không khí đều trở nên mát mẻ rất nhiều. Sàn sạt. Lại Dương từ từ mở mắt, hắn nghe được miếu nhỏ ngoài có cái gì hình thể to lớn nguy hiểm chi vật ngay tại chậm rãi tới gần, liên đối lấy trong không khí đều hỗn tạp một tia ô trọc khó ngửi mùi. Hắn rời đi Tiêu Nha Nha đầu, dẫn theo kiếm, chậm rãi đi ra rách nát miếu nhỏ, tựa như thủ hộ thần đồng dạng đứng ở cửa miếu trước. Không đồng nhất một lát, trong bóng tối một đôi màu xanh lục lang đồng hiện lộ, dùng bạo ngược tản nhận ánh mắt nhìn về phía miếu nhỏ trước người. Lại Dương nghe danh vọng đi, trong lòng hơi kinh. Chỉ gặp một đầu cao hơn 2 mét, hình thể khôi ngô to lớn, móng nhọn răng nhọn, toàn thân mọc da đen màu xám nhọn lông tóc, người lập hành tẩu cự lang chậm rãi từ trong rừng xuất hiện, hắn quanh thân tản ra hung tàn nguy hiểm khí tức. Nhìn thấy lang yêu một khắc này, Lại Dương nắm chặt kiếm trong tay, hắn xem như minh bạch vì cái gì mấy cái trong thôn tráng hán cùng tiến lên đều không làm gì được nó. Lại Dương mặt không sợ ý, đưa tay mũi kiếm chỉ hướng lang yêu, hờ hững nói, tối nay, bằng vào ta kiếm trong tay, chẳng yêu. Chương 05, đặt chân chương 05, đặt chân một cái giữ tợn kinh khủng đầu sói chạy ra nước bọt nhào về phía Tiêu Nha Nha, mở ra tanh hôi đáng sợ miệng to như chậu máu, muốn đem nàng cả người ăn. Không muốn. Tiêu Nha Nha tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh, toàn thân mồ hôi đầm địa. Người đã tỉnh. Đột nhiên, bên hai truyền đến một đạo quen thuộc âm thanh nam nhân, Tiêu Nha Nha vô ý thức quay đầu nhìn lại. Lại Dương an vị tại nàng đối diện, hướng đống lửa bên trong chấm tuổi. Sáng tỏ ánh lửa sưởi ấm miếu nhỏ, trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Ngươi làm sao còn không đi, ta ngủ bao lâu? Ta mơ tới lang yêu muốn ăn ta, đúng, lang yêu đâu? Tiêu Nha Nha lo nghĩ nói. Lại Dương quay đầu nhìn về phía bên cạnh nơi hẻo lánh chỗ, Tiêu Nha Nha thuận hắn ánh mắt nhìn, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, cả người cả kinh đứng lên. Nó đã chết, sẽ không lại tổn thương ngươi. Lại Dương lạnh nhạt nói. Chết, chết rồi. Nghe vậy, Tiêu Nha Nha chấn kinh bạt phần, không dám tin tưởng. Gặp lang yêu thân thể thật không nhúc nhích, liền liền con mắt đều không nháy mắt một cái, nàng lúc này mới tin tưởng lang yêu đã chết sự thật. Đại thúc, là ngươi giết. Tiêu Nha Nha quay đầu nhìn về phía Lại Dương. Lại Dương nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, lang yêu chết rồi, về sau thôn liền không sao, ta không cần chết, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tiêu Nha Nha che miệng, vui đến phát khóc. Ngươi ở chỗ nào? Chờ trời sáng, ta đưa ngươi trở về. Lại Dương ngẩng đầu nhìn Tiêu Nha Nha liếc mắt. Tiêu Nha Nha xoa xoa nước mắt, lộ ra nụ cười nói, chúng ta thôn tại 10 dặm địa ngoại địa phương. Đại thúc, ngươi quá lợi hại, ngươi là thế nào giết chết nó, có thể nói cho ta một chút sao? Ta muốn nghe. Tiêu Nha Nha ngồi vào Lại Dương bên người, dùng mong đợi sáng tỏ con ngươi ngước nhìn hắn. Lại Dương do dự một lát, nhẹ gật đầu, tốt, ta liền nói cho ngươi nói. Kỳ thật vừa mới trận chiến kia hắn thắng cũng không phải rất nhẹ nhàng, nhiều lần hiểm cảnh cái này tiếp cái khác, may mắn thân thể của hắn phòng ngự đầy đủ cường đại, cuối cùng nương tựa theo cường đại phòng ngự cùng trong tay bảo kiếm chém sắc như chém bùn đâm xuyên qua lang yêu trái tim, lúc này mới khó khăn lắm đoạt được thắng lợi. Trong miếu nhỏ, thiếu nữ an tĩnh lắng nghe, thanh niên không nhanh không chậm giảng thuật hắn cùng lang yêu một trận chiến, nguyên bản túc sát không khí khẩn trương trở nên yên tĩnh tường hòa. Chỉ có nơi hẻo lánh chỗ ăn người lang yêu chết không nhắm mắt, trừng mắt u lục trong mắt, sắc mặt phảng phất tràn ngập sự không cam lòng tâm. Chân trời tảng sáng, hai người dập tắt trong miếu nhỏ đống lửa, mang theo lang yêu thi thể về thôn. Thiếu nữ dẫm lên vui sướng bộ pháp, tại giữa rừng núi nhẹ nhàng nhảy múa, giống như đáng yêu tinh linh. Thanh niên có kiếm, dùng sợi đằng đem lang yêu to lớn thi thể buộc chặt lấy nâng tại trên đầu, an tĩnh cùng sau lưng nàng, hộ tống thiếu nữ an toàn. Ước chừng một canh giờ sau, hai người thấy được cách đó không xa thôn. Cửa thôn mấy cái tráng niên trong tay nam tử cầm quốc, đòn gánh bốn phía tuần tra. Tiêu Nha Nha nhìn thấy tuần tra mấy người, cấp tốc chạy tiến lên phất tay cùng mấy người chào hỏi. Lại Dương không nhanh không chậm theo ở phía sau. A cầu thúc, ta trở về. Tiêu Nha Nha kích động hô. Nhìn thấy Tiêu Nha Nha trở về, đám người thần sắc kinh hãi. Nha Nha ngươi chạy thế nào trở về rồi? Ngươi muốn hại chết chúng ta thôn sao? Mọi người về sau không cần lại sợ hãi, lang yêu chết rồi, đại thúc đem lang yêu giết, chúng ta về sau rốt cuộc không cần hướng lang yêu như thế. Lang yêu chết rồi. Đúng vậy a, đại thúc đem lang yêu giết, các ngươi nhìn bên kia. Đám người thuận Tiêu Nha Nha chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một tên thanh niên giơ một đầu lông tóc đen sáng to lớn lang yêu thi thể chậm rãi tới gần, từng cái cả kinh trợn mắt hốt mồm, miệng há đến cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng gà. Thật là lang yêu. Trời ạ, lang yêu bị diệt trừ, thôn an toàn. Đại hỷ sự a. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi nói cho trong thôn những người khác, ăn người yêu quái rốt cục chết rồi. Sau một lát, toàn bộ thôn người nghe được tin tức đều chạy ra, vây quanh lang yêu kinh khủng thi thể nghị luận ầm ĩ rất nhanh, thôn trưởng đi ra, vây quanh lang yêu thi thể chuyển vài vòng, hướng về phía đám người nhẹ gật đầu, đúng là ăn người lang yêu thi thể. Nghe vậy, đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kích động, cao hứng không thôi. Cảm tạ đại hiệp trưởng nghĩa xuất thủ, là chúng ta thôn trừ bỏ này hại, không biết mặt khác một đầu lang yêu thi thể ở đâu. Thôn trưởng đi vào Lại Dương trước mặt, thần sắc cung kính dò hỏi. Mặt khác một đầu lang yêu. Lại Dương lộ ra vẻ nghi hoặc, ngoại trừ nó, chẳng lẽ còn có? Ta tối hôm qua liền gặp được một đầu. Cái gì? Thôn trưởng biến sắc, thân thể bởi vì sợ mà có chút phát run, cái này có thể như thế nào cho phải? Cái này có thể như thế nào cho phải a? Nghe vậy, sắc mặt của mọi người cũng lần nữa phát sinh biến hóa. Từng cái thần sắc lần nữa trở nên khó coi bắt đầu sợ hãi. Thôn trưởng ra, thế nào? Lang yêu chết không phải chuyện tốt ta, vì cái gì mọi người muốn lộ ra vẻ mặt như thế? Tiêu Nha Nha không hiểu. Nha Nha a, lang yêu không chỉ một đầu, mà là hai đầu, lang yêu tính cách cực kỳ hung tàn ngang ngược, lại có thù tất báo, hiện tại trong đó một đầu lang yêu chết rồi, mà khác một đầu lang yêu biết rõ sau khẳng định sẽ vì đồng bạn báo thù, đến thời điểm chúng ta thôn vẫn là khó thoát một kiếp. Một người giải thích nói. Nghe vậy, Tiêu Nha Nha trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hiện ra một vòng kinh hoàng, nàng không nghĩ tới ăn người lang yêu thế mà không chỉ một đầu. Nói cách khác thôn xóm bọn họ hiện tại không chỉ có không có an toàn, ngược lại bởi vì Lại Dương giết trong đó một đầu lang yêu, trở nên càng thêm nguy hiểm, lúc nào cũng có thể nên đón thứ hai đầu lang yêu huyết tinh trả thù. Lần này nên như thế nào cho phải? Đám người như là trên lò lửa con kiến gấp đến độ xoay quanh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời ai cũng nghĩ không ra biện pháp. Đúng rồi, chúng ta có thể để đại thúc lưu tại trong thôn, đại thúc rất lợi hại, hắn có thể giết lang yêu, có thể bảo hộ chúng ta thôn. Tiêu Nha Nha linh cơ khẽ động, vội vàng chạy đến Lại Dương bên người, đại thúc ngươi có thể lưu lại sao? Van cầu ngươi, giúp đỡ chúng ta thôn đi. Một cái mắt, đám người cũng giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vô số tràn ngập hy vọng ánh mắt rơi xuống Lại Dương trên thân. Đại hiệp, ta bộ xương già này cũng van ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu tại chúng ta thôn, giúp chúng ta giải quyết lang yêu, chỉ cần chúng ta thôn có thể làm được, điều kiện gì chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Thôn trưởng run run rẩy rẩy tiến lên, thần sắc khẩn thiết. Lại Dương ngẩng đầu nhìn về phía kia từng trương khẩn trương bất an lại dẫn một tia hy vọng khuôn mặt, sau đó lại nghĩ tới chính mình đến nay cũng không có chỗ có thể đi, đi đến hạ cái thành trấn cũng không biết rõ là cái gì tình huống, tạm thời có cái có thể đặt chân địa phương cũng không tệ, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Đã việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta nguyện ý lưu lại, trợ giúp các ngươi giải quyết lang yêu, chỉ bất quá ta bây giờ còn không có một cái lối ra. Đại thúc, đi nhà ta ở đi, nhà ta mặc dù không lớn, nhưng là có lẽ còn là có thể chen chen. Tiêu Nha Nha dùng sức ôm lấy Lại Dương cánh tay, vui vẻ nói. Nha Nha đừng muốn hồ nháo, sao có thể để đại hiệp ở các ngươi kia địa phương? Thôn trưởng nhẹ giọng quát lớn Tiêu Nha Nha một câu, sau đó suy nghĩ một chút nói, đúng lúc đầu thôn còn có một chỗ không tệ chỗ ở, đại hiệp nếu là không ghét bỏ, chúng ta cái này đi thu thập một cái. Tiêu Nha Nha không vui vẻ chép miệng, trong mắt lộ ra một tia thất lạc cảm xúc. Lại Dương nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, có thể, phiền phức mang ta tới nhìn xem. Không phiền phức không phiền phức, hẳn là đại hiệp đi theo ta, chỗ ở liền rời thôn miệng không xa. Chương 06, thông tập lệnh chương 06, thông tập lệnh đám người vây quanh Lại Dương đi vào thôn trưởng nói tới chỗ ở phụ cận. Kia từng đạo sốt ruột ánh mắt tựa hồ sợ hắn chạy đồng dạng chăm chú nhìn hắn. Tiến vào trong trạch tử, chỗ ở nhìn qua không tệ, chu vi vách tường từ bùn ngói xây thành, phòng nội bộ giàn khung thì là từ phẩm chất không đồng nhất đầu gỗ dựng làm chèo trống, bên ngoài có một cái có chút rộng rãi tiền viện, bên cạnh 100m không đến phương tiện là trồng trọt đồng ruộng. Vô luận là trồng trọt, vẫn là bình thường nghĩ nuôi điểm gia súc đều rất thuận tiện. Muốn nói duy nhất không tốt địa phương chính là chỗ này tới gần cửa thôn, vạn nhất lang yêu thật đến tập kích thôn, hắn đứng núi chịu sào. Lại Dương tự nhiên minh bạch đây là thôn trưởng một điểm tâm tư nhỏ, bất quá trong lòng hắn không có để ý, dù sao hắn lưu tại trong làng tác dụng lớn nhất chính là bảo hộ người trong thôn. Không phải người khác dựa vào cái gì đem tốt như vậy địa phương cho hắn ở đại hiệp, ngài cảm thấy nơi này thế nào? Nếu là chỗ nào không hài lòng có thể nói ra, ta lập tức để cho người ta đến làm. Thôn trưởng ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía Lại Dương, cẩn thận nghiêm túc dò hỏi. Người trước mắt thực lực có thể giết chết lang yêu, không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi, nhưng là vì thôn an toàn hắn lại không thể không làm như thế, hy vọng không sẽ chọc cho đến đối phương không vui. Đương nhiên, nếu là Lại Dương chủ động đưa ra nghĩ vào ở trong thôn, hắn cũng sẽ không cưỡng ép muốn cầu đối phương ở chỗ này, chính là có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ, có thể thăm dò, lại không thể cầm tới bên ngoài. Đặc biệt là tại song phương quan hệ không ngang nhau tình huống dưới, đó chính là tự tìm đường chết. Hoàn cảnh rất không tệ, giống ta ưa thích, tạ ơn. Lại Dương lộ ra tiếu dung. Đại hiệp khách khí, về sau chúng ta thôn an toàn liền giao cho ngài. Nghe vậy, thôn trưởng nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng tảng đá lớn rốt cục chậm rãi rơi xuống. Thôn trưởng không cần khách khí, gọi ta Lại Dương là được. Lại Dương lắc đầu. Gặp đối phương lấy lòng, thôn trưởng trong lòng càng vui vẻ, lộ ra nụ cười vui vẻ, được. Kia đầu lang yêu thi thể, Lại Dương ngươi dự định cái gì xử lý? Thôn trưởng chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Thôn trưởng các ngươi nhìn xem xử lý đi, xử lý một cái thịt phân cho mọi người, da lông cái gì có thể đem bán lấy tiền. Nghe được Lại Dương thế mà nguyện ý đem chân quý lang yêu thịt phân cho những người khác, vẻ mặt của mọi người biến đổi, nhìn về phía Lại Dương ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần tán thành cùng cảm tạ. Lang yêu thịt cũng không phải phổ thông thịt, lang yêu thịt ẩn chứa cường đại khí huyết, võ giả ăn có thể tăng tiến tu vi, người bình thường ăn có thể cường thân kiện thể, chính là hiếm có tốt đồ vật. Ngươi thật muốn đem lang yêu thịt phân cho chúng ta sao? Một tên trong thôn nam tử nhịn không được mở miệng. Không thể không thể, lang yêu là ngươi giết, chúng ta sao có thể chiếm ngươi tiện nghi, mà lại lang yêu thịt mười phần chân quý, ngươi vẫn là chính mình giữ lại ăn đi. Thôn trưởng liên tục khoát tay, một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Chuyện của các ngươi nha nha đều nói với ta, kia lang yêu giết hại thôn, để tất cả mọi người chịu không ít khổ, hiện tại lang yêu chết rồi, để mọi người cùng nhau ăn thịt cũng coi như ta một điểm tâm ý, thôn trưởng cũng không nên từ chối. Nghe Lại Dương trong ngôn ngữ không giống dối trá làm bộ, đám người đối Lại Dương làm người càng thêm bội phục. Cái này đại hiệp là người tốt ta. Đúng vậy à, thật là một cái người tốt ta, không chỉ có giúp chúng ta giết lang yêu, còn nguyện ý đem thịt phân cho chúng ta ăn. Không giống trước đó mấy người kia, lang yêu không có bắt lấy, ngược lại hai lần ba phen từ trong thôn cầm không ít đồ vật ly khai. Ai? Thôn trưởng do dự một lát, nhẹ gật đầu, đã ngươi đều nói như vậy, ta đợi toàn bộ thôn mọi người cảm tạ ngươi. Không cần khách khí. Lại Dương không để ý chút nào khoát tay áo. Một ngày này, trong thôn xếp đặt tiến hội, vui mừng hớn hở. Lang yêu thi thể bị đám người cùng một chỗ tách rời, Lại Dương một người được chia 10 cân thịt ngon, còn lại thì chia đều cho trong thôn những người khác. Lang yêu răng, móng vuốt cùng da lông bị hoàn chỉnh lột bỏ, đây đều là chế tác vũ khí cùng đồ phòng ngự tốt nhất vật liệu. Cùng ngày, trong thôn đám người nhao nhao cho Lại Dương đưa tới rất nhiều ăn dùng đồ vật. Phần lớn đều là một chút mét, mặt, rau quả, thịt khô, trứng gà, muối thô các loại, nhiều đến cơ hồ đều không có địa phương thả. Đằng sau, Tiêu Nha Nha phụ mẫu chuyên môn mang theo nhi tử cùng nữ nhi tới cửa cảm tạ Lại Dương ân cứu mạng, hồi lâu sau mới ly khai. Cứ như vậy, Lại Dương không chỉ có thu hoạch các thôn dân hảo cảm, còn có ăn ở địa phương, thuận lợi ở trong thôn đặt chân. Lang yêu sự kiện về sau, Tiêu Nha Nha luôn luôn động một chút lại ưa thích hướng Lại Dương trong biệt chạy, đồng thời phía sau của nàng còn nhiều thêm đầu cái đuôi. Tiêu Nha Nha đệ đệ, Tiêu Nhị Cẩu, tuổi của hắn so Tiêu Nha Nha nhỏ 3 tuổi, nhưng trên mặt đã đơn giản thiếu niên cứng cỏi. Có lẽ là bởi vì nhận lần trước Lang Yêu sự kiện kích thích. Tiêu Nhị Cẩu mỗi ngày ưa thích cầm một thanh kiếm gỗ vung vẩy luyện tập, nói là nếu là Lang Yêu lại đến, lần sau đổi hắn đến bảo hộ người nhà. Người thiếu niên trên thân tràn ngập hy vọng cùng sức sống, hăng hái, kiên định, chân thành tha thiết, lóa mắt. Thúc, ngươi cái gì thời điểm có thể dạy ta kiếm pháp? Ta không biết kiếm pháp. Ngươi gạt người, ngươi có thể đánh bại lợi hại như vậy Lang Yêu, ngươi khẳng định là cái siêu cấp lợi hại đại kiếm hiệp. Lại Dương bất đắc dĩ, hắn xác thực không biết kiếm pháp, trong đầu chỉ có kiếp trước tại trên mạng xem ra kiếm chiêu, nhiều lắm là tính trông bầu vẽ đáo. Nhưng không thể không nói, cho dù chỉ là bắt chước được tới kiếm chiêu, có thời điểm thường thường cũng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Muốn học kiếm a, đơn giản, ngươi nếu có thể kiên trì mỗi ngày đứng đấy huy kiếm 100 cái, ta liền dạy ngươi kiếm pháp. Ai mỗi ngày huy kiếm 100 cái có làm được cái gì? Mệt mỏi quá a. Tiêu Nhị Cẩu vẻ mặt đau khổ. Học kiếm không thể sợ khổ, ngươi sợ chịu khổ là học không hảo kiếm, càng đừng đề cập bảo vệ tốt chính mình ưa thích người, học bất luận cái gì đồ vật cơ sở đều là trọng yếu nhất, không có cơ sở, đều là hưởng công, thật giống như cây này, nếu là không có dưới mặt đất dễ cây chống đỡ lấy nó, là thân cây liên tục không ngừng cung cấp dinh dưỡng, nó liền ngã. Lại Dương nghiêm trang lắc lư nói, ta đã hiểu đại thúc, ta nhất định sẽ làm được. Nghe vậy, Tiêu Nhị Cẩu lập tức hiểu ra, kiên định gật đầu. Tiểu hài tử chính là tốt lắc lư. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là lắc lư, trên mạng đều là như thế dạy, luyện kiếm trước kiên trì huy kiếm, thiết thực cơ sở. Đã minh bạch, ngươi liền trở về hảo hảo luyện tập đi, ta chờ ngươi có thể làm được liên tục huy kiếm 100 cái thời điểm. Đưa tiên Tiêu Nhị Cẩu, Lại Dương nằm trên ghế phơi mặt trời, lộ ra có chút nhàn nhã an nhàn. Buổi trưa vừa đến, hệ thống thanh âm nhắc nhở kịp thời vang lên. Thuộc tính cơ sở 1, thuộc tính đặc biệt tinh thần 1, Lại Dương lập tức cảm giác thể nội tuôn ra một tia dòng nước ấm, nước vọt khắp toàn thân, đầu não cũng biến thành thanh minh một điểm. Sau đó, Lại Dương tâm niệm vừa động, xem xét tự thân giao diện thuộc tính, Lại Dương khí huyết 189, lực lượng 155, phòng ngự 121, nhanh nhẹn 129, tinh thần 183, pháp lực không tuổi thọ 81. Lần trước 10 cân Lang Yêu thịt sau khi ăn xong để hắn tăng thêm 5 điểm khí huyết, tăng thêm đoạn thời gian gần nhất thêm điểm, hắn khí huyết đã nhanh muốn đột phá 200 điểm rồi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình mỗi ngày đều đang mạnh lên một điểm, loại cảm giác này thật tốt. Hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần kiên trì sống sót, sớm muộn có thể có được tung hoành thiên hạ lực lượng. Đến lúc đó cũng không cần lại mỗi ngày lo lắng hãi hùng, cái này thế đạo hỗn loạn, không có chút thực lực bản thân thật làm cho người không an lòng. Lại nói cái này pháp lực thuộc tính là chuyện gì xảy ra, vì cái gì đi qua lâu như vậy vẫn là không. Lại Dương trầm ngâm một lát, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là bởi vì ta không có tu luyện công pháp nguyên nhân. Lại Dương lắc đầu, công pháp loại này đồ vật trên cơ bản đều bị người giấu phi thường nghiêm, tuyệt sẽ không tùy tiện tiết ra ngoài. Cho dù là cấp thấp nhất tu luyện công pháp, vậy cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến. Được rồi, vẫn là không nghĩ, xem duyên phận đi. Lại Dương 10 phần thoải mái, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cho dù không có tu luyện công pháp phụ trợ, tương lai hắn cũng có thể dựa vào nhục thân thành thánh, chính là cần thời gian tích lũy. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian trưởng thành. Một bên khác, người trong thôn cầm bảo chế tốt Lang Yêu ra lông tiến vào thành, nghĩ đến bán cái giá tốt, đổi chút đồ vật trở về. Nhưng mà ven đường một chương thông tập khiến hấp dẫn trong đó một người chú ý à, các ngươi nhìn bức họa kia trên người, có phải hay không khá quen? Chương 07, người mật báo chương 07, người mật báo, huyền thường lệ, tính danh Lại Dương, này ta hung tàn đến cực điểm, trong vòng một đêm đổ sát diệt môn hơn 10 người, lại sát hại một vị quan phủ chi huyện sau chạy trốn, cung cấp hữu hiệu manh mối người thưởng 100 lượng bạc trắng, bắt được người này người thưởng 1000 lượng bạc trắng, sinh tử chớ luận. Các ngươi nhìn cái này huyền thường lệ trên người, dung mạo thật là giống khá quen. Các loại, Lại Dương, vị kia giết Lang Yêu đại hiệp giống như cũng là tự xưng Lại Dương a. Sẽ không như thế trùng hợp a. Hắn là quan phủ truy nã tội phạm giết người. 1000 lượng bạc trắng, trời ạ, lại có nhiều như vậy thưởng ngân. Mấy người nhìn xem quan phủ gián tiếp ra thông tập lệnh, trái tim phủ cuồng loạn, thần sắc thay đổi liên tục. Mấy người lặng lẽ rời khỏi đám người, trốn ở một bên thương nghị. Giống như thật là hắn a, thôn chúng ta bên trong có cái giết mấy chục người tội phạm giết người. Chuyện này quá đáng sợ. Thế nhưng là hắn rõ ràng người rất tốt, còn đem Lang Yêu thịt phân cho chúng ta, không giống như là loại kia cùng hung cực các người. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là trở về tìm thôn trưởng thương nghị qua lại nói, tất cả mọi người đem việc này nát tại trong bụng, ai cũng không cho nói ra ngoài. Ừm, có đạo lý, vẫn là về trước đi tìm thôn trưởng thương nghị một chút. Đám người vội vã bán mất Lang Yêu vật liệu, tiếp lấy liền ngay cả đêm chạy về thôn. Mấy người tìm được thôn trưởng nhìn thấy bọn hắn trở về, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Dĩ vãng vừa đi vừa về đều cần 2-3 ngày thời gian, lần này mấy người bọn hắn thế mà một ngày liền trở lại, thôn trưởng không hiểu mở miệng dò hỏi, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại, đồ đâu? Thôn trưởng, chúng ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi, chúng ta cửa thôn cái người kia, hắn là quan phủ tội phạm truy nã, trong vòng một đêm giết mấy chục người, còn giết một cái chi huyện. Cái gì? Nghe vậy, thôn trưởng sắc mặt trắng nhợt, quan phủ tội phạm truy nã, vẫn là cái giết mấy chục người hung ác chi đồ. Loại người này vậy mà tại thôn xóm bọn họ bên trong, vẫn là bọn hắn tự mình giữ lại xuống tới. Thôn Lang Yêu chi họa còn không có giải quyết, lại dẫn tới cái sát nhân cuồng. Các ngươi xác định sao? Có thể hay không nhận lầm người? Không có khả năng nhận lầm, mấy người chúng ta đều nhìn thấy kia Trương Thông tập làm, mà lại hắn cũng gọi Lại Dương. Trước đó liền nghe nha đầu kia nói qua, hắn là bởi vì người yêu bị người hại chết, từ phía Đông tiểu trấn tới, lại là trùng tên trùng họ người. Vô cùng có khả năng chính là quan phủ truy nã người kia, thôn trưởng chúng ta nên như thế nào cho phải? Các ngươi đừng nóng nội, để cho ta ngẫm lại. Thôn trưởng đau đầu, ngăn trở mấy người, suy nghĩ thật lâu. Thôn trưởng, nếu không chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn xoay đưa quan phủ đi, đây chính là 1000 lượng thưởng ngân a, liền xem như chúng ta toàn bộ thôn người điểm, mỗi người đều có thể phân đến hơn 10 lượng bạc, có số tiền kia, chúng ta về sau thời gian sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong đó một người trên mặt hiện ra thần sắc tham lam, nhịn không được mở miệng đề nghị. Nghe được đối phương, bên cạnh ba người cũng là không khỏi lộ ra ý động chi sắc. Phải biết 10 lượng bạc liền đủ một cái nhà 4 người 1 năm ăn mặc chi phí. Cái gọi là tiền tài động nhân tâm, khó tránh khỏi sẽ có người lên ý đồ xấu. Chớ có nói lung tung. Thôn trưởng nhướng mày, lạnh giọng quát lớn. Mấy người đều là giật mình, không hiểu nhìn về phía thôn trưởng, không minh bạch đối phương vì cái gì tức giận. Các ngươi là muốn cho chúng ta thôn đưa tới họa diệt môn a? Bất luận người này đi qua như thế nào, hắn là chúng ta chém giết lang yêu, cứu tiêu nha đầu, chính là tại chúng ta thôn có ân, chúng ta ha có thể làm kia lấy bán trả ơn, bội bạc người. Việc này về sau đừng muốn nhắc lại, nếu không đừng trách bản thôn trưởng đem hắn trục xuất thôn. Thôn trưởng lời nói đến mức cực nặng. Ba người biến sắc, lập tức xấu hổ cúi đầu, không dám lại nói cái gì. Bốn người ly khai nhà trưởng thôn. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Thôn trưởng đều nói như vậy, ngươi muốn được trục xuất thôn sao? Đương nhiên không nghĩ, mà lại ta cảm thấy thôn trưởng nói đúng, nói thật ta cũng không cảm thấy hắn giống như là loại kia cùng hung cực các người, nói không chừng trong đó có cái gì ẩn tình đâu. Ui ui ui, các ngươi không phải là nghiêm túc a? Đây chính là 1000 lượng thưởng ngân a, các ngươi thật không tâm động a? Một người sờ lên đầu, chất phát nói ra, tâm động khẳng định là tâm động, ta đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, nhưng là ta nương cũng dạy qua ta, có chút tiền có thể cầm, có chút tiền không thể cầm, ta tin tưởng thôn trưởng. Tùy cho các ngươi đi. Một đám ngu xuẩn, thưởng ngân đều không cần, đã các ngươi đều không cần, vậy ta liền không khách khí. Có 100 lượng, ta liền có thể bảo ở an toàn trong trấn, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì lang yêu. Một tên thôn dân trong lòng thầm nghĩ. Một bên khác, chẳng biết tại sao thôn trưởng luôn có điểm đứng ngồi cảm giác bất an, tựa hồ có chuyện gì sắp phát sinh. Nghĩ đến vừa mới Lưu Tam nói lời, thôn trưởng lúc này trước khi ra cửa hướng Lưu Tam trong nhà, hắn là thật sợ đối phương làm ra cái gì không lý trí sự tình. Cái này gia hỏa bình thường trong thôn liền ưa thích chơi bời lêu lổng, chuyện trong nhà trên cơ bản đều là bà nương tại lo liệu, thậm chí rất ít tự mình trồng trọt làm việc. Lần này để hắn vào thành, cũng là vì cho hắn tìm một chút chuyện làm, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Rất nhanh, thôn trưởng đi tới Lưu Tam trong nhà. Giờ này khắc này, Lưu Tam nàng dâu ngay tại phơi quần áo, nàng nhìn thấy thôn trưởng đến, lúc này lộ ra hoan nên tiểu dung, "Thôn trưởng à, ngài đã tới, tiến đến ngồi." "Lưu Tam nàng dâu a, Lưu Tam trở về chưa?" "Nhà ta kia lỗ hổng, không thấy người khác a, cái này không vào thành sao, không có 2-3 ngày sao có thể trở về? Còn chưa có trở lại." "Nguy rồi." Thôn trưởng sắc mặt biến hóa, quay đầu rời đi. Giờ phút này trong lòng của hắn còn ôm lấy một tia may mắn. Hở? Thôn trưởng, thế nào đây là? Lưu Tam nàng dâu không nghĩ ra. Không đồng nhất một lát, thôn trưởng thở hồng hộc đi vào cửa thôn tảng đá lớn ngồi lấy mấy người ngay tại hóng mát nói chuyện phiếm. Đây không phải là thôn trưởng A, thôn trưởng muốn đi đâu con A? Các ngươi, nhìn thấy Lưu Tam sao? Lưu Tam A, vừa gặp hắn vội vã đi ra, gọi hắn cũng không nên người. Nhanh, nhanh để cho người ta đi đem Lưu Tam bắt trở lại. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt biến đổi, thôn trưởng đội vàng bộ dáng không giống làm bộ. Phát sinh chuyện gì thôn trưởng? Lưu Tam kia tiểu tử phạm chuyện gì? Đừng hỏi nữa, nhanh đi bắt hắn trở lại, có việc đến thời điểm lại nói, hắn khẳng định là vào thành. Thôn trưởng ở trong thôn uy vọng vẫn còn rất cao, nghe được thôn trưởng lên tiếng, đám người cũng không dám chần chừ nữa, vội vàng triệu tập nhân thủ khởi hành. Cùng lúc đó, nghe được cửa thôn chỗ hò hét ầm ĩ, Lại Dương còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, lúc này cũng từ trong nhà đi ra. Thế nào? Nơi này xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhìn thấy là Lại Dương, người bên cạnh nao, chợt giải thích nói, không quá rõ ràng, tựa như là Lưu Tam kia ra hỏa lại phạm tội, thôn trưởng chính để cho người ta bắt hắn trở lại đây. Thật sao? Lại Dương do dự một lát, thôn trưởng ở đâu? Thôn trưởng mang người đi ra. Lại Dương vốn muốn tìm đến thôn trưởng, hỏi một chút có cái gì cần hắn hỗ trợ địa phương. Đa đối phương đã ly khai, vậy vẫn là được rồi, hẳn không phải là cái đại sự gì. Đại thúc, người cũng tại a? Đồng nhiên, bên hai chuyển đến thiếu nữ thanh âm mừng rỡ. Lại Dương trở về, Tiêu Nha Nha chính hướng hắn vị trí chạy tới, dùng sức ôm lấy cánh tay của hắn lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Khu cụ, có người đấy, buông ra. Lại Dương vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thôn dân. Thấy thế, các thôn dân trên mặt gì cười trong nháy mắt thu liễm. Từng cái cấp tốc rời đi ánh mắt, có nhìn trời số mây trắng, có túi đầu số con kiến, còn có miệng bên trong huyết sáo. Có quan hệ gì nha, hát hát thật bắt người không có cách nào. Lại Dương bồi tiếp Tiêu Nha Nha trong thôn tàn bộ, hai người cười cười nói nói. Bất quá đại đa số thời điểm đều là Tiêu Nha Nha đang nói, Lại Dương đang nghe. Thời gian dần trôi qua, sát trời hoàn toàn lờ mờ xuống dưới. Lại Dương rửa mặt xong xuôi, chính chuẩn bị thoát trên giày giường đi ngủ thời khắc, chợt nghe ngoài cửa có người động tĩnh. Đó lấy, ngoài phòng cửa lớn bị người gõ vang. Đông đông đông. Chương 08, thiếu nữ giúp khí, cấm vũ vệ đến chương 08. Thiếu nữ giúp ký, cấm vũ vệ đến các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thanh đại ban đêm bái phòng hai người, Lại Dương không khỏi hơi sững sờ, nghi ngờ trong lòng. Đại thúc, thôn trưởng nói hắn có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Tiêu Nha Nha nhìn về phía thôn trưởng. Thật có lỗi, đêm khuya quấy rầy, chúng ta đi vào nói đi. Thôn trưởng thần sắc nhìn qua hơi có vẻ mỏi mệt, thiếu khí vô lực. Không có việc gì, các ngươi tất cả vào đi. Lại Dương nhẹ gật đầu, để cho hai người tiến vào gian phòng, sau đó đóng lại cửa chính. Lại Dương nhóm lửa trong phòng ngọn đèn, lập tức là mở tối gian phòng lấp lên có chút sáng tỏ. Đã trễ thế như vậy, có chuyện gì cần đêm hôm khuya khoắt đội vã tới tìm ta, không thể ngày mai nói à. Trước đó, ta muốn hỏi ngài chuyện gì, hy vọng ngài có thể thành thật trả lời ta. Thôn trưởng trịnh trọng kỳ sự nhìn chằm chằm Lại Dương. Thôn trưởng có lời gì nói thẳng chính là, không cần khách khí như thế. Lại Dương trong lòng hoang mang càng sâu, trong lòng không hiểu có loại dự cảm không tốt. Vậy ta liền không vòng mèo tử, trước ngươi có phải hay không giết mấy chục người, còn giết một tên huyện nha chi huyện. Nghe vậy, một bên Tiêu Nha Nha sắc mặt đại biến, thôn trưởng ra ra, ngươi đang nói cái gì, ngươi hoài nghi đại thúc là tội phạm giết người. Đại thúc tiện lương như vậy người làm sao có thể là tội phạm giết người? Đại thúc ngươi nhanh giải thích a. Làm Tiêu Nha Nha quay đầu nhìn thấy Lại Dương biểu lộ, lập tức thân thể mềm mại cứng đờ, nói lập tức ngăn ở trong cổ họng nói không nên lời. Không sai, ta trước khi đến xác thực giết mấy chục người, nhưng ngươi làm sao lại biết rõ chuyện này? Lại Dương thản nhiên thừa nhận, hắn chưa hề không nghĩ tới phải ẩn giấu, hắn cũng không cho rằng sự kiện kia tự mình làm sai. Cho dù lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn như thường chọn diệt Triệu Viên Ngoại cả nhà, còn có kia cùng Triệu Viên Ngoại cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruột xem mạng người như có rắc tham quan chi huyện. Thôn trưởng thở dài, nghĩ thầm quả là thế. Đại thúc ngươi thật giết qua người. Tiêu Nha Nha cảm giác tam quan cũng phải nát, khó có thể tin nhìn qua Lại Dương, đôi mắt bên trong không bị khống chế toát ra thần sắc sợ hãi. Tiêu Nha Nha sẽ biết sợ cũng là nhân chi thường tình. Một người bình thường Mạc Tiên đột nhiên phát hiện người thân cận mình lại là một cái trên tay lây dính mấy chục cái mạng người tội phạm giết người, phản ứng đầu tiên khẳng định là sợ hãi, không sợ mới không bình thường. Lại Dương quay đầu nhìn về phía Tiêu Nha Nha, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra, còn nhớ rõ tại trong miếu nhỏ, ta đã nói với ngươi ta đã từng có một cái người yêu à. Ta từng muốn cùng nàng dắt tay cùng qua một đời, an an ổn ổn qua thời gian, nhưng là nàng lại bị người hại chết. Ta báo quan, nhưng chi huyện cùng vậy nhân ra bên trong tự mình có cấu kết, cuối cùng vụ án không giải quyết được gì. Nếu như ta liền làm chính mình nữ nhân báo thù đều làm không được, lại như thế nào được xưng là một cái nam nhân. Hai người nghe Lại Dương giảng thuật, ánh mắt phức tạp, ánh mắt thêm ra mấy phần đồng tình, đau lòng. Có lỗi với đại thúc, là ta hiểu lầm ngươi. Tiêu Nha Nha trên mặt tràn ngập vẻ hối nấy. Lại Dương lắc đầu, không có để ở trong lòng. Cho nên, thôn trưởng ngươi là như thế nào biết rõ chuyện này? Lại Dương lần nữa quay đầu nhìn về phía thôn trưởng. Sau đó, thôn trưởng đem chuyện sáng nay nói cho Lại Dương. Nghe xong đối phương giảng thuật, Lại Dương rơi vào trầm mặc. Hắn thông tập lệnh nhanh như vậy liền truyền tới sao? Hắn còn tưởng rằng có thể chờ lâu một đoạn thời gian. Ta minh bạch thôn trưởng, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, ngươi nguyện ý đem chuyện này nói cho ta, trong lòng ta liền rất cao hứng, cảm ơn các ngươi mấy ngày nay chiếu cố. Dứt lời, Lại Dương quay người liền đi thu thập gói đồ, chuẩn bị ly khai thôn. Thôn trưởng nhìn xem Lại Dương bóng lưng, muốn nói cái gì, lại không biết rõ nên nói cái gì. Để Lại Dương lưu lại, không chỉ có là hại hắn, cũng là hại toàn bộ thôn. Bao che quan phủ truy nã tội phạm giết người, chính là trọng tội, bọn hắn cái này nhỏ nhỏ thôn tiếp nhận không được lên. Nhưng là Lại Dương đi, vạn nhất lang yêu đến trả thù làm sao bây giờ, đến thời điểm không ai có thể lại bảo vệ bọn hắn an toàn, chỉ sợ toàn bộ thôn lại bởi vậy tử thương thảm trọng. Đại thúc, người muốn đi đâu? Tiêu Nha Nha nhịn không được mở miệng hỏi. Trời đất bao la, đi khắp nơi đi nhìn xem, tìm kế tiếp đặt chân địa phương. Lại Dương lạnh nhạt nói. Tiêu Nha Nha đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu, giống như là có cái gì trọng yếu đồ vật muốn cách nàng mà đi. Có lẽ chỉ là ta suy nghĩ nhiều quá, Lưu Tam mặc dù bình thường làm việc không đứng đắn, chưa hẳn liền sẽ thật dám đi báo quan. Thôn trưởng trái lương tâm nói. Đa tạ thôn trưởng hảo ý, nhưng việc đã đến nước này, ta lại tiếp tục lưu tại nơi này đã là không ổn, vạn nhất ngày sau quan binh đuổi theo, có lẽ sẽ gây họa tới các ngươi. Lại Dương lắc đầu, kiên định tốt ra. Sau một lát, Tiêu Nha Nha phảng phất hạ quyết tâm, nâng lên cả đời dũng khí, đại thúc, ta đi với ngươi, mệnh của ta là ngươi cứu, không phải ngươi, ta vài ngày trước liền chết tại lang yêu trên tay, ngươi dẫn ta cùng đi đi, ta nghĩ báo đáp ngươi. Ta là đi đảm mệnh, không phải đi du sơn ngoạn thủy, ngươi đi theo ta quá nguy hiểm. Lại Dương không chút do dự tự tuyệt. Hắn hiện tại là nê bồ tát qua sông, tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể mang theo Tiêu Nha Nha cùng đi? Nhiều cái vướng hữu, nhiều mấy phần nguy hiểm, đã là hại nàng, cũng là hại chính mình. Hại người không lợi mình sự tình, hắn sẽ không làm. Lại Dương nhìn về phía Tiêu Nha Nha, muốn nói điểm lời an ủi, nhưng là lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Hắn muốn nói, nếu là về sau có cơ hội, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Lại Dương sợ hãi lời hứa của mình để trong lòng đối phương sinh ra một chút hư ảo ý nghĩ, cuối cùng vẫn không có nói ra, để phòng chậm trễ thiếu nữ thanh xuân. Cho dù loại này xác suất rất nhỏ, tính cách của hắn luôn luôn trầm ổn cẩn thận, chưa từng tùy tiện hướng người khác hứa hẹn. Lần này đi còn có hay không cơ hội gặp lại, liền chính hắn đều nói không chính xác, lại có thể nào tùy tiện hứa hẹn người khác. Rất nhanh, Lại Dương thu thập xong đồ vật, một lần nữa trên lưng kiếm. Thôn trưởng, từ nơi này đến hạ cái thành trấn vẫn còn rất xa, đại khái còn có một ngày lộ trình. Ừm, ta biết rõ. Thôn trưởng cùng Tiêu Nha Nha đứng tại cửa thôn, đưa mắt nhìn Lại Dương thân ảnh dần dần biến mất tại hắc ám màn đêm phía dưới. Thiếu nữ chóp mũi mọi như, đôi mắt phím hồng, hai hàng nhiệt lệ quần quần rơi xuống, khó chịu thút thít, nàng đối đầu càng không ngừng dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt, lại vô luận như thế nào cũng không chế không nổi. Ô ô ô. Thiếu nữ thống khổ khổ sở tiếng khóc tại cửa thôn quanh quẩn, thật lâu không thôi. Hôm sau, có người trông thấy Tiêu Nha Nha đứng tại cửa thôn mà người, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Lại Dương sau khi đi, thôn trưởng cũng không tiếp tục giấu giếm mọi người, đem thông tập lệnh sự tình nói cho người trong thôn. Sau khi nghe xong, sắc mặt của mọi người không giống nhau, lo lắng, khẩn trương, bất an, oán trách, thất vọng, tiếc nuối, bất đắc dĩ, đáng thương. Đám người không tốt chất vấn thôn trưởng quyết định, trong âm thầm nghị luận ầm ĩ bây giờ Lại Dương đã ly khai, không có người lại có thể bảo vệ bọn hắn an toàn, bọn hắn chỉ có thể chính mình bảo vệ mình. Tại thôn trưởng hiệu lệnh dưới, đám người tăng cường thôn xung quanh tuần tra, đồng thời làm ra càng nhiều cạm bẫy, phòng bị lang yêu đánh lén. Thôn hòa bình yên tĩnh thời gian vẹn vẹn kéo dài không đến 2 ngày. Đột nhiên, thôn nơi xa truyền đến ồn ào tiếng vó ngựa. Không bao lâu, hơn 10 người người mặc màu đen cầm y đi, bên hông đeo đao, khí thế hung sát quan binh cưỡi ngựa mà tới. Trong đó còn có một đạo khác loại thân ảnh, nhìn kỹ lại, người kia cũng không chính là gia thôn nhiều ngày Lưu Tam. Một mạc các thôn dân nơi nào thấy qua bực này chiến trận, cảm nhận được trên thân mọi người khí thế kinh khủng, từng cái dọa đến hai chân run lên, cuống quýt chạy vào trong thôn gọi tới thôn trưởng. Chúng ta chính là cấm vũ vệ, phụ mệnh đến đây đổi bắt khâm phạm của triều đình, mệnh các ngươi mau giao ra hung thủ, nếu không đem coi là bao che, cùng tội luận xử. Chương 09, Lưu Tam cái chết, tự thực ác quả. Chương 09, Lưu Tam cái chết, tự thực ác quả. Cấm vũ vệ chính là đại viêm vương triều vì bắt cùng xử lý trên giang hồ dùng võ phạm cấm, phạm phải trọng tội người mà chuyên môn thiết lập bạo lực cơ cấu. Hơn 10 người cấm vũ vệ mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp xông vào trong làng. Đám người gặp bọn họ trên thân mang theo đao, đang đằng sát khí dáng vẻ cũng không dám ngăn cản. Đại nhân, ta biết rõ hắn ở tại đâu, hắn liền ở tại cự ly cửa thôn cách đó không xa địa phương. Nói, Lưu Tam cho đám người chỉ phương hướng. Đám người không có xuống ngựa, lúc này tăng nhanh tốc độ hướng phía trước đó lại dừng ở phương hướng dục ngựa giờ roi, cấp tốc bao vây phòng ốc chúng quanh. Đi, mở cửa. Dẫn đầu cấm vũ vệ đội trưởng mở miệng mệnh lệnh. Hai tên cấm vũ vệ xuống ngựa, đồng nhiên một cước đem làm bằng gỗ cửa chính đập nát, đi vào điều tra. Qua một lát, hai người một lần nữa từ bên trong đi ra, mở miệng nói ra, trong phòng không ai. Cấm vũ vệ đội trưởng quay đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Tam. Lưu Tam khẩn trương đến xuất mồ hôi chán, cuống quýt mở miệng nói ra, hắn đúng là ở chỗ này, ta không có nói láo, các ngươi có thể hỏi một chút những người khác, có thể là tạm thời đi ra. Trong thôn các ngươi ai lớn nhất? Để hắn ra nói chuyện. Thôn trưởng đội vã từ trong thôn đi tới, nhìn thấy một thân triều đình chế thức phục sức, khí thế hung hăng cấm vũ vệ, trong lòng không có từ trước đến nay lộn bột một cái, mí mắt chực nhảy. Lưu Tam nhìn thấy đi tới thôn trưởng, chỉ vào cái sau nói, chính là hắn, hắn chính là chúng ta thôn thôn trưởng. Tiểu lão nhân tôi đang sinh, gặp qua các vị đại nhân, không biết các vị đại nhân hôm nay đến chúng ta cái này nho nhỏ thôn, không có từ xa tiếp đón, mong rằng các vị đại nhân rộng lòng tha thứ. Thôn trưởng lộ ra một bộ kinh sợ bộ dáng. Cấm vũ vệ đội trưởng cưỡi trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống thôn trưởng, lạnh lùng chất vấn, ta lại hỏi ngươi, nhà này là người nào ở lại? Hồi đại nhân, là một cái bản lĩnh lợi hại thanh niên người xứ khác, hắn là chúng ta thôn giết một đầu lang yêu, trong thôn bởi vì lo lắng lang yêu trả thù, cho nên ta liền đem căn phòng này cho hắn mượn ở, làm đại giới, để hắn bảo hộ thôn của chúng ta. Thôn trưởng không có giấu giếm, mở miệng giải thích. Các ngươi có biết, người này phạm phải trọng tội, không chỉ có diệt cả nhà người ta, giết mấy chục nhân khẩu, thậm chí không nhìn triều đình chuẩn mực dám can đảm giết hại mệnh quan triều đình, giết một chỗ chi huyện, chính là triều đình trọng phạm. Cấm vũ vệ đội trưởng nghiêm nghị chất vấn, quanh thân tản mát ra đáng sợ sát ý, dọa đến đám người run lẩy bẩy. Thôn trưởng biến sắc, vội vàng giải thích, đại nhân thứ tội, chúng ta lúc trước thật không biết ta, xem ở người này cứu được người trong thôn, còn giúp chúng ta giết lang yêu, chúng ta lúc này mới đem hắn lưu lại. Mấy ngày trước đây người trong thôn vào thành nhìn người nọ thông tập lệnh, chúng ta mới biết được người này là triều đình truy nã trọng phạm. Hai ngày trước ta liền đem người này đuổi đi, hắn đã không tại thôn chúng ta bên trong. Việc này ta cũng cùng trong thôn đám người nói qua, đại nhân nếu không tin có thể hỏi bọn hắn. Nghe được thôn trưởng, đám người nhao nhao phụ họa xưng là. Thôn trưởng cũng không có nói lại dương là hắn cố ý thả đi. Thật muốn nói như vậy, tư thả trọng phạm chính là bao che, cũng là trọng tội, hắn đảm đương không nổi. Bây giờ lại dương đã ly khai, nói thế nào còn không phải một mình hắn định đoạt, hy vọng thôn có thể vượt qua kiếp nạn này. Bọn hắn cái này nho nhỏ thôn, tại trong khe hẹp gian nan cầu sinh, bọn hắn không thể trêu vào một tôn lợi hại võ giả, cũng tương tự không thể trêu vào cấm vũ vệ. Đuổi đi, ngươi dám giấu giếm mà không báo, tư thả triều đình trọng phạm, phải bị tội gì? Cấm vũ vệ đội trưởng tức giận quát. Một tiếng này đinh tai nhức óc, cường đại khí huyết xung kích mọi người sắc mặt trắng bệnh, đứng cũng không vững. Phù phù một tiếng, thôn trưởng cuống quýt quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ sợ hãi, la lớn, đại nhân tha mạng, chúng ta sao dám à? Trước mấy thời gian biết được người này là triều đình trọng phạm, tiểu lão nhân liền mỗi ngày ăn không vô ngủ không được, sợ người này hung tàn tàn sát thôn, rơi vào đường cùng đành phải đem quên đi. Tiểu lão nhân tuyệt không tư thả triều đình trọng phạm ý tứ, chúng ta đều là dân chúng thấp cổ bé họng, đều là đại viêm vương triều con dân, chúng ta thôn đối triều đình trung tâm sáng rõ, mời đại nhân minh giám a. Nhưng mà cấm vũ vệ đội trưởng lại không nghĩ nghe đối phương biện tử, thần sắc băng lãnh. Bọn hắn tin vào Lưu Tam, ngàn dặm xa xôi chạy đến bắt hung phạm lại bùa hụt, cứ như vậy trở về như thế nào bàn giao? Các người đám người tư thả triều đình trọng phạm, bao che hung thủ, lúc này lấy cùng tội luận xử, toàn bộ ép về đại lao, chờ đợi thẩm vấn. Cấm vũ vệ đội trưởng lạnh lùng ra lệnh. Nghe nói như thế, đám người lập tức liền luống cuống, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn làm sao lại tư thả tội phạm, làm sao lại bao che hung thủ, còn muốn đem bọn hắn bắt về đại lao? Nha môn đại lao kia là người có thể đợi địa phương sao? Đi vào liền không gặp mấy cái còn có thể hoàn hảo ra. Các ngươi còn có nói đạo lý hay không rồi? Đừng tưởng rằng là quan binh liền có thể tùy tiện loạn vu oan người, ta muốn đi nha môn cáo các ngươi. Gặp đối với hắn nhà luôn luôn rất tốt thôn trưởng chịu đựng, Lưu Tam nàng dâu dũng cảm đứng lên, bày ra bát phụ tư thế hùng hùng hổ hổ. Nhưng mà không chờ nàng tiến lên mấy bước, một tên cấm vũ vệ rút đao, tiên huyết phun ra. Lưu Tam nàng dâu sợ hãi mở to hai mắt nhìn, thân thể dần dần lạnh buốt ngã xuống đất. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều không khỏi hít vào một hơi, thần sắc hãi nhiên thất sắc. Giết, giết, giết người. Lưu Tam ngu ngơ tại nguyên chỗ, tiếp lấy cuốn quýt chạy đến nàng dâu bên cạnh thi thể, ôm lấy thân thể của nàng, nàng dâu, nàng dâu ngươi đừng dọa ta à, nàng dâu ngươi tỉnh à. Người phản kháng, giết không tha. Cấm vệ quân đội trưởng lạnh lùng ánh mắt quét mắt đám người, lãnh huyết vô tình tuyên án.
Không, không phải là dạng này, cái này cùng chúng ta trước đó đã nói xong không đồng dạng, ngươi bắt người là được rồi, tại sao muốn giết vợ ta?
Các ngươi đưa ta nàng dâu.
Lưu Tam hai mắt đỏ thẫm, nhìn hằm hằm cấm vũ vệ. Sau một khắc, hắn gầm thét phóng tới cấm vũ vệ, tiếp lấy chính là đau đớn một hồi truyền đến, một thanh đao sắc bén quán xuyên bộ ngực của hắn.
Hừ, một cái lớp người quê mùa, cũng xứng chất vấn cấm vũ vệ.
Muốn chết?
Lưu Tam, các ngươi quá không nói đạo lý.
Đám người lại sợ vừa giận, sinh lòng tuyệt vọng.
Đạo lý? Chúng ta đao trong tay chính là đạo lý, lại có người phản kháng, có một cái tính một cái, toàn bộ tại chỗ giết chết.
Thôn trưởng ngươi suy nghĩ một ít biện pháp.
Đại nhân cầu ngài mở một mặt lưới, chúng ta thật không có bao che tội phạm à, chúng ta đều là phổ thông mách tính, chúng ta chưa từng có làm qua phạm pháp loạn kỷ tương sự tình a.
Thôn trưởng bị một tên cấm vũ vệ một cước đặt lăn, nằm dạp trên mặt đất nửa ngày đều không có đứng lên, sắc mặt xanh xám.
Xuất thủ cấm vũ vệ hung tợn uy hiếp nói, ít mẹ nó nói nhảm, lại tất tất, lao tử chẳng ngươi.
Toàn bộ bắt về.
Trong lúc nhất thời, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi, một chút không cam lòng như vậy quanh tay chịu chết trong thôn thanh niên trai tráng dứt khoát bay người chạy trốn,
trốn.
Nhưng mà cấm vũ vệ làm sao có thể bỏ qua bọn hắn, từng cái dẫn theo đao đuổi theo.
Xong, hết thảy đều xong.
Thôn trưởng mặt lộ vẻ bi thương, không nghĩ tới thôn của bọn họ không có hủy ở lang yêu trong tay, ngược lại là hủy ở cấm vũ vệ trong tay.
Hắn cơ hồ đã có thể dự đoán được, bọn hắn một khi bị cấm vũ vệ bắt về đại lao, bọn hắn muốn đối mặt loại nào đáng sợ hình phạt cùng tra tấn.
Hiu.
Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo mạnh mẽ tiếng xé gió lên.
Một viên tảng đá hung hăng nện ở một tên đuổi theo thôn dân cấm vũ vệ trên đùi, đem hắn đập quỳ rạp xuống đất, xương đùi vỡ vụn.
Ngay sau đó lại là mấy quả tảng đá bay tới, nhao nhao đem mấy tên cấm vũ vệ nện tổn thương đập ngã.
Thấy thế, cấm vũ vệ lấy làm kinh hãi, mặt lộ vẻ cảnh giác, xem chừng
có người đánh lén.
Cấm vũ vệ đội trưởng sắc mặt đóng băng, giống to, phương nào đạo trích dám tiến đả thương người, có loại ra.
Chương 10, lực phá bản pháp, kiếm trảm cấm vũ vệ chương 10, lực phá bản pháp, kiếm trảm cấm vũ vệ đối mặt cấm vũ vệ chất vấn, trung quanh không có bất kỳ đáp lại.
Nhưng là một khi bọn hắn có hành động, những cái kia tảng đá liền cùng đạn đồng dạng bay vụt mà đến, tựa hồ chính là cố ý tại ngăn chặn bọn hắn.
Gặp tình hình này, thôn trưởng trong lòng chấn kinh, là ai trong bóng tối trợ giúp bọn hắn?
Rất nhanh hắn liền nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ cái người kia thật không đi, mà là một mực dấu ở phụ cận bảo vệ bọn hắn.
Các thôn dân cũng ý thức được không thích hợp, nhưng là trở ngại cấm vũ vệ hung uy, bọn hắn không dám ở tại chỗ dừng lại.
Cấm vũ vệ đội trưởng thần sắc lạnh lẽo, trải qua mấy lần thăm dò xuất thủ, cuối cùng vẫn tìm ra nút trong bóng tối xuất thủ người.
Không sai, chính là Lại Dương.
Đêm hôm đó, Lại Dương vốn định như vậy ly khai, nhưng là nghĩ đến thôn còn thụ lang yêu uy hiếp, một khi hắn cứ đi như thế, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình trạng, hắn đạo tâm bất ổn. Cho nên, Lại Dương một mực trốn ở phụ cận thủ hộ lấy thôn an toàn.
Làm người làm việc phải đến nơi đến chốn, lang yêu chi họa còn không có tiếp xúc, hắn liền không thể tùy tiện ly khai.
May mắn, hắn không đợi bao lâu, khuya ngày hôm trước hắn liền tại trong rừng phát hiện một cái khác đầu lang yêu, một phen chém giết sau thuận lợi đem chém giết.
Đồng thời thông qua dùng ăn khí huyết cường đại lang yêu thịt, tự thân khí huyết thuộc tính thành công đột phá 200 điểm.
Ngươi quả nhiên ẩn thân nơi đây, ngươi dám can đảm ra tay giết hại mệnh quan triều đình, khiêu khích triều đình uy nghiêm, chúng ta cấm vũ vệ phục mệnh đến đây bắt ngươi, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về tiếp nhận thẩm phán.
Cấm vũ vệ đội trưởng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hiện thân Lại Dương, trầm giọng nói:
các ngươi thân là người quan phủ, nên thủ hộ bách tính, phù hộ một phương, có thể nào như thế xem mạng người như cỏ rác, giết hại vô tội?
Lại Dương nhìn thoáng qua xa xa hai cỗ thi thể, hờ hững mở miệng:
hừ, cho cười, một đám dân đen cũng xứng, mà lại bọn hắn tư thả triều đình trọng phạm ấn luật nên chém, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy mất.
Cấm vũ vệ đội trưởng quanh thân tản mát ra khí thế cường đại, cùng cái khác cấm vũ vệ không đồng dạng, hắn tuyệt không phải người bình thường,
chính là một tên hàng thật giá thật võ giả.
Lại Dương lắc đầu, bàn tay hướng chuôi kiếm, thân kiếm lóe ra liệt liệt hàn mang ra khỏi vỏ.
Mười năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thử.
Hôm nay đem bày ra quân, ai có chuyện bất bình?
Tràn ngập sắc bén chi ý trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, bị Lại Dương giữ tại trong tay, lưỡi kiếm khẽ nghiêng chớp động qua mang.
Hôm nay bằng vào ta kiếm trong tay, trừ ác,
cuồng vọng, chỉ là một giới tán tu cũng dám mưu toan cùng cấm vũ vệ đối kháng. Bên trên,
cấm vũ vệ đội trưởng hết sức cẩn thận, cũng không có trước tiên tiến lên đối phó Lại Dương, mà là dẫn đầu mệnh lệnh thủ hạ tiến lên, ý đồ dùng loại phương pháp này tiêu hao đối phương thể lực.
Thu được mệnh lệnh phổ thông cấm vũ vệ thần sắc khó coi, bọn hắn nhìn ra Lại Dương thực lực rất mạnh, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh.
Tất nhiên là một vị cường đại võ giả, bọn hắn đi lên chính là chịu chết.
Nhưng là bọn hắn không dám chống lại đội trưởng mệnh lệnh, bọn hắn đi lên có thể hay không chết khác nói, nếu là giờ phút này chống lại mệnh lệnh hẳn phải chết không nghi ngờ.
Mười tên cấm vũ vệ tay cầm trường đao phóng tới Lại Dương.
Lại Dương đấy mắt hiện ra một tia lạnh thấu xương sát ý. Lại Dương bằng vào lực lượng cường đại cùng phòng ngự, lại thêm bảo kiếm trong tay chi lợi, mấy hiệp xuống tới, 10 tên cấm vũ vệ liền bị hắn chém giết 7-8 người, hai người khác cũng là bản thân bị trọng thương, không còn dám tiến lên một bước.
Lại Dương ánh mắt nhìn về phía cấm vũ vệ đội trưởng, những này người bình thường với hắn mà nói không có uy hiếp, chân chính có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn, chỉ có cùng là võ giả người.
Lúc này, cấm vũ vệ đội trưởng ánh mắt rơi vào tay Lại Dương trên thân kiếm, ánh mắt lộ ra một tia hỏa nhiệt cùng tham lam.
Hảo kiếm, kiếm này đi theo ngươi đáng tiếc chờ ta giết ngươi, kiếm chính là ta.
Cứ đến thử xem.
Ta đã nhìn ra, ngươi bất quá là dân gian tán tu, thậm chí chưa từng tu luyện công pháp, chẳng qua là ỷ vào nhục thân cường đại khi dễ người bình thường thôi, như ngươi như vậy người, như thế nào là đối thủ của ta? Bản thân tiến vào cấm vũ vệ tu luyện đã có 3 năm, đao pháp đi vào tiểu thành chi cảnh, hôm nay liền bắt ngươi tới đao, trở về lĩnh hưởng. Thoại âm rơi xuống, cấm vũ vệ đội trưởng quanh thân khí huyết phun trào, bước chân đạp một cái như là như đạn pháo chính diện đánh tới. Cấm vũ vệ đội trưởng đao trong tay lôi cuốn tơ ti kinh khí, như là cuốn quanh gió tác hướng lại Dương toàn lực chém vào mà tới. Sau một khắc, cấm vũ vệ đội trưởng tràn ngập tự tin tất sát nhất kích đúng là bị lại Dương nhẹ nhõm ngăn lại, thân đao cuốn quanh kinh khí thậm chí liền hắn ra thị phòng ngự đều không thể thuận lợi xé mở. Cảm nhận được đối phương thể nội tản ra bàng bạc khí huyết chi lực, cấm vũ vệ đội trưởng đấy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, khó có thể tin hô: ngươi không phải cựu phẩm võ giả, ngươi là bát phẩm võ sư chi cảnh. Lại Dương không có trả lời hắn vấn đề, lực phá bát pháp, một kiếm chặt đứt trong tay đối phương đao, mũi kiếm thuận thế cắt ra cấm vũ vệ đội trưởng yết hầu, đại lượng tiên huyết trong nháy mắt phun ra, dừng đều ngăn không được. Cấm vũ vệ đội trưởng ném xuống đao trong tay, khủng hoảng che lấy cổ của mình ý đồ dùng loại phương pháp này cầm máu, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Rất nhanh, hắn ngã xuống vũng máu bên trong, hốc mắt trợn tròn lên, chết không nhắm mắt. A! Nhìn thấy đội trưởng bị Lại Dương chém giết, còn sống cấm vũ vệ thành viên tê cả da đầu, dọa đến kẻ ra quần chạy trốn. Lại Dương không có buông tha bọn hắn, đuổi theo đem chạy trốn cấm vũ vệ chém giết hầu như không còn. Đợi cấm vũ vệ toàn bộ chém giết, Lại Dương cố nén nội tâm khó chịu tiến lên sở thi. Một lát sau, hắn từ hơn 10 người cấm vũ vệ trên thân tìm được mấy trương ngân phiếu, tổng cộng 500 lượng, cùng mấy chục lượng bạc vụn. Hắn từ cấm vũ vệ đội trưởng trên thân lấy ra một bản công pháp trang bìa viết 3 chữ: Tật Phong Đao. Chính là mới vừa rồi cấm vũ vệ đội trưởng sử dụng chiêu thức. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Lại Dương cao hứng cười. Hắn trở lại trong thôn trên mặt của mọi người viết đầy sợ hãi cùng sợ hãi, bọn hắn lo lắng Lại Dương vì che giấu việc này, muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu. Lại Dương còn không có phát rồ đến loại kia tình trạng, hắn tìm được thôn trưởng, chính mình lưu lại bạc vụn, còn lại ngân phiếu toàn bộ kín đáo đưa cho đối phương. Thôn trưởng, thật có lỗi, là ta liên lụy ngươi nhóm, cái này ngân phiếu ngươi cầm, nói không chừng bọn hắn sẽ còn trở về, ngươi mang theo những người khác tranh thủ thời gian rời đi nơi này đi, mặt khác một đầu lang yêu đã bị ta giết, các ngươi không cần lại lo lắng lang yêu trả thù, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, ta phải đi. Thôn trưởng hai mắt phiếm hồng, trong tay thật chặt cầm 500 lượng ngân phiếu, ngôn ngữ nghẹn ngào không biết nên nói cái gì. Lại Dương lần nữa ly khai. Lần này, hắn là thật đi, sẽ không lại trở về. Hắn có khả năng làm đều làm xong, hắn không có khả năng bảo vệ bọn hắn cả một đời, hắn có con đường của mình muốn đi. Cấm vũ vệ bị hắn toàn bộ chém giết, chỉ cần chính bọn hắn không nói, không ai sẽ biết rõ nơi này phát sinh qua cái gì. Lại càng không có người đem cấm vũ vệ chết hoài nghi đến một đám phổ thông trên người thôn dân, bọn hắn đều có thể thay cái địa phương lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Lại Dương xuất phát tiến về hạ cái thành trấn, lúc nghỉ ngơi liền cầm Tật Phong Đao tu luyện công pháp nghiêm túc nghiên cứu học tập, y nhiều không ép thân. Chương 11, Liêu Chiêu đệ thân thế manh mối. Chương 11, Liêu Chiêu đệ thân thế manh mối. Lại Dương mai danh nhận tích, cư trú hoàng thành trấn. Hắn dùng lúc trước có được mấy chục lượng bạc vụn, tại hoàng thành trấn một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ mua một gian lớn nhà ngói, nhàn nhã vượt qua hơn 3 tháng thời gian. Tật Phong Đao cũng tại hắn trong tay luyện tới đại thành. Chỉ đợi hắn có thể làm được tình khí ngoại phóng, Tật Phong Đao liền có thể chân chính đạt tới viên mãn chi cảnh. Đi qua hơn 3 tháng, tuổi thọ của hắn không giảm trái lại còn tăng. Chỉ cần bất tử, liền có thể sống thêm 90 năm. Điển hình càng sống càng trẻ, càng sống càng trường sinh, cái này lại không phải là không khác loại một loại trường sinh. Gọi ra hệ thống bảng, Lại Dương khí huyết 305, lực lượng 264, phòng ngự 229, nhanh nhẹn 227, tinh thần 205, pháp lực không, tuổi thọ 90. Tiếc nối là, pháp lực thuộc tính vẫn là số không chứng, nhìn xem có chút chói mắt. Hậu viện, kiếm quang như điện, mang theo trận trận mạnh mẽ gió táp gào thét thanh âm, rào sát không khí. Tật Phong Đao mỗi ngày diễn luyện kết thúc, Lại Dương thu kiếm vào vỏ, thở phào một hơi. Sau đó hắn về đến phòng, mang lên mũ rộng bành mũ, đi ra ngoài. Mỗi lần đi ra ngoài, Lại Dương đều quen thuộc tính mang lên mũ rộng bành, mặc dù đã qua lâu như vậy, nhưng là vạn nhất ngày nào bị quan phủ người nhận ra thân phận của hắn, lại muốn một lần nữa đổi địa phương sinh hoạt, cũng là chuyện phiền toái. Mũ rộng bành không thể hoàn toàn che khuất dung mạo của hắn, nhưng ít ra cũng là có nhất định che lấp tác dụng, bình thường còn có thể phòng mưa phòng nắng. Không đồng nhất một lát, Lại Dương liền đi tới bình thường thường tới khách sạn, tìm cái không vị ngồi xuống. Thức ăn nơi này phân lượng đủ, lợi ích thực tế lại tiện nghi, hắn bình thường chính mình lười nhác nấu cơm, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới trên một chuyến. Rất nhanh, cửa hàng tiểu nhị đi tới, mang trên mặt cười: "Ngài đã tới, hôm nay ăn chút gì?" Đến to bằng cái bát phần trước mặt, đến một cân thịt bò kho tương, thả tay. "Được rồi, ngài ngồi một lát." Cửa hàng tiểu nhị trở về cao giọng kêu gọi: "Lớn phần mì Dương Xuân, một cân thịt bò kho tương, thả cay lặc." Chờ đợi mang thức ăn lên trong lúc đó, Lại Dương vô ý thức quan sát trong khách sạn tình huống giết thời gian. Trong khách sạn nhỏ sinh ý không tệ, tới gần giờ cơm lục tục ngo ngoe có người tới khách sạn ăn cơm. Hơi nhìn một cái, một nửa bàn đều ngồi người, lúc này trong tiệm đã có hơn 10 vị khách nhân, lộ ra có chút náo nhiệt. Lại Dương chính chuẩn bị thu tầm mắt lại, trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy nơi hẻo lánh chỗ một cái nam nhân gần sát một nữ tử ngồi. Nam nhân tay chân không sạch sẽ, tại nữ tử thân thể mềm mại trên không ngừng vừa đi vừa về chấm mút, một bộ sắc bên trong bị đói bộ dáng. Mà nữ tử kia không có mở miệng cầu cứu, thân thể không nhúc đích, tựa như một tòa pho tượng, nhưng là chuyển động trong đôi mắt lại rõ ràng mang theo mãnh liệt sợ hãi cùng cầu cứu ánh mắt. Người chung quanh không có chú ý tới điểm ấy, hoặc là chú ý tới, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì nam nhân kia bên hông mang theo kiếm, khóe mắt hẹp dài, hai đầu lông mày lộ ra hung sát chi khí, xem xét liền không dễ trọng. Trái lại nữ tử, da trắng mỹ mạo, ngũ quan đoan chính, mặc trên người chính là tơ lụa, đại khái xuất từ không phú thì quý nhà tiên kim tiểu thư. Bắt cóc, vẫn là trả thù. Lại Dương trong đầu suy nghĩ phun trào. Làm Lại Dương ánh mắt rơi xuống nữ tử trên mặt, lập tức không khỏi sửng sở, cơ hồ bản năng thoát ra, Chiêu Đệ. Không, không có khả năng, Chiêu Đệ đã chết, là ta tự tay hạ táng, nàng tuyệt đối không phải Chiêu Đệ. Để Lại Dương khó có thể tin chính là, nữ tử trước mắt lại cùng hắn qua đời người yêu liếu Chiêu Đệ giống nhau đến mấy phần, nhìn kỹ lại có thể nhìn ra cả hai rõ ràng nhất có khác biệt. Lại Dương hoài nghi trước mắt nhà giàu nữ có lẽ cùng Liêu Chiêu Đệ có quan hệ máu mủ. Liêu Chiêu Đệ từng theo hắn nói qua, nàng tuổi nhỏ lúc từng bị cuốn vào một trận phản loạn sự cố, cùng người nhà thất lạc, chỉ có thể hành khất mà sống, về sau bị một nhà hảo tâm nông hộ thu dưỡng lớn lên, kia người nhà họ Liễu, vì nàng lấy tên Chiêu Đệ. Tại nàng 12 tuổi thời điểm, kia người nhà liền bởi vì lây nhiễm phong hàn lần lượt qua đời, chỉ còn sót lại nàng một người một mình sinh hoạt. Về phần đã từng danh tự, nàng nhớ không rõ, mơ hồ nhớ kỹ nàng đã từng họ Mạc. Lại Dương trầm tư một lát, nếu như đối phương thật là bị bắt cóc, hắn không ngại quản một chút. Huống chi bây giờ đối phương còn có thể là Liêu Chiêu Đệ thân tộc người, kia càng thêm không thể coi là không để ý tới. Lại Dương không có hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng quan sát đến đối phương tình huống. Rất nhanh, cửa hàng tiểu nhị bưng lên một chén lớn mặt cùng thịt bò kho tương, mời khách quan chờ dùng. Lại Dương miệng lớn lắm điều mà tan thịt, trước muốn ăn no bụng mới có lực khí làm việc, đói bụng không thể được. Sau một lát, ăn uống no đủ, Lại Dương lấy ra 17 văn tiền tính tiền. Một cân thịt bò kho tương 15 văn tiền, một bát lớn phần mì Dương Xuân 2 văn tiền. Kết xong sổ sách, Lại Dương cầm trong tay kiếm, không coi ai ra gì ngồi đến bị quản chế tại người nữ nhân đối diện. Thấy thế, nam nhân nhướng mày, quay đầu nhìn về phía trước mắt không biết sống chết thanh niên, nhàn nhạt mở miệng cảnh cáo nói, "Bằng hữu, nơi này có người, ngươi ngồi ở đây không thích hợp à?" Lại Dương nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử thấy có người tới, điên cuồng dùng ánh mắt cầu cứu, thân thể lại là không thể động đậy mảy may, bộ dáng kia giống như là bị người cho điểm huyệt. Lại Dương biểu lộ không có biến hóa, quay đầu nhìn về phía sắc mặt âm tàn nam nhân, chậm rãi mở miệng nói, "Vị cô nương này dáng dấp cùng ta một vị bằng hữu rất giống, ta liền muốn hỏi cái này vị cô nương một chút sự tình, hỏi xong ta liền đi có thể hay không tạo thuận lợi." "Bằng hữu, ngươi đi ngươi Dương con đạo, ta qua ta cầu độc mục, chớ có tự chuốc nhục nhã, không duyên cớ mất mạng, trong này nước rất sâu, lương gia khuyên ngươi một câu, có một số việc không phải ngươi có tư cách nhúng tay." Tự xưng lương gia nam nhân ngữ khí âm lãnh, đáy mắt xẹt qua một vòng sắc ý, đột nhiên bị người quấy hào hứng để hắn cảm giác rất khó chịu. "Ta liền hỏi hai vấn đề, hỏi xong ta tự sẽ ly khai." "Hỏi mẹ nó, cút." Lại Dương thở dài, đứng dậy, "Ai, không có nói chuyện." Một cái mắt, lương gia cảm giác được một cỗ kinh khủng sát cơ bao phủ mà đến, làm hắn toàn thân không khỏi lông tơ đứng đấy. Lương gia trước tiên từ bỏ bên người nữ tử, lách mình tránh né. Một sợi kiếm mang bạch phá không gian, tại trên cổ của hắn kéo ra một đầu lỗ hổng. Tiên huyết chảy ra, hắn phản ứng chậm nữa một tia, kém một chút liền chết. Lương gia sờ soạn một cái cổ máu, trong lòng vừa sợ vừa giận, người muốn chết. Ngay sau đó, lương gia quanh thân bộc phát ra một cỗ bàng bạc khí huyết chi lực, có chút kinh người. Cái này nhìn xem bề ngoài xấu xí nam nhân, đúng là đã đạt bát phẩm võ sư viên mãn chi cảnh. Lại Dương mặt không đổi sắc, lặng yên ở giữa trên thân kiếm tụ lên gió táp chi thế, lần nữa một kiếm đâm ra. Một kiếm này, giống như gió táp thổi qua, không lưu vết tích. Lương gia sợ hãi mở to hai mắt nhìn, muốn nói cái gì há mồm lại phun ra tiên huyết, tiếp lấy thân thể liền chậm rãi hướng về sau ngã xuống, dòng máu đỏ sẫm nhuộm đỏ khách sạn mặt đất. Thực khách chung quanh phát giác được nơi đây dị dạng, gặp Lại Dương giết người, từng cái lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Giết người? Gặp khách sạn lâm vào hỗn loạn tương mừng, Lại Dương không do dự, cấp tốc sờ thi xong, nâng lên bên cạnh nữ tử nhảy cửa sổ mà chạy. Không bao lâu, Lại Dương khiêng đối phương về tới chỗ ở của mình, đóng lại cửa chính. "Ngươi biết nói chuyện sao?" Lại Dương nhìn trước mắt cùng Liễu Chiêu Đệ giống nhau đến mấy phần nữ tử hỏi. Nữ tử bảo trì tư thế không nhúc nhích, một đôi mắt khẩn trương bất an chất động. Lại Dương gãi đầu một cái, đối phương bộ đáng rõ ràng là bị khống chế, nhưng là hắn sẽ không cho người giải quyết thủ đoạn đây này. "Người là cứu được, tiếp xuống nên làm cái gì?" "Không cần lo lắng, ta không có ý định tổn thương ngươi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như là ngươi liền nháy một cái con mắt, không phải ngươi liền liên tục nháy hai lần, đồng ý ngươi liền nháy một cái con mắt." Nghe vậy, nữ tử cấp tốc chớp một cái con mắt. "Ngươi có phải hay không bị người bắt cóc?" Nữ tử chớp một cái con mắt. "Ngươi có phải hay không câm điếc?" Nữ tử cấp tốc nháy mắt hai cái. "Ngươi bây giờ không động được, không thể nói chuyện, có phải hay không bởi vì bị người điểm huyệt?" Nữ tử chớp một cái con mắt. "Quả là thế." Lại Dương trầm ngâm một lát. "Thật đúng là bị người điểm huyệt, ta sẽ không giải huyệt, nghĩ như vậy hỏi một ít chuyện đều không tiện. Phải nghĩ biện pháp mở ra trên người nàng huyệt đạo. Đã như vậy, chỉ có thể dùng ta khí huyết chi lực trợ giúp nàng cưỡng ép xông phá huyệt đạo khống chế. Tiếp xuống, ta sẽ dùng lực lượng của ta giúp ngươi xông phá huyệt đạo, khả năng quá trình sẽ có chút đau, ngươi nhẫn nại một cái." Chương 12, Liễu Chiêu Đệ. Mạc Như Yên chương 12, Liễu Chiêu Đệ. Mạc Như Yên tiếp xuống, "Ta sẽ dùng lực lượng của ta giúp ngươi xông phá huyệt đạo, khả năng quá trình sẽ có chút đau, ngươi nhẫn nại một cái." Lại Dương hai tay đặt tại nữ tử hai bờ vai, một cỗ hùng hậu bàng bạc khí huyết chi lực đống nhiên tràn vào đối phương thể nội. Sau một lát, nữ tử đôi mắt đẹp rưng rưng, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, đẹp mắt ngũ quan nhân lại. Một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, giống như là thụ bao lớn ủy khuất giống như. Trên thực tế là đau, thân thể của nàng xương yếu, khó có thể chịu đựng lại Dương khí huyết xung kích. Trong thời gian ngắn mà chậm không đến, sẽ khó chịu đau đến run rẩy cũng bình thường. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, nữ tử thong thả lại sức, chậm rãi ngồi dậy. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều tại đau, giống như là muốn tan ra thành từng mảnh giống như. "Ngươi cảm giác thế nào? Có thể nói chuyện sao?" Lại Dương cho nữ tử rót chén nước, nhẹ giọng hỏi. Nữ tử tiếp nhận nước, uống một ngụm làm dịu khát nước sau cầm trên tay, khẽ gật đầu, dùng tựa như như chuông bạc dễ nghe thanh âm đáp, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, ta gọi Mạc Như Yên, không biết công tử tục danh. Liêu Dương, Liêu Thụ Liễu, Ánh Nắng Dương. Tự nhiên, đây là giả danh. Liêu Chiêu Đễ Liễu, Dương lấy Hải Âm Dương. Đã muốn mai danh nhận tích, lại Dương đương nhiên sẽ không ngốc đến tiếp tục dùng tên thật nói cho người khác biết. Liêu Dương. Mạc Như Yên yên lặng đem cái tên này ghi tạc trong lòng, hôm nay ân cứu mạng, đã như khói thoát khốn, ngày sau như khói tất có hậu báo. Hậu báo cái gì không nói trước, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Lại Dương khoát tay áo, chuyển đến một cái ghế ngồi tại Mạc Như Yên đối diện, nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương, không nhanh không chậm nói. Bắt cóc ngươi người kia là ai, hắn tại sao muốn bắt cóc ngươi? Hắn gọi Điền Lương, chính là trên giang hồ bát đại ác nhân một trong, người đưa ngoại hiệu Lương Thượng Quân Tử trên giang hồ nghe đồn người này háo sắc thành tính, chính là sắc bên trong bị đói, không biết bao nhiêu nữ tử bị kỳ độc tay, hắn một thân khinh công 10 phần cao minh, một khi hoàn toàn thi triển ra, chính là mạnh như tông sư cũng khó có thể tùy tiện đuổi kịp, hôm nay nếu không phải Liễu Dương công tử xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta cũng muốn bị hắn độc thủ. Mặc Như Yên ánh mắt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, thân thể mềm mại khẽ run. Trong nhà người nhưng còn có những thân nhân khác. Phụ mẫu gắn ở. Ngươi nhưng có tỷ tỷ hoặc là muội muội. Nghe vậy, Mặc Như Yên lộ ra vẻ nghi hoặc, trong lòng không hiểu đối phương vì sao lại hỏi ra vấn đề như vậy, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói, cái này, ta liền không rõ ràng, nhưng là nghe người trong phủ nói, ta tựa hồ từng có một người tỷ tỷ, nhưng nàng đã mất tích rất nhiều năm, một mực chưa từng tìm tới. Tỷ tỷ. Nhìn tuổi tác, Mặc Như Yên tuổi tác xác thực muốn so Chiêu Đễ nhỏ hơn một chút. Chẳng lẽ lại nàng thật là Chiêu Đễ muội muội? Trên thế giới lại có như thế trùng hợp sự tình. Lại Dương trầm mặc một lát, ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía Mạc Như Yên nói, nhà ngươi ở nơi đó, ta đưa ngươi trở về, thuận tiện ta cũng có chút sự tình muốn hỏi ngươi phụ mẫu. Gia phụ lúc này ngay tại hoàng thành, nếu là ngươi nguyện ý tiễn ta về nhà đi cùng gia phụ bình an đoàn tụ, như khói vô cùng cảm kích. Nghe vậy, Mạc Như Yên trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tại trong khách sạn xuất thủ liền có thể nhìn ra đối phương thân thủ phi phàm, hắn có thể một kiếm chém giết bát phẩm đỉnh phong Điền Lương, vô cùng có khả năng thực lực đã đạt thất phẩm đại võ sư chi cảnh. Có một tên đại võ sư chi cảnh cao thủ hộ tống chính mình trở về, nàng cũng có thể an tâm rất nhiều, nàng còn lo lắng đối phương cứu mình về sau liền sẽ mặc kệ chính mình. Hoàng thành a được, ngươi đợi ta thu thập một cái đồ vật, chúng ta cái này xuất phát. Tốt, quá cảm tạ ngươi, sau khi trở về ta nhất định khiến cha ban thưởng thật hậu ngươi. Lại Dương không có để ý, quay người thu thập đồ vật. 3 tháng trước, Lại Dương lựa chọn tại hoàng thành phụ cận hoàng thành trấn đặt chân, mai danh nhận tích, cùng cấm vũ vệ chơi tay dưới đĩa đèn tỉ tối. Chưa từng đoán trước, vậy mà lại ở chỗ này tìm tới hư hư thực thực Liêu Chiêu để thân thế manh mối. Mặc dù Chiêu Đệ đã chết, nhưng là nếu là hắn có thể vì nàng tìm tới người nhà, để nàng có thể nhận tổ quy tông. Nàng dưới Cựu Tuyền có biết chắc hẳn cũng sẽ vui vẻ, không hưởng công hai người ân ái một trận. Lại Dương thu thập xong đồ vật, quay đầu mắt nhìn Mạc Như Yên trang phục, nhíu mày, nơi này cự ly hoàng thành mặc dù không tính xa, cũng liền 2-3 ngày lộ trình, nhưng là chúng ta dù sao cũng là đạo mệnh, ngươi cái này áo liền quần quá chắc nhãn, đổi đi. A, thế nhưng là ta không có cái khác quần áo có thể mặc. Ta đi cấp ngươi làm một bộ. Không bao lâu, Lại Dương liền từ bên ngoài làm bộ tầm thường nhân ra một mặc quần áo trở về, ném cho Mạc Như Yên. Thay đổi, ngươi thay xong chúng ta liền xuất phát. Dứt lời, Lại Dương quay người rời khỏi phòng. Mạc Như Yên cầm trên tay tính chất thô ráp áo vải, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia khó chịu biểu lộ, nàng chưa từng có xuyên qua y phục như thế. Nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vì có thể bình an trở lại hoàn thành, tạm thời thụ điểm bị khuất lại coi là cái gì. Mạc Như Yên quyết định chắc chắn, vẫn là đổi lại đối phương vì nàng lấy được quần áo. Đợi Mạc Như Yên từ bên trong phòng ra, Lại Dương ánh mắt một nháy mắt xuất hiện một chút hoảng hốt, hắn phảng phất nhìn thấy Liêu Chiêu Đễ lại xuất hiện tại trước mặt mình. Mạc Như Yên gặp Lại Dương ánh mắt ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào chính mình, động lòng người khuôn mặt ngượng ngùng phím hồng, đồng thời trong lòng lo sợ bất an, khẩn trương dùng tay vẩy một cái sợi tóc. "Liêu Dương công tử, ngươi vì cái gì như thế nhìn ta?" Nghe được Mạc Như Yên, Lại Dương yên lặng thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói ra, "Ngươi cùng ta ưa thích người, dáng dấp rất giống." Mạc Như Yên trên mặt ngượng ngùng chi sắc càng sâu, trong lòng vừa thẹn lại giận, nàng còn tưởng rằng đối phương đang cố ý đùa giỡn chính mình. Nàng muốn cho rằng đối phương là người tốt, không nghĩ tới lại cũng như thế lô mãng, nơi nào có cùng lần đầu gặp mặt người nói ra loại lời này. Vạn nhất đối phương gặp sắc tâm lên, chỉ bằng thực lực của hắn, nàng còn có thể trốn được sao? Bất quá gặp Lại Dương không có động tác khác, nàng cũng liền hơi yên lòng một chút, nàng thật sợ hai đối phương giống như Điền Lương, nghĩ đối nàng làm loại chuyện đó. Nghĩ đến Điền Lương, Mạc Như Yên đã cảm thấy toàn thân khó chịu, cảm giác có vô số con kiến ở trên người bò. Sau đó, Lại Dương lại lấy ra một cái có khăn che mặt mũ rộng đánh cho Mạc Như Yên đeo lên. "Che, chúng ta đi." Mạc Như Yên hai tay bắt lấy mũ rộng vành hai bên, nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, hắn nghĩ vẫn rất chu đáo, nếu là hắn thật có thể tiễn ta về nhà đi, trở về ta nhất định khiến cha hảo hảo cảm tạ hắn. Lại Dương mướn cỗ xe ngựa, hai người rất nhanh liền ra hoàng thành trấn, hướng phía hoàng thành phương hướng tiến lên. Hoàng thành nơi nào đó, đại nhân, Điền Lương bị người giết chết. Phế vật, một chút việc nhỏ đều làm không xong, hắn không phải danh xưng giang hồ bát đại ác nhân một chồng, vậy mà như thế tùy tiện liền bị người giết, thiệt thòi ta phí hết tâm tư bày ra cục để hắn thuận lợi mang đi như khói của chúa, là ai làm? Chúng ta chưa tra rõ thân phận của người đến. Đại nhân, chúng ta có phải hay không nếu lại động thủ? Thôi, bởi vì lần trước sự tình, gần nhất Mạc Thần Quân bên kia chậm chậm đến rất căng, nếu như bị hắn nắm được cán sẽ không hay, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Tuân mệnh. Chương 13, Thương Vũ Vương, Mạc Thần Quân chương 13, Thương Vũ Vương, Mạc Thần Quân lại dương cùng Mạc Như Yên ra hoàng thành trấn, đi không đến nửa ngày bị người nửa đường ngăn lại. Cản đường mấy người cưỡi ngựa, người mặc màu bạc giáp trụ, mang trên mặt giống nhau mặt nạ. Lại Dương trong lòng ngưng lại, hắn có thể nhìn ra được mấy người thực lực không thấp, từ khí huyết ba động cảm thấy, vậy mà toàn bộ đều là đại võ sư phía trên cường giả. Lại mỗi người trên thân đều tản ra cực mạnh sát khí, thủ hạ của hắn ý thức đưa về phía sau chuôi kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà sau một khắc đã thấy đối diện mấy người xuống ngựa, cung kính hướng phía trong xe ngựa la lớn, chúng ta Ngân Lang quân, phụ vương gia chi mệnh đến đây cứu giá, chúng ta hộ vệ như khói quận chúa bất lợi, mời như khói quận chúa thứ tội. Nghe nói như thế, Mạc Như Yên lập tức từ trong xe nhô đầu ra, ngạc nhiên nói ra, là Ngân Lang quân, là cha ta dưới trướng tinh nhuệ quân đội, chúng ta không sao. Mạc Như Yên đi xuống lập tức xe, gỡ xuống che khuất khuôn mặt mũ rộng đành, đôi mắt đẹp nhìn về phía mấy tên Ngân Lang quân, khẽ gật đầu, các vị tới chính là thời điểm, ta đã không việc gì, là vị này hiệp nghĩa chi sĩ đem ta từ kia điển lương ác tặc trong tay cứu ra, còn xin các vị hộ tống chúng ta về hoàng thành. Vâng. Nghe vậy, mấy tên Ngân Lang quân trầm giọng phụ uống, chờ ở phía trước mở đường. Có Ngân Lang quân ở phía trước mở đường, tiếp xuống cơ hồ liền không có lại dương chuyện gì. Hắn ngay từ đầu làm những cái kia dự phòng biện pháp đều lộ ra dâu dịa. Lại Dương không nghĩ tới, cái này hư hư thực thực có thể là chiêu đệ tỷ mọi người lại là con chúa, như vậy nói cách khác cha nàng là vương gia. Mặc Như Yên muốn cho rằng đối phương sẽ nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm thân phận của mình, không nghĩ tới hắn liền cùng cái muộn hồ lô giống như chuyên tâm lái xe, liền câu thêm lời thừa thái cũng không có. Ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ? Mặc Như Yên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Biết rõ cái gì? Lại Dương nghi hoặc trở về nhìn nàng một cái. Chính là ta thân phận. Lại Dương lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng giải thích, ta không biết ngươi đi chỗ nào biết rõ thân phận của ngươi, xem ngươi ăn mặc ta liền đoán được ngươi là không phú thì quý nhà Thiên Kim tiểu thư, bất quá xác thực không có đoán được ngươi lại là một vị quận chúa. Nghĩ nghĩ, Lại Dương lại tiếp lấy nói ra, ngươi đường đường quận chúa, lại bị một cái giang hồ thải hòa tặc cho bắt đi. Mặc Như Yên một trận xấu hổ, phụ trách hộ vệ Ngân Lang quân nghe được hai người nói chuyện, gương mặt dưới mặt nạ vàng cũng là rất cảm thấy khó xử. Vương gia mệnh bọn hắn bảo hộ Mặc Như Yên an toàn, mấy người bọn hắn đại võ sư cảnh giới cao thủ tinh nhuệ, lại bị một cái giang hồ thải hoa tặc cho chui chỗ trống. Nếu không phải đột nhiên toát ra một cái thần bí cao thủ ngăn cản bọn hắn, há có thể để Điền Lương tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy bắt đi người, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. May mắn người tìm trở về, nhìn qua cũng không có phát sinh cái đại sự gì, không phải bọn hắn đều không mặt mũi về vương phủ gặp chủ tử. Hai ngày sau, một đoàn người thuận lợi trở lại hoàng thành, về tới Vũ Vương phủ. Cha, kiếp nạn về sau gặp lại Mạc Thần Quân, Mạc Như Yên lập tức đỏ mắt, đột nhiên nhào tới Mạc Thần Quân trong ngực. Mạc Thần Quân đem nữ nhi ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng an ủi, trở về liền tốt, trở về liền tốt, vị này là. Mạc Như Yên xoa xoa nước mắt, hướng Mạc Thần Quân bọn người giới thiệu nói, cha, hắn chính là đã cứu ta người, tên là Liễu Dương, Điền Lương bị hắn một kiếm giết. Ồ, nghe được Điền Lương vậy mà chết bởi Lại Dương trong tay, lại thêm đối phương cứu được Mạc Như Yên, Mạc Thần Quân trong mắt lập tức đối Lại Dương sinh ra mấy phần hảo cảm cùng hứng thú. Mạc Thần Quân ánh mắt tại Lại Dương trên thân xem xét cẩn thận vài lần, hai mắt nhắm lại, mang trên mặt mỉm cười nói, các hạ có thể chém giết giang hồ bát đại ác nhân một trong trên xà nhà bay chắc hẳn cũng là đi vào đại võ sư chi cảnh đi, không biết các hạ sư thừa gì cánh cửa. Phía sau nhưng có thế lực. Lại Dương khe khẽ lắc đầu, ta chỉ là một giới tán tu, một người cô đơn, phía sau cũng không môn phái thế lực. Ồ, đã như vậy, các hạ một thân cường đại bản sự, như không có đất dụng võ thực sự đáng tiếc, có thể nguyện nhập môn hạ của ta, là ta hiệu lực. Mạc Thần Quân đối Lại Dương phát ra mời. Thứ nhất là xem ở đối phương cứu mình nữ nhi phân thượng, muốn cho hắn một cái lên như diều gặp gió cơ hội, thứ hai cũng là lên lòng yêu tài. Đối phương tuổi tác nhìn qua vẫn chưa tới 30 tuổi, lại bằng vào thân phận của tán nhân tu luyện tới thất phẩm đại võ sư cảnh giới, có thể thấy được tiên phú khí vận đều là vô cùng tốt. Nếu là tiến hành bồi dưỡng, tương lai trong vòng 10 năm có hy vọng thành tựu tông sư, thậm chí là chạm đến đại tông sư cảnh giới. Một vị đại tông sư tại Đại Viêm Vương triều phân lượng có thể nói là hết sức quan trọng tồn tại. Đa tạ vương gia hậu ái, bất quá ta hôm nay đến đây, cũng không phải là vì hướng vương gia lấy thưởng, mà là trong lòng có nghi hoặc, nghĩ mời vương gia là ta giải hoặc. Lại Dương lắc đầu, không kiêu ngạo không tự tin nói. Mạc Thần Quân ánh mắt lộ ra một tia thú vị thần sắc, đưa tay ra hiệu, cứ nói đừng ngại. Nghe nói quận chúa đã từng có một người tỷ tỷ mất tích, trên cánh tay của nàng có phải hay không có đạo bị phỏng xẹo. Nghe vậy, Mạc Thần Quân trong lòng kinh hãi, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Nhiều năm như vậy, hắn sớm đã dưỡng thành hỉ nộ không lộ bản sự, ngươi là ai? Mạc Thần Quân ngữ khí nhiều một tia lạnh ý, một nháy mắt không khí chung quanh trở nên túc sát, hình như có đông đảo con mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm hắn, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lại Dương trong lòng cẩn trương, cái này Vũ Vương phủ bên trong cao thủ nhiều như mây, hắn hôm nay nếu là không cho ra một cái hài lòng giải thích, đối phương sợ là sẽ không để cho hắn đơn giản lý khai. Quân chúa hình dạng, cùng ta đã từng người yêu rất giống, tên của nàng gọi Liêu Chiêu Đễ. Về sau, Lại Dương đem hắn cùng Liêu Chiêu Đễ sự tình nói ra. Nghe xong Lại Dương giảng thuật, Mạc Thần Quân tâm thần chấn động, đối bên cạnh quản gia nói ra, "Cha, tuân mệnh." Nghe vậy, Vũ Vương phủ quản gia quay người cấp tốc ly khai, bước đi như bay. "Mấy ngày nay, liền ủy khuất ngươi tại Vũ Vương phủ bên trong ở tạm, đối ta cha rõ về sau tự sẽ còn các hạ tự do." Mạc Thần Quân ngữ khí không cần suy nghĩ nói. Lại Dương nhẹ gật đầu, dưới mắt cũng không có hắn tự tuyệt chỗ trống. Với hắn mà nói ở đâu ở không phải ở, có cái có thể đợi địa phương là được rồi. "Ý của ngươi là tỷ phu của ta?" Mạc Như Yên đẹp mắt gương mặt xinh đẹp lộ ra kinh ngạc biểu lộ. "Có khả năng xem như, nhưng cũng không nhất định là." Lại Dương hướng nàng lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Mạc Như Yên mặt đỏ lên, chân tay luống cuống. Cho tới giờ khắc này, Mạc Như Yên mới phản ứng được. Nguyên lai trước đây lại Dương nói với nàng, dung mạo của nàng giống nàng ưa thích người, cũng không phải là đang cố ý đùa giỡn nàng, mà là cái kia hắn ưa thích người, có khả năng chính là nàng thất lạc nhiều năm tỷ tỷ. Bởi vì các nàng hai tỷ muội dáng dấp tương tự, cho nên hắn mới có thể vừa nói như vậy. Mạc Như Yên trong lòng sinh ra một tia ấy nấy, đối phương cứu được mạng của nàng, nàng thế mà còn hiểu lầm hắn là cái ngôn ngữ lô mãng nam nhân. Thấy thế, thanh niên trước mắt có thể là con rể của mình, Mạc Thần Quân ngữ khí cũng thoáng nhu hòa một chút, mở miệng nói ra, ta để cho người ta an bài cho ngươi một cái phòng, có bất luận cái gì cần tùy thời thông báo trong phủ hạ nhân, chỉ cần ngươi không ly khai hoàn thành, ngươi chính là tự do. Lại Dương nhẹ gật đầu, chắp tay đáp, đa tạ vương gia. Chương 14, Mạc Như Yên tâm tư, thất công chúa mời. Chương 14, Mạc Như Yên tâm tư, thất công chúa mời Vũ Vương phủ. Thư phòng. Một người quỳ một chân trên đất, hắn ngồi đối diện Mạc Thần Quân, tay phải hơi cong chống đỡ bên mặt, tay trái cầm trong tay thư quyển, mấy ngày gần đây, hắn có cái gì động tĩnh? Mạc Thần Quân trong miệng hắn chỉ chính là hai ngày trước nhập phủ Lại Dương. Vì phòng ngừa đối phương nửa đường chạy trốn, hoặc là sinh ra sự cố, hắn tận lực an bài một người âm thầm nhìn chằm chằm đối phương. Còn có phụ trách hầu hạ nha hoàn cùng hạ nhân, bao quát toàn bộ vương phủ, đều là nhãn tuyến của hắn. Hồi vương gia, cái này hai ngày hắn thành thật, chúng ta người không có phát hiện hắn có cái gì kỳ quái động tác. Mỗi ngày sáng sớm hắn đều sẽ bắt đầu diễn luyện một phen đao pháp, nhìn hắn luồng nghịch đao pháp giống như là hạ phẩm võ học tật phong đao. Sau đó tiến tàng thư các bên trong, một đợi chính là một cả ngày. Chúng ta người mỗi lần đi vào đưa đồ vật, hắn tựa hồ cũng tại hết sức chăm chú đọc sách. Còn có, ngẫu nhiên quận chúa sẽ đi tìm hắn làm bạn. Tiếp tục nhìn chăm chăm, chỉ cần hắn không chạy trốn, theo hắn làm cái gì, tận khả năng thỏa mãn yêu cầu của hắn. Vâng. Sự kiện kia điều tra đến như thế nào? Hồi vương gia bên kia tạm thời còn không có tin tức. Ừm, lần trước xuất thủ đối phó ta nữ nhi những người kia, tìm ra không có. Mạc Thần Quân thần sắc lạnh lẽo. Chúng ta đã tra được manh mối, rất nhanh liền có thể đem người bắt được, mời vương gia lại cho ta các loại một chút thời gian. Lui ra đi. Vâng. Tàng thư các bên trong. Lại Dương bây giờ tinh thần lực vượt qua 200, nhìn qua đồ vật cơ hồ xem qua không quên. Trong vương phủ tàng thư chủng loại không ít, đầy đủ hắn dùng để giết thời gian. Chỉ tiếc không thể tại tàng thư các bên trong tìm tới một bản hai quyển công pháp tu luyện. Quả nhiên giống công pháp cái này bảo vật chân quý, khẳng định đều sẽ bị giấu rất sâu, không dễ dàng như vậy là được. Mặc dù không thể tìm tới tu luyện công pháp, nhưng cái này hai ngày với hắn mà nói đồng dạng thu hoạch không ít. Nương tựa theo cơ hồ xem qua không quên bản sự, hắn trong hai ngày hiểu rõ Đại Viêm Vương triều rất nhiều phương diện tri thức, kỳ văn, chuyện lý thú, chuyện lạ, tư liệu lịch sử, thoại bản tiểu thuyết. Đương nhiên hắn không phải là không có nghĩ tới, hắn có thể lợi dụng cứu Mạc Như Yên ân tình, hướng Mạc Thần Quân yêu cầu tu luyện công pháp, chắc hẳn đối phương cũng sẽ không cho. Bất quá dưới mắt hiển nhiên còn không phải thời cơ tốt, ít nhất cũng phải các loại đối phương tra rõ Liêu Chiêu Đệ thân phận về sau lại nói. Cho dù là cái hiểu lầm, Liêu Chiêu Đệ cũng không phải là Mạc Thần Quân nữ nhi, và Mạc Thần Quân thân phận cùng quan hệ, nói không chừng cũng có thể tra ra nàng chân chính thân thế bối cảnh. Vô luận như thế nào đều không ăn thua thiệt, đến thời điểm hắn liền lại đi nhìn xem. Cái này hoàng thành chính là nơi thị phi, hắn lại là triều đình tội phạm truy nã, cao thủ nhiều lắm, quá nguy hiểm, không nên ở lâu. Liêu Dương. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một đạo dễ nghe êm tai nữ tử thanh âm. Ngươi tại sao lại một người đợi trong tàng thư các, những sách này nhìn xem có ý gì? Mạc Như Yên xuất hiện trước mặt Lại Dương, tính tình so với lần đầu gặp mặt lúc nhanh nhẹn rất nhiều, lộ ra càng hoạt bát. Thế nào? Lại Dương khép lại trên tay trang sách, quay đầu nhìn về phía Mạc Như Yên. Trong phủ buồn bực đến hoảng, cha gần nhất không cho ta đi ra ngoài, theo giúp ta đi một chút, ta muốn nghe ngươi cùng ta nói một chút ngươi cùng Chiêu Đệ tỷ tỷ cố sự. Đều là một chút thông thường sinh hoạt việc nhỏ, không có gì đặc biệt, trước hai ngày không phải nói với ngươi rất nhiều. Ngươi đã nói ngươi cùng Chiêu Đệ tỷ tỷ sự tình, kia về sau chuyện phát sinh đâu? Ngươi làm sao đến hoàng thành trở đi? Còn có ngươi cái này một thân thực lực, ngươi không phải nói trước ngươi chính là cái người bình thường sao? Ngươi là thế nào trở nên lợi hại như vậy? Cha nói qua, cùng Văn Phu Vũ, người bình thường nghĩ trở thành võ giả là chuyện cực kỳ khó khăn. Mạc Như Yên hai tay chắp sau lưng, xoay người thân cùng, liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Gặp Mạc Như Yên cùng người hiếu kỳ bảo bảo giống như đông vấn tây vấn, Lại Dương cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Kỳ thật đã không còn gì để nói, không phải cái gì đáng phải nói sự tình. Lại Dương thở dài, ngươi không chịu nói với ta, ta liền đi nói cho cha người khi dễ ta. Mạc Như Yên chớp chớp xinh đẹp đôi mắt, cong lên miệng, giữ dằn nói. Thấy thế, Lại Dương hơi sững sờ, nhẹ giọng nói ra, ngươi cái này tức giận bộ dạng, thật đúng là giống như Chiêu Đệ. Được rồi, phụ ngươi, chúng ta ra ngoài đi một chút, thuận tiện hít thở không khí. Lại Dương một lần nữa đưa trong tay sách trả về chỗ cũ, đứng dậy đi theo Mạc Như Yên đi ra tàng thư các. Không đồng nhất một lát, hai người dạo bước đến một chỗ cái đỉnh gió thổi mát mẻ. Cái đỉnh bên trái là xinh đẹp vườn hoa, bên phải là trồng đầy hoa sen thanh tịnh hồ nhỏ, trong hồ khi thì có thể thấy được Cẩm Lý thân ảnh hiện, nhàn nhã du đãng. Nơi đây phong cảnh rất tốt. Mạc Như Yên bên người có hai tên tỷ nữ tùy thời phục dưỡng. Bất quá Lại Dương liếc mắt liền nhìn ra này hai nữ thể nội khí huyết cường đại, tuyệt không phải người bình thường, ít nhất là bát phẩm cảnh giới cao thủ. Mặt khác hắn mịt mờ có thể cảm giác được chỗ tối có mấy đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú bên này. Dù sao trước đó không lâu mới trải qua chuyện như vậy, lại thêm có hắn cái thân phận này không biết người xa lạ, như thế cũng không thể cửa trách nhiều. Thanh Nhi, đem đồ vật mang lên. Mạc Như Yên quay đầu nhìn về phía tên là Thanh Nhi tỷ nữ. Thanh Nhi nhẹ gật đầu, trong tay sách rổ đặt ở trên bàn đá, chậm rãi đem bên trong mấy thứ chế tác tinh mỹ bánh ngọt lấy ra. Ngươi nếm thử nhìn hương vị thế nào? Đây chính là ta để Thanh Nhi đặc biệt đi Đông Thành đường phố mua quế hoa sốt giòn, ta đặc biệt ưa thích nhà này hương vị. Mạc Như Yên trên mặt hiện ra thần sắc kiêu ngạo, chợt dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Lại Dương. Lại Dương nhẹ gật đầu, tiện tay cầm lấy một khối quế hoa xốp giòn bỏ vào trong miệng cắn một cái, cẩn thận nhấm nháp. Quế hoa xốp giòn cổng vào thanh thúy, hương vị hương thuần ngọt ngào, quế hoa nồng đậm hương khí tại mồm miệng bên trong nở rộ, thấm vào ruột gan. Ăn ngon. Lại Dương cho ra khẳng định đánh giá. Ta liền biết rõ ngươi sẽ ưa thích, ta cũng rất thích ăn nhà này quế hoa xốp giòn, khác địa phương luôn cảm thấy ít điểm đồ vật. Mạc Như Yên cười vui vẻ. Sau đó chính nàng cầm lấy một khối bánh ngọt nhét vào miệng bên trong, hạnh phúc bắt đầu ăn, đồng thời đem còn lại bánh ngọt phân cho hai tên tỷ nữ. Các nàng cũng không khách khí, cảm tạ một tiếng sau liền yên tâm thoải mái hưởng dụng bắt đầu, hình tượng mười phần hài hòa. Thừa dịp dưới mắt nhàn rỗi cơ hội, Lại Dương chậm rãi mở miệng, giảng thuật hắn ly khai tiểu trấn về sau cố sự, Mạc Như Yên nghe được rất chân thành. Thời gian tại cố sự bên trong dần dần trôi qua. Trong nháy mắt, chính là nửa canh giờ trôi qua. Mạc Như Yên nỗi lòng chập trùng biến hóa, nhịn không được là Lại Dương đánh ôm bất bình nói, ta cảm thấy ngươi làm không sai, là bọn hắn quá khi dễ người. Toàn bộ bị giết cũng là đáng đợi, ngươi yên tâm đi, ngươi tại Vũ Vương phủ không ai dám ở chỗ này động thủ, ta để cha ra tay giúp ngươi, nhất định có thể giúp ngươi giải quyết những cái kia phiền phức. Không thể không nói, lấy Mạc Thần Quân thân phận cùng địa vị, nếu như hắn thật nguyện ý xuất thủ, giúp Lại Dương giải quyết hết những cái kia phiền phức xác thực sẽ rất dễ dàng, đến thời điểm hắn cũng không cần lại trốn đông trốn tây. Tìm địa phương an tĩnh còn sống, mạnh lên, cho đến vô địch tại thế, thiên hạ không uy hiếp nữa. Lại Dương cười nhẹ nhàng gật đầu, vậy ta trước hết cảm ơn của chúa. Không phải đã nói trong âm thầm không gọi ta của chúa, ta bảo ngươi Liễu Dương, ngươi gọi ta như khói sao? Sự kiện kia chân tướng còn không có kết luận, ngươi là của chúa, ta là áo vải, ngươi ta thân phận có khác, bị người khác nghe qua dễ dàng gây sinh sự nghị. Hừ, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Mạc Như Yên bất mãn kiểu hừ một tiếng. Mạc Như Yên trong lòng đối với vị kia thất lạc nhiều năm tỷ tỷ, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tình cảm. Kia một lát nàng còn không có đản sinh, về sau cũng chỉ là ngoài ý muốn nghe người trong phủ nói tới chuyện này mà thôi. Tương phản ngược lại là Lại Dương. Trải qua mấy ngày nữa ở chung xuống tới, nàng phát hiện người này mặc dù không thế nào biết nói dễ nghe, nhưng lại thu bên trong có mảnh, hiểu được chiếu cố người. Đúng phải nguy hiểm thời điểm, hắn cũng là trước tiên bảo hộ ở trước mặt mình. Hắn rõ ràng không phải cha nàng thủ hạ, cùng với nàng không có bất kỳ quan hệ gì, lại có thể như thế bảo hộ nàng. Lần thứ nhất gặp mặt hắn liền từ thải hoa tặc trong tay đưa nàng cứu, bảo vệ thân thanh bạch của nàng. Mà những người khác sợ hãi rước họa vào thân, đều là tránh không kịp. Vốn cho là hắn là cái lô mạng nam nhân, nhưng ở biết được đối phương cũng không phải là cố ý đùa giỡn nàng lúc, hay nay về sau, trong nội tâm nàng hảo cảm càng là tăng lên rất nhiều. Có trách nhiệm tâm, có đảm đương, thiện lương ôn nhu, sẽ còn chiếu cố người, so với trong hoàng thành những cái này vương công quý tộc nhà thiếu gia công tử tốt hơn nhiều. Trong nội tâm nàng không khỏi hâm mộ một tia nàng vị kia chưa từng gặp mặt tỷ tỷ. Hôm sau, một phong thư mời bị hạ nhân chuyển giao đến Mạc Như Yên trước mặt. Ký tên người chính là thất công chúa Viêm Yên. Chương 15, thiếu niên động, ý khó bình. Chương 15, thiếu niên động, ý khó bình. Mạc Như Yên nghiêm túc xem hết Viêm Yên gửi thư. Viêm Yên tại trên thư nói nghe nói nàng bị người trong giang hồ bắt cóc, bị kinh sợ dọa trong phủ điều dưỡng thân thể, cho nên cố ý cử hành một trận thuyền hoa thi hội mời nàng tham gia, coi đây là nàng đi suối quẩy. Thuyền hoa thi hội mời đều là một chút có mặt mũi thế hệ trẻ tuổi nhân vật, trong đó đại đa số đều là hoàng thành con ông cháu cha. Đối phương sẽ mời nàng tham gia thuyền hoa thi hội, Mạc Như Yên cũng không cảm thấy kỳ quái. Vừa vặn nàng trong vương phủ đều muốn đợi đến nhanh múc mèo, lần này có thất công chúa Viêm Yên mời, cha nàng tổng không phản đối, nàng cũng không thể phật hoàng tộc mặt mũi đi. Người ta công chúa đều cố ý cho ngươi phát thư mời, trả lại cho ngươi viết thư, nếu là cái này đều không đi gặp, ít nhiều có chút không biết tốt xấu. Vạn nhất bị người hữu tâm truyền đi, không chừng một cái bất kính hoàng tộc chụp mũ liền giữ lại. Mạc Thần Quân cũng không phải là cùng Đại Viêm Vương triều hoàng tộc có quan hệ máu mủ đâu ra, mà là bởi vì chiến công hiển hách thụ phong khác họ Vương. Bây giờ Đại Viêm Vương triều loạn trong giặc ngoài, dung chuyển bất an. Nhất là gần nhất phía trên vị kia đối Đại Viêm Vương triều khác họ Vương tựa hồ sinh tâm tư, bọn hắn không thể không hành sự cẩn thận, để phòng bị người tính toán. Không đồng nhất một lát, Mạc Như Yên cầm Viêm Yên thư mời đi gặp Mạc Thần Quân. Nhìn thấy Viêm Yên công chúa tin, Mạc Thần Quân suy tư một cái, gật đầu nói, đã là thất công chúa mời, ngươi muốn đến thì đến đi, dạo chơi công viên thi hội kết thúc liền về sớm một chút, chớ ở bên ngoài lưu lại, hung thủ chưa tìm tới. Bên ngoài nguy hiểm. Ta ơn cha. Mạc Như Yên trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Hứa bá, phiền phức ngài đi theo như khói đi một chuyến, thay ta bảo hộ nàng an toàn. Mạc Thần Quân nhìn về phía bên cạnh lão nhân nói. Hứa bá che kín nếp nhăn già nua khuôn mặt mang theo mỉm cười, chậm rãi gật đầu đáp ứng. Ừm, ngươi yên tâm đi, như khói đứa nhỏ này cũng là ta nhìn xem lớn lên, ta sẽ không để cho nàng có việc. Có hứa bá ngài đi theo, ta tự nhiên yên tâm. Mạc Thần Quân ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính chi sắc. Cha, ta muốn mang Liễu Dương cùng đi xem nhìn. Mạc Như Yên lần nữa đưa ra. Nghe vậy, Mạc Thần Quân do dự một lát, chợt nói ra, xem bản thân hắn ý tứ đi, bất quá trước đó nói xong, ngươi đã quyết định muốn dẫn hắn đi, vậy ngươi liền muốn gia tăng chú ý, hắn một người thô hảo, chưa từng học qua lễ tiết, làm việc tự do không bám vào một khuôn mẫu, chớ có để hắn cùng hoàn thành những người kia lên xung đột không cần thiết. Ừ vân, ta sẽ xem trọng hắn, huống hồ có hứa bá ở bên người khác không dám động chúng ta, nữ nhi đi trước nhà. Dứt lời, Mạc Như Yên vui vẻ đi ra ngoài, thân hình hướng phía Lại Dương ở tiểu viện mà đi. Mạc Thần Quân khe khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía hứa bá, đáy mắt hiện ra một vòng thâm thúy, hứa bá, làm phiền ngài chiếu khán tốt như khói cùng kia tiểu tử, sự tình chưa điều tra rõ trước đó, chớ có để hắn xảy ra chuyện. Vương gia, tiểu quận chúa tựa hồ đối với thanh niên kia Liễu Dương ôm lấy đặc thù nào đó tình cảm, ngài không có ý định can thiệp một cái. Người tuổi trẻ sự tình, liền từ bọn hắn người trẻ tuổi chính mình đi xử lý đi, như khói trưởng thành, ta cũng không có khả năng một mực trông coi nàng. Mạc Thần Quân túi đầu nhìn xem công văn trên thư quyển, một cái tay cầm lấy bên cạnh cán bút, chậm rãi mở miệng nói ra. Chỉ một thoáng, Hứa Bá trong lòng hiểu rõ, tự mình vương gia rõ ràng đối thanh niên kia có chỗ hảo cảm. Nếu như chân tướng sự tình tra rõ, tra ra manh mối, chứng minh hắn thật đã từng cùng đại tiểu thư từng có một đoạn duyên phận. Lấy hắn thiên phú gia nhập Vũ Vương phủ, có lẽ về sau có thể đến giúp bọn hắn. Đương nhiên, cho dù cha rõ hắn đang nói láo, đem người này giữ ở bên người cũng dễ dàng cho bọn hắn giám thị quan sát. Một bên khác, Mạc Như Yên không thể tại lại Dương nơi ở tìm tới hắn người, sau đó quả nhiên lại tại tàng thư các phát hiện thân ảnh của hắn. Nhìn xem nhìn, mỗi ngày một người tránh trong tàng thư các đọc sách, không lo lắng cho ngươi xem thành con một sách, lúc đầu người liền cùng cái đầu gỗ, hoàn thành con một sách. Mạc Như Yên đặt mông ngồi vào lại Dương trước mặt, tức giận liếc mắt. Mạc Như Yên ở trước mặt hắn tính cách thật sự là càng ngày càng không che giấu, lại Dương mấy ngày nay cũng kém không nhiều quen thuộc. Hắn để tay xuống bên trong sách, một tay sờ nhẹ cái cằm, ánh mắt chuyển qua đối phương bằng phẳng bóng loáng bụng dưới phụ cận, ngữ khí cổ quái hỏi, làm sao rồi hôm nay đây là, không phải là ngươi hôm nay cái kia tới. Nghe vậy, Mạc Như Yên xấu hổ mặt đỏ lên, tức giận nói, mới không có. Ba ngày sau sắp tổ chức một cái dạo chơi công viên thi hội, ngươi theo giúp ta đi. Không đi. Lại Dương trả lời thanh âm không có nửa điểm do dự, gọi là một cái quyết định thật nhanh. Mạc Như Yên đều bị cảm động, ta đường đường võ khói quận chúa tới mời ngươi theo giúp ta đi tham gia dạo chơi công viên thi hội, ngươi vậy mà nói không đi. Mạc Như Yên tức giận đứng người lên, hai tay chống nạnh, trầm giọng nói ra, ta hảo ý tới mời ngươi theo giúp ta đi dạo chơi công viên thi hội, ngươi vậy mà nói không đi. Ngươi phải đi, ngươi không đến liền là không để mặt ta. Không phải ta không đi, là ta không thể đi. Lại Dương thở dài, bất đắc dĩ buông tay nói, ngươi hôm nay không nói ra cái như thế về sau, ta liền một cả ngày đều quấn lấy ngươi, ngươi đừng nghĩ lại nhìn sách. Mạc Như Yên nhìn như đang uy hiếp, lại hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không đến cảm giác áp bách, ngược lại có loại sữa hung dáng vẻ. Ngươi quên sao? Thân phận của ta bây giờ vẫn là triều đình truy nã trọng phạm, vốn là hẳn là tận lực phòng ngừa hướng đám người nhiều địa phương đi, phòng ngừa bị người nhận ra, ngươi còn để cho ta cùng ngươi đi tham gia dạo chơi công viên thi hội, vạn nhất đến thời điểm có người đem ta nhận ra, đến thời điểm không chỉ có là cho ngươi thêm phiền phức, cũng là cho Vũ Vương phủ thêm phiền phức, hoàn toàn không cần thiết, ngươi đi đi, chúc ngươi chơi vui vẻ, ta thì không đi được, ta cảm thấy một người yên lặng. Xem sách rất tốt. Nói đùa, tiến tính cầu lấy không tốt. Nhàn nhã tự tại thời gian bất quá, càng muốn đi bất chấp nguy hiểm, cho mình sinh hoạt chủ tuyến gia tăng độ khó, hắn đầu óc còn không có hư mất. Hắn khí huyết chi lực mặc dù đã đạt tới thất phẩm đại võ sư cảnh giới, nhưng là chút thực lực ấy còn chưa đủ lấy để hắn tại cao thủ nhiều như mây, nguy cơ tứ phía trong hoàng thành đi ngang. Hắn thật không muốn sinh thêm sự cố, chỉ muốn chờ lấy Mạc Thần Quân cha rõ Liêu Chiêu đệ thân phận về sau, lại tính toán sau. Nhưng mà nghe xong hắn, Mạc Như Yên phốc phốc cười một tiếng, vui vẻ nói ra, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, chuyện này ta đã cùng cha nói qua, hắn nói sẽ cho người giúp ngươi giải quyết, ngươi không cần lại lo lắng, coi như người khác nhận ra ngươi cũng không cần gấp, bằng vào ta Vũ Vương phủ thế lực, còn không có người nào dám tùy tiện đắc tội chúng ta. Lần này ngươi có thể yên tâm theo giúp ta đi dạo chơi công viên hội thi thơ à? Yên tâm không được một điểm. Lại Dương trong lòng oán thầm, gặp hắn tựa hồ y nguyên lòng có lo lắng bộ dáng, Mạc Như Yên nhếch miệng, một lần nữa ngồi ở trước mặt của hắn, trắng non tiểu nộn hai tay, một tay đặt lên bàn, một tay lười biếng nâng nửa bên động lòng người gương mặt xinh đẹp, nhẹ giọng nói ra, ngươi à, chính là có thời điểm suy nghĩ nhiều quá, không cảm thấy dạng này rất mệt mỏi à? Mệt mỏi à? Lại Dương ánh mắt phiêu hốt, tựa hồ lâm vào hồi ức, hắn tựa hồ vẫn luôn là như thế tới, vô luận là đời trước, vẫn là đời này, hắn không ưa thích làm có phong hiểm sự tình. Tận khả năng sẽ đi phòng ngừa những cái kia chuyện nguy hiểm, mà ở hắn đủ khả năng tình huống dưới, hắn lại không cách nào chân chính dứt bỏ hết thảy, đối một số việc nhìn như không thấy. Thí dụ như Liễu Chiêu đệ sau khi chết, hắn nếu có thể thả lỏng trong lòng bên trong tình cảm, tại trên chấn cầu cái 3 năm 5 năm, đến lúc đó ai có thể lấn hắn, ai dám lấn hắn? Một kiếm liền giết chi. Lại thí dụ như tại hoàng thành chấn thời điểm nhìn thấy Mạc Như Yên dùng ánh mắt hướng hắn cầu cứu, trong lòng của hắn do dự qua, xoắn xuýt qua, cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ, chém giết Điền Lương. Cho dù cái này có khả năng mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái không cần thiết, nhưng là trơ mắt nhìn xem Mạc Như Yên bị Điền Lương mang đi, thậm chí có khả năng bị tao đạn, cướp đi thân thanh bạch của nàng, hắn vẫn là không đành lòng. Cho dù nàng cùng Liễu Chiêu đễ giải không giống, trong lòng của hắn đồng dạng vẫn là sẽ thiên hướng về động thủ cứu người. Hắn đã từng là cái nhiệt huyết thiếu niên, từng có cầm kiếm đi thiên nhai anh hùng ngộng. Chỉ là về sau nhiệt huyết thiếu niên cuối cùng bị hiện thực tán khốc mài mòn góc cạnh. Chương 16, bá khí bao che khuyết điểm Mạc Như Yên. Chương 16, bá khí bao che khuyết điểm Mạc Như Yên. Lại Dương cuối cùng vẫn không thể cố chấp qua Mạc Như Yên, bị nàng cưỡng ép lôi kéo tham gia 3 ngày sau thất công chúa Viêm Viên tổ chức dạo chơi công viên thi hội. Hứa Bá vì bảo vệ hai người an toàn mà đi theo. Lại Dương muốn mang theo kiếm, không mang theo kiếm tâm bên trong luôn cảm thấy không an lòng, nhưng lại bị Mạc Như Yên ngăn trở. Lần này dạo chơi công viên thi hội là thất công chúa Viêm Yên phát khởi, người tới đều là trong hoàng thành vương công quý tộc công tử cùng tiểu thư, bất luận kẻ nào đều không cho phép mang binh khí tiến vào, nếu không là sẽ bị chúng quanh phụ trách bảo hộ thất công chúa an toàn hoàng cung sĩ binh cho xem như thích khách bắt lại. Nghe được nàng nói như vậy, Lại Dương cũng chỉ đành đem kiếm buông xuống, tay không tấc sắt cùng đi Mạc Như Yên tiến về. Vũ Vương phủ xe ngựa đi tới dạo chơi công viên trước bị hoàng cung sĩ binh ngăn lại. Thấy thế, Mạc Như Yên mở miệng nói ra, chúng ta đến, tiếp xuống chúng ta muốn đi lấy đi bảo, trở ra ngươi liền đi theo bên cạnh ta, ta mang ngươi bốn phía nhìn xem, dạo chơi công viên thi hội chơi cũng vui, bên trong ăn ngon chơi vui đồ vật đều không ít. Ừm. Lại Dương nhẹ gật đầu. Loại này địa phương hắn luôn luôn không thế nào quan tâm, nhưng là Mạc Như Yên kéo lấy hắn tới, hắn cũng không có cách nào. Tục ngữ nói, cắn người mềm mềm, bắt người tay ngắn, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tiểu công chúa, các ngươi đi vào chơi đi, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm ra. Được rồi hứa bá, vất vả ngài. Ha ha, nói gì vậy, tiểu quận chúa vui vẻ là được rồi. Chúng ta đi thôi, Liêu Dương. Ừm. Mạc Như Yên xuất ra chính mình thân phận lệnh bài, chính diện khắc lấy một cái chữ vũ, mặt trái thì khắc lấy một cái khói chữ. Võ khói của chúa, vị này là phụ trách kiểm tra thực hư người tới thân phận người nhìn về phía một bên Lại Dương. Hắn là ta bằng hữu, cũng là ta Vũ Vương phủ khách nhân, ta dẫn hắn cùng đi tham gia dạo chơi công viên thi hội, không có vấn đề à? Đương nhiên, nếu là quận chúa bằng hữu, chúng ta tự nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy, hai vị mời đến. Mạc Như Yên cùng Lại Dương thuận lợi tiến vào dạo chơi công viên. Tiến vào trong trang viên, dưới chân là từ đông đảo thanh thạch cửa hàng thành bằng phẳng đường nhỏ, hai bên vườn hoa nở rộ lấy xinh đẹp hoa tươi. Trong không khí ngoại trừ nồng đậm hương hoa, còn kèm theo một tia thành thục mùi trái cây. Xâm nhập trang viên không xa liền có thể nhìn thấy khắp nơi vườn trái cây rừng cây. Trong vườn trái cây mới trồng từng khỏa cây ăn quả trên treo to lớn trái cây. Mà những cái kia thưởng thức rừng cây trên cây nở đầy tươi tốt diễm lệ đóa hoa, vô số cánh hoa theo gió bay xuống, cảnh sắc đẹp như bức tranh. Thế nào, ta không có lừa ngươi đi, không đến là tổn thất của ngươi, bao nhiêu người muốn vào đều vào không được đây. Mạc Như Yên nhìn xem Lại Dương mới lạ bộ dáng, trên mặt vui vẻ nói. Càng đi về phía trước chính là hội thi thơ, mỗi cái trong đỉnh đều trưng bày rất nhiều ăn ngon điểm tâm, toàn bộ đều là từ hoàng cung ngự chủ tự mình làm, muốn ăn tùy thời có thể lấy cẩm. Lần này tới tham gia dạo chơi công viên phần lớn đều là không phú thì quý người, mặc dù chúng ta Vũ Vương phủ cũng không sợ bọn hắn thế lực sau lưng, nhưng là vì để tránh cho ngươi cùng những cái này hoàn khố lên xung đột, đợi chút nữa nhân huynh đừng đi loạn, hảo hảo đi theo ta, có ta ở đây, ta bảo vệ ngươi. Mạc Như Yên một lần đi, một lần nói. Lại Dương yên lặng lắng nghe, khi thì gật đầu làm ra đáp lại. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương, thất công chúa người rất tốt, coi như chúng ta đủ phải, xem ở ta Vũ Vương phủ trên mặt mũi, nàng cũng sẽ không làm có ngươi. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên, ừm. Đây không phải là Như Khói quận chúa a? Sau đó, hai người liền gặp một tên thân mang váy lam, cầm trong tay thêu mây tròn tiến, yêu bội ngọc hoàn, co lại tóc trên cắm mấy cái ngọc trâm, quanh thân tản ra quý khí nữ tử đến gần. Hắn bên người đi theo hai tên nữ tử, từng cái đều là quần áo hoa lệ, khí chất cao quý, xem xét liền không phải là giàu tức quý nhà thiên kim tiểu thư. Trước mặt là tả tướng chi nữ Hàn Thanh Tuyết, nàng đằng sau quần áo đỏ chính là công bộ thượng thư đích nữ Bảng Hiểu Ngọc, trang phục màu xanh lục chính là lễ bộ thượng thư đích nữ Thường Phỉ Phỉ. Thừa dịp ba người chưa đi tới gần, Mạc Như Yên nhỏ giọng là Lại Dương giới thiệu thân phận của người đến. Như Khói quận chúa, hồi lâu không thấy, gần đây thân thể được chứ? Hàn Thanh Tuyết đoan trang hào phóng ân cần thăm hỏi nói. Làm phiền Thanh Tuyết tỷ tỷ quan tâm, Như Khói thân thể không ngại. Có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Mạc Như Yên lúc này cùng tam nữ Hàn Nguyên. Bàng Hiểu Ngọc mặt lộ vẻ quan tâm chi sắc, dùng thân cận ngữ khí, thăm dò tính hỏi thăm, trước mấy thời gian, chúng ta nghe nói quận chúa bị kẻ xấu cưỡng ép, hung hiểm bất phần, thế nhưng là dọa sợ chúng ta, không biết kia kẻ xấu có thể từng làm bị thương quận chúa chỗ nào. Mạc Như Yên khẽ khẽ lắc đầu, không có. May mà nhận được một hiệp nghĩa chi sĩ xả thân cứu rút, bây giờ mới có thể bình yên trở về, nếu không các vị tỷ tỷ chỉ sợ cũng không gặp được ta. Cũng không biết là nơi nào tới kẻ xấu, dám đối Như Khói quận chúa độc thủ, quả nhiên là gan to bằng trời, vạn hạnh quận chúa bình an không ngại. Nói trở lại, quận chúa bên người vị này công tử là, chúng ta chưa từng thấy qua, quận chúa không vì chúng ta dẫn tiến một phen a. Hàn Thanh Tuyết ánh mắt chợt rơi xuống Mạc Như Yên sau lưng Lại Dương trên thân, ánh mắt nhiều hứng thú đánh giá vài lần, quay đầu nhìn về phía Mạc Như Yên, thanh vừa nói. Mạc Như Yên trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo thân sắc, đưa tay kéo Lại Dương một cái, mở miệng hướng đám người giới thiệu, hắn chính là bên ta tài sở nói hiệp nghĩa chi sĩ, cũng là bây giờ ta Vũ Vương phủ quý khách, Liêu Dương. Nghe vậy, tam nữ đều là dùng hiếu kỳ tìm kiếm ánh mắt đánh giá thanh niên trước mắt. Lại Dương vô ý thức gãi gãi gáy, lễ phép tính gật đầu mỉm cười, các ngươi tốt. Nguyên lai ngươi chính là cứu được Như Khói quận chúa vị kia hiệp khách, ngươi tốt, ta gọi Hàn Thanh Tuyết, gia phụ tả thừa tướng Hàn Sông Ánh Sáng. Ta gọi Thường Phỉ Phỉ, gia phụ trong triều lễ bộ thượng thư Thường Chu Toàn. Ta là Bàng Hiểu Ngọc, gia phụ Bàng Xuyên Núi, chính là công bộ thượng thư. Tả thừa tướng, lễ bộ thượng thư, công bộ thượng thư, tất cả đều là đại lao cấp khác nhân vật. Hàn Thanh Tuyết, Bàng Hiểu Ngọc, Thường Phỉ Phỉ, Mạc Như Yên, tứ nữ vô luận cái nào đặt ở Đại Viêm Vương triều đều là thân phận cao quý không tả nổi quý nữ, không biết rõ là bao nhiêu hoàng thành thanh niên tài tuấn tình nhân trong động. Bây giờ tề tụ cùng một chỗ, từng cái hình dạng xuất chúng, quốc sát thiên hương, đều có thiên thu, quả thực khó được. Ta gọi Liễu Dương, một giới áo vải. Lại Dương nhẹ gật đầu, thuận miệng tự giới thiệu. Áo vải. Tam nữ hơi sững sờ. Các nàng không nghĩ tới cuối cùng cứu Mạc Như Yên người thế mà chỉ là một cái bình dân máy tính. Thấy các nàng mang theo vài phần biểu tình cổ quái, Mạc Như Yên biết rõ các nàng là nhìn không lên Liễu Dương áo vải thân phận. Mạc Như Yên lập tức trong lòng sinh ra một tia không vui, hai tay ôm ấp ở trước ngực, khí thế trở nên hơi có chút bình và hung hăng. Áo vải thế nào? Liễu Dương có thể lợi hại, hắn tại hoàng thành trấn thời điểm một kiếm liền chém giết bát phẩm võ sư cảnh giới viên mãn giang hồ bát đại ác nhân một trong Điền Lương, lấy bản lãnh của hắn, sớm muộn có thể danh chấn thiên hạ. Quân chúa chớ nên hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ kia. Hàn Thanh Tuyết đám người sắc mặt khẽ biến, cười xấu hổ nói, chúng ta còn không tới kịp bái kiến thất công chúa điện hạ, chúng ta liền đi trước. Dứt lời, Mạc Như Yên liền lôi kéo Liêu Dương ly khai. Đi xa về sau, Mạc Như Yên ánh mắt mang theo một tia áy náy, nhìn về phía Liêu Dương, thật có lỗi, ngươi đừng để trong lòng. Không có việc gì, ta không thèm để ý. Lại Dương khe khẽ lắc đầu. Mặc Như Yên kia bá khí bao che khuyết điểm dáng vẻ, ngược lại để hắn không khỏi cảm giác trong lòng ấm áp. Chương 17, ác độc châm ngòi chương 17, ác độc châm ngòi Vũ Vương phủ. Thư phòng. Mạc Thần Quân cầm trong tay bộ hạ điều tra có được tin tức, mỗi chữ mỗi câu cẩn thận nhìn xem. Những người khác duy trì yên tĩnh, thở mạnh cũng không dám một cái, trong thư phòng bầu không khí lộ ra 10 phần kiềm chế ngưng trọng. Đợi Mạc Thần Quân thả tay xuống bên trong tin tức, một đôi mắt hổ đúng là trở nên có chút đỏ thẫm, phản phất một đầu nhắm người mà vẻ manh thú. Cho nên, kia tiểu tử trong miệng Liễu Chiêu đệ sát thực liền là Vũ Nhi, ta Mạc Thần Quân trưởng nữ Mạc Vũ, là thế này phải không? Mạc Thần Quân ngữ khí tràn ngập kiềm chế cùng phẫn nộ. Không đợi mấy người nói chuyện, phẫn nộ Mạc Thần Quân một trường đem trước mặt bàn đập đến vỡ nát, nổi giận mắng: "Ta để các ngươi điều tra Vũ Nhi mất tích manh mối, tra xét hơn 10 năm không có tin tức, ta thật vất vả đạt được Vũ Nhi tin tức, các ngươi nói cho ta, Vũ Nhi chết rồi. Bị chỉ là một cái viên ngoại nhà nhi tử hại chết, kia địa phương chi huyện lại vẫn dám cùng tên kia cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ che giấu trận tướng, để bản vương nữ nhi hàm đoàn mà chết. Làm sao dám, bọn hắn làm sao dám?" A! Vương gia bất giận, đám người dọa đến quỳ rạp xuống đất. Rất nhanh, Mạc Thần Quân cảm xúc liền một lần nữa bình phục xuống tới, nhưng này ánh mắt vải bố lót trong đầy tơ máu cùng sát ý để bọn hắn thống khoái như vậy chết rồi, lợi cho bọn họ quá rồi. "Đi, cùng việc này có quan hệ người, bao quát bọn hắn phía sau thân quyến gia tộc, một cái, không lưu. Vũ Nhi khi còn sống bên ngoài lang thang nhiều năm, là ta cái này làm cha không có kết thúc chiếu cố trách nhiệm của nàng, nàng sau khi chết ta không thể lại để cho nàng ở bên ngoài ăn đói mặc rách, để cho người ta đem Vũ Nhi thi cốt mang về Bắc Cương thành hảo hảo an táng, việc này, quản tốt miệng của mình, tạm thời chớ có nói cho phu nhân." Trong lòng mọi người run lên, bọn hắn biết rõ tự mình vương ra đây là thật sự nổi giận, đội vàng ôm quyền đáp, thuộc hạ minh bạch. Mạc Thần Quân đưa lưng về phía đám người, khoát tay áo, "Đi thôi, làm được sạch sẽ một chút." "Tuân mệnh." Không đồng nhất một lát, trong phòng chỉ còn lại Mạc Thần Quân một người, hắn nhìn xem trong tay cùng Mạc Như Yên giống nhau đến mấy phần nữ tử chân dung, đưa tay ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve. Cho dù thất lạc hơn 10 năm, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra kia là hắn đích trưởng nữ Mạc Vũ, nàng cùng nàng nương dáng dấp thật rất giống, nhất là cặp mắt kia. "Vũ Nhi." Một bên khác, thất công chúa Viêm Yên thi hội trang viên. Mọi người đều biết, thất công chúa Viêm Yên yêu thích thi từ ca phú, nàng cơ hồ hàng năm đều sẽ tổ chức một đến hai lần thi hội mời vương công quý tộc thiên kim con cháu tham gia. Mà thi hội cũng không thật đơn giản là thi hội, đối với những này vương công quý tộc thiên kim con cháu mà nói, còn tương đương với một trận cỡ lớn ra mắt thịnh hội. Tương tại thất công chúa Viêm Yên tổ chức thi hội bên trên, chịu đựng ra không ít thành song thành đôi tài tử giai nhân, thành tựu từng đoạn mỹ diệu giai thoại. Nhưng mà trên thực tế lại là có thể tới nơi đây, trên cơ bản đều là trong triều đại quan con cái, giữa lẫn nhau lợi ích quan hệ rắc rối phức tạp. Chân chính nói tình cảm ít càng thêm ít. Phần lớn nói đều là hoạn lộ cùng gia tộc tương lai. Thân là vương triều mọi người con cái, bọn hắn từ nhỏ đã hưởng thụ lấy hậu đãi hoàn cảnh, trời sinh có được người khác nhìn đến không kịp phong phú tài nguyên. Tự nhiên cũng phải vì này nỗ lực thứ gì, thí dụ như tự do. Thế gia đại tộc ở giữa cái gọi là hôn nhân quan hệ, nói trắng ra là cũng là vì để giữa lẫn nhau lợi ích quan hệ càng thêm kiên cố thôi. Cho nên thoại bản tiểu thuyết bên trong nam nữ chính thân phận giai cấp khác biệt mà sinh ra tình yêu cố sự, mới có thể như vậy làm cho người ca tụng tán thưởng hướng tới. Mặc Như Yên mang theo lại Dương tại cuộc liên hoan bên trong dung loạn. Đợi hai người tiến vào thi hội hiện trường, chỉ gặp đám người xa xa bên trong, một tên người mặc màu lửa đỏ váy dài nữ tử bị chúng tinh cùng nguyện, quanh thân phát ra khí chất giống như khổng tước cao quý xinh đẹp, những người khác nhìn về phía nàng lúc không khỏi lộ ra một tia cung kính. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn nàng chính là lần này dạo chơi công viên thi hội người làm chủ, thất công chúa, Viêm Yên. Sau một khắc, tựa hồ là vì nghiệm chứng lại Dương trong lòng suy nghĩ, Mặc Như Yên thanh âm kịp thời vang lên, "Nhìn, vị kia chính là Viêm Yên công chúa, chúng ta đi theo Viêm Yên công chúa chào hỏi đi." Lại Dương cũng không nói chuyện, yên lặng đi theo. Hắn muốn cũng không tiện giao tiếp, loại trường hợp này, nhiều lời nhiều sai, hắn phụ trách ngậm miệng là được rồi, cái khác giao cho Mạc Như Yên. "Viêm Yên điện hạ, hồi lâu không thấy." Mạc Như Yên tiến lên tiêu chuẩn hành lễ nói. Viêm Yên tiến lên thân mật nắm chặt Mạc Như Yên tay, ôn nhu thì thầm, "Như Yên tỷ tỷ, ngươi đã đến, Mạc thúc chịu thả ngươi ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới tham gia lần này hội thi thơ." "Điện hạ mời, ta tất nhiên là muốn tới. Người ta quan hệ trong đó, gọi ta điện hạ liền lộ ra xa lạ." Viêm Yên đoán trách một tiếng. Mạc Như Yên cười cười, sau đó nói ra, "Hôm nay ta không phải một người mà đến, còn mang theo cái bằng hữu." Dứt lời, Mạc Như Yên quay đầu nhìn về phía sau lưng Liễu Dương, ra hiệu nói, "Liễu Dương, tới nhìn một chút thất công chúa điện hạ." Nghe vậy, Lại Dương lúc này đi đến trước hai bước, không kiêu ngạo không tự ti ôm quyền không người hành lễ nói, "Tại hạ Liễu Dương, gặp qua thất công chúa." Nhìn thấy một màn này, Viêm Yên ánh mắt tại Lại Dương cùng Mạc Như Yên trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn, Mạc Như Yên bị nàng thấy không được tự nhiên, không hiểu có chút khẩn trương bắt đầu. "Ai Như Yên tỷ tỷ, đây chính là ta lần thứ nhất tại thi hội trên gặp ngươi bên người đi theo những nam nhân khác, các ngươi là quan hệ như thế nào?" Viêm Yên giống như là đang hỏi Mạc Như Yên, ánh mắt lại là chuyển hướng một bên Lại Dương, bên trên xuống tới về dò xét, trong mắt mang theo nồng đậm bắt quái ý vị. Quả nhiên ưa thích bắt quái là thiên tính của con người, nhất là nữ nhân. "Đừng hiểu lầm, chúng ta là bằng hữu, Liễu Dương là ta Vũ Vương phủ quý khách, lần này vừa bạn gặp phải thi hội, ta gặp hắn một người trong phủ nhàm chán thuận tiện tâm mang theo hắn cùng đi kiến thức một chút." Mạc Như Yên mở miệng giải thích. "Cái gì hảo tâm, rõ ràng chính là uy bức lợi dụng. Loại trường hợp này là ta một cái thảo dân hẳn là đợi địa phương sao?" Lại Dương ở trong lòng âm thầm đoán thầm. Hắn không bằng trở về nhìn nhiều mấy quyển tạp đàm, hiểu rõ các nước lịch sử, có lẽ dùng không lên, nhưng là hiểu rõ hơn một chút tri thức tổng không sai. "Ồ, Thật sao? Vậy coi như là như thế này đi. Viêm Yên cười ha hả đáp lại, nhưng là kia vẻ mặt khác thường rõ ràng liền không tin tưởng Mạc Như Yên nói lời. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm trong đám người vang lên. Ta nghe nói mấy ngày trước đây Võ Khói quận chúa bị trên giang hồ nổi danh thải hoa tặc Lương Thượng Phi cho bắt đi, không biết về sau quận chúa là như thế nào thoát khốn. Người kia tại thải hoa tặc ba chữ trên cắn đến rất nặng, có ý riêng. Đám người bỗng nhiên biến sắc, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Mạc Như Yên, chuẩn bị ăn dưa xem kịch. Mạc Như Yên thần sắc cũng là lập tức trở nên có chút khó coi, nàng đoán được có thể sẽ có người tại thi hội trên cố ý để nàng có xử, không nghĩ tới thủ đoạn của đối phương như thế tạo. Cái gọi là ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng, đối phương đây là muốn cho nàng thân bại danh liệt, áp việc này một khi ngồi vững, trong sạch của nàng và danh dự sẽ phá hủy, dụng tâm sao mà ác độc. Nhưng Mạc Như Yên là ai? Nàng thế nhưng là Thông Vũ Vương chi nữ. Về phần Thông Vũ Vương, đây chính là trợ giúp hiện nay Đại Viêm bệ hạ đánh xuống nửa bên giang sơn, bởi vì chiến công hiển hách được trao tặng vương tước chi vị khác họ Vương. Bây giờ Thông Vũ Vương càng là tay cầm trọng binh chấn thủ Đại Viêm Vương Triệu Bắc cương vực, chống cự phương Bắc Man Di xâm lấn cường đại tồn tại. Trong hoàng thành ngoại trừ vị kia Đại Viêm hoàng đế, cái nào triều đình đại quan gặp không được cung kính hô một tiếng Thông Vũ Vương. Ta không phủ nhận, ta quả thật bị Lương Thượng Phi cưỡng ép qua, cũng may Liễu Dương kịp thời xuất thủ đem ta cứu, một kiếm chu sát tác tặng, một đường hộ tống ta về hoàng thành, bởi vậy ta rất cảm tạ hắn. Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, một bộ thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Mạc Như Yên bên cạnh Lại Dương. Mọi người ở đây, không có người không biết được Lương Thượng Phi tiếng xấu, đã bị mang theo bát đại ác nhân danh hiệu. Tất nhiên là tội ác chồng chất chi đồ. Người này tướng mạo nhìn lại tuổi tác không đủ tuổi xây dựng sự nghiệp, thế mà một kiếm chém giết giang hồ bát đại ác nhân một trong Điền Lương. Cho dù Lương Thượng Phi tại bát đại ác nhân bên trong xếp hạng đến ngược, đó cũng là liền tông sư cao thủ đều khó mà thế nhưng tồn tại. Người này có thể chém giết Điền Lương, hẳn là hắn có được tông sư thực lực. Hắn có thể chém giết Điền Lương lại như thế nào, vẫn là không cách nào chứng minh cái gì. Mọi người ở đây ai không biết rõ Điền Lương người này là nổi danh háo sắc, chính là sắc bên trong bị đói, như khói quận chúa như thế xinh đẹp sợ lạ. Người kia nói cố ý còn chưa nói hết, nhưng là người khác đều đã nghe hiểu hắn nghĩ biểu đạt tiềm ẩn ý tứ. Hắn muốn nói là Mạc Như Yên trong sạch chỉ sợ sớm đã bị thải hoa tặc điếm Âu nghe vậy, Mạc Như Yên thần sắc băng lãnh, hai tay chống lạnh, bá khí bên cạnh để là quát, tốt ngươi cái bảng hiệu ngọc, dám tại thất công chúa thi hội trên bàn lộng thị phi, điên đảo đen trắng, vu hãm tại bản quận chúa có thể tự để cho người ta nghiệm minh bản quận chúa trong sạch chi thân, nhưng ngươi có biết vu hãm quận chúa theo Đại Viêm Vương triều pháp lệnh là cái gì tội? Chân ngòi người chính là công bộ thượng thư đích nữ, bảng hiệu ngọc. Chương 18, âm mưu bảng hiệu ngọc nhất tại Mạc Như Yên khí thế, sắc mặt trắng bệnh, dáng chống đỡ lấy thân thể nói ra, quận chúa chớ nên hiểu lầm, hiểu ngọc sao dám vu hãm quận chúa, ta đây là tại quan tâm quận chúa à? Quan tâm, ha ha, khá lắm quan tâm bản quận chúa, ngươi cầm bản quận chúa trong sạch ra châm ngòi không phải là, ý đồ dùng lời nói dẫn đạo đám người vu hãm bản quận chúa, còn dám nói là hiểu lầm. Mạc Như Yên ngữ khí lạnh lẽo như đao, khí thế cường ngạnh. Đúng lúc này, tả thừa tướng đích nữ Hàn Thanh Tuyết kịp thời đứng dậy, mang trên mặt điều hòa tiểu dung, như khói quận chúa không động tới giận, hiểu ngọc cũng là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, nàng kỳ thật không có ác ý. Mời quận chúa đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ nàng lần này. Mạc Như Yên há miệng còn muốn nói nhiều cái gì, lại nghe Viêm Yên công chúa lên tiếng. Cho dù nàng sơ tâm là tốt, cũng không thể trước mặt mọi người như thế bố trí quận chúa, còn thể thống gì? Vạn nhất bị người nghe qua như thế nào cho phải? Xem ở công bộ thượng thư trên mặt mũi, lần này vả miệng 10 lần, chính mình đánh, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tạ thất công chúa điện hạ. Bàng Hiểu Ngọc không dám phản bác Viêm Yên công chúa ý tứ, lúc này chính mình cho mình ba đánh mặt, tiểu nộn trên mặt lập tức hiện ra hai cái đỏ tươi trừng ấn. Bên cạnh đám người từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả bộ như không có trông thấy. Mà một chút cùng Bàng gia quan hệ không ra sao, gặp Bàng Hiểu Ngọc kinh ngạc thì là cảm giác trong lòng một trận mừng thầm. Bất quá đã có đầu góc linh hoạt người đã nhìn ra. Mặc dù Viêm Yên công chúa bên ngoài xử phạt Bàng Hiểu Ngọc, nhưng trên thực tế lại là bảo vệ nàng. Phải biết nàng một khi ngồi vững vu hãm quận chúa sai lầm, đến thời điểm Vũ Vương phủ truy cứu tới, Bàng gia cũng sẽ đi theo gặp nạn. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bây giờ Viêm Yên công chúa để nàng làm chúng từ phiến 10 cái tát lấy đó trừng trị, nếu như Vũ Vương phủ sau đó còn muốn truy cứu việc này, đó chính là không nể mặt thất công chúa. Lại Dương đôi mắt ngưng lại. Tốt ra hỏa, nói xấu quận chúa, và miệng 10 lần, còn mẹ nó chính mình đánh. Nặng như thế cầm đệ nhẹ, rõ ràng chính là có cố ý thiên vị Bàng Hiểu Ngọc ý tứ. Lúc trước nhìn hai người quan hệ tựa hồ không tệ, thật đúng là coi là như khói cùng với các nàng quan hệ tốt bao nhiêu đây. Nguyên lai đều là mặt ngoài tỉ muội, một cái so một cái âm hiểm, phía sau đâm đao một cái so một cái hung ác. Nhất độc phụ lòng người a giờ này khắc này, hắn cảm giác trong gió xen lẫn một tia hàn ý như Yên tỷ tỷ, dạng này xử trí ngươi nhìn còn hài lòng. Viêm Yên quay đầu nhìn về phía Mạc Như Yên, mặt mỉm cười. Mạc Như Yên trong lòng có khí, nhưng là phát tác không được, chỉ có thể đè xuống. Từ phản ứng của mọi người, nàng mơ hồ đoán được chút gì, sắc mặt có chút khó coi. Ta điện hạ là ta làm chủ, ta bỗng nhiên cảm giác thân thể có chút khó chịu, liền trước xin lỗi không tiếp được. Mạc Như Yên cáo tử. Cái này phá thi hội, nàng là một giây đều không tiếp tục chờ được nữa. Ta để cho người ta đưa ngươi. Không cần, thất điện hạ dừng bước. Xe ngựa ngay tại dạo chơi công viên bên ngoài chờ lấy. Dứt lời, Mạc Như Yên lôi kéo Lại Dương xoay người rời đi. Lúc này quả nhiên là ứng câu nói kia, thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, Viêm Yên nhếch miệng lên một cái vi diệu độ cong. Viêm Yên điện hạ, các nàng cứ đi như thế. Như Yên tỷ tỷ thân thể khó chịu, chúng ta tất nhiên là không tốt ép ở lại, các vị tận hứng. Rất nhanh, hai người liền ly khai trang viên, một lần nữa lên Vũ Vương phủ xe ngựa. "Hứa bá, chúng ta hồi phủ." Mạc Như Yên một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng, hai tay khoanh ở trước ngực, động lòng người gương mặt đều giận đến phồng lên. Gặp tình hình này, Hứa Bá nghi hoặc nhìn về phía Lại Dương, "Tiểu quận chúa đây là thế nào? Ai gây tiểu quận chúa tức giận quá như vậy?" Lại Dương đem trong trang viên phát sinh sự tình một năm một mười nói cho Hứa Bá. Nghe xong Lại Dương, Hứa Bá lâm vào trầm tư, sau đó không nói thêm gì, cưỡi xe ngựa trở về Vũ Vương phủ. Ghê tởm, càng nghĩ càng giận, ta lúc ấy hẳn là cho nàng trên gương mặt kia đến một quyền. Mạc Như Yên cơ nắm đấm hận hận cắn răng nói, "Nhìn các ngươi ngay từ đầu đối thoại, ta còn tưởng rằng các ngươi quan hệ không tệ." Lại Dương nhìn về phía Mạc Như Yên, bất đắc dĩ cười cười. "Hừ, chỉ là một chút tràng diện công phu mà thôi, những cái kia gia hỏa cả đám đều dối trá cực kỳ, mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, cho nên ta không ưa thích hoàn thành, vẫn là chúng ta Bắc Cương thành đợi dễ chịu, có cơ hội ta dẫn ngươi đi Bắc Cương thành nhìn xem, Bắc Cương thành ngoại trừ có chút lạnh, so với cái này hoàng thành không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần." Nói tới Bắc Cương thành, Mạc Như Yên trên mặt tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Lại Dương nhẹ gật đầu. "Có đúng không? Có cơ hội ta ngược lại thật ra muốn đi xem. Chờ nhóm chúng ta về Bắc Cương thành, ngươi liền theo chúng ta cùng đi đi, Bắc Cương thành địa vực bao la, lại là chống cự phương Bắc Man Di tiền tuyến, nơi đó khẳng định có để ngươi đại triển quyền cước cơ hội. Đến thời điểm lại nhìn đi. Ta coi như ngươi đáp ứng, vậy liền nói xong." Mạc Như Yên vui vẻ nói. Lại Dương bất đắc dĩ, thật cầm nàng không có cách nào. Bất quá đối với hắn tới nói, bây giờ đi đâu đều đồng dạng, chỉ cần có thể tìm tới cái có thể an tâm đặt chân địa phương là được rồi. Cậu cái mấy năm chờ hắn có được tung hoành thiên hạ thực lực, tất nhiên là không cần lại như vậy bó tay bó chân, đều có thể khoai y ân cửu, tiêu giao tự tại. Rất nhanh, ba người một lần nữa về tới Vũ Vương phủ, một ngày tâm tình xem như triệt để bị phá hư. Hứa Bá bình an đem hai người đưa về trong phủ về sau, một mình tiến về Mạc Thần Quân thư phòng, vừa lúc gặp được mấy người thần sắc đội vàng ly khai. Làm Hứa Bá tiến vào thư phòng, nhìn thấy đầy đất mảnh gỗ vụn mảnh vỡ, "Nào nào, vương gia, đây là đã xảy ra chuyện gì?" Mạc Thần Quân quay người nhìn về phía Hứa Bá, mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Hứa Bá, ngài làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Ta không phải để ngài bảo hộ như khói cùng Liễu Dương an toàn à?" Tiểu quận chúa tại dạo chơi công viên thi hội trên bị chọc tức, hai người đều đã bình an trở về phủ, đây là... Mạc Thần Quân đôi mắt có chút nheo lại, lóe ra nguy hiểm ánh mắt, không nói thêm gì, đưa trong tay tư liệu ném cho Hứa Bá, "Chính ngài xem đi." Hứa Bá tinh tế xem hết trên tay tư liệu, ánh mắt đau thương thở dài một hơi, hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì Mạc Thần Quân sẽ phát như thế lớn tức giận. Hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua Mạc Thần Quân như thế tức giận bộ dáng. "Vũ Nhi đứa nhỏ này, ai? Đáng tiếc, nghĩ không ra kia tiểu tử đúng là thật cùng đại tiểu thư có quan hệ, chỉ là không nghĩ tới đại tiểu thư sẽ..." Hứa Bá yếu ớt thở dài. "Vương gia, ngươi tính làm thế nào? Ta đã để cho người ta đi xử lý, Hứa Bá ngài vẫn là không nên tùy tiện động thủ." Nói, Mạc Thần Quân một lần nữa ngồi xuống, lạnh lùng thần sắc nhìn về phía Hứa Bá, "Hứa Bá, nói cho ta một chút, các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì?" "Ừm, ta cũng là nghe Liễu Dương kia tiểu tử nói." Sau đó, Hứa Bá đem Lại Dương nói cho hắn biết sự tình, một lần nữa cùng Mạc Thần Quân giảng thuật một lần. Mạc Thần Quân từ đầu đến cuối an tĩnh nghe, sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là ánh mắt kia lộ ra càng thêm băng lãnh, lộ ra từng tia hàn ý, "Ta biết rõ, ta nghĩ tới bọn hắn sẽ còn động thủ, không nghĩ tới bọn hắn sẽ như thế không kịp chờ đợi nhằm vào ta Vũ Vương phủ, cái này hai lần sự tình chẳng qua là cái thăm dò thôi, ủy khuất như khói nha đầu này." Mạc Thần Quân bất đắc dĩ thở dài. "Vương gia, cái này hoàng thành nơi thị phi, chúng ta vẫn là nhanh chóng ly khai cho thỏa đáng." "Ta chưa từng không muốn ly khai, chỉ là còn có chút sự tình phải xử lý, một chút sổ sách luôn luôn muốn thanh toán." Chương 19, Mạc Thần Quân lễ bật, Cửu Thiên bắt đầu kiếm chương 19, Mạc Thần Quân lễ bật, Cửu Thiên bắt đầu kiếm tới gần trạm vào tối, hoàng hôn đã tới. Lại Dương tại trong tiểu viện diễn luyện tật phong đao, đã tốt muốn tốt hơn. Một tay hạ phẩm tật phong đao bị hắn khiến cho lô hỏa thuần thành, đang phong tạo cực. Mỗi một kiếm đâm ra đều nương theo lấy gió táp gào thét thanh âm. Mặc dù so với đao thiếu đi mấy phần lực lượng bá đạo, lại là nhiều hơn mấy phần linh xảo tấn mãnh. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. "Không tệ, có thể đem tật phong đao dùng kiếm tu luyện thành như vậy cảnh giới, ngươi thiên phú coi là thật bất phàm, không tham quân nhập ngũ ra trận giết địch đáng tiếc cái này thân bản sự." Mạc Thần Quân thanh âm không nhanh không chậm nói. Lại Dương cuối cùng một kiếm đâm ra, thu kiếm vào vỏ. "Vương gia muộn như vậy đến ta cái này, thế nhưng là có việc muốn nói." Lại Dương nói thẳng hỏi thăm. Mạc Thần Quân mang trên mặt mỉm cười hòa ái, để cho thủ hạ người canh giữ ở tiểu viện ngoài cửa, không cho bất luận kẻ nào tới gần. "Ngươi không phải Liễu Dương, tên thật của ngươi phải gọi Lại Dương đi." Mạc Thần Quân lời nói mặc dù nghe vào tại hỏi thăm, lại là dùng giọng khẳng định. Nghe vậy, Lại Dương trên mặt không có bất kỳ ngoài ý muốn cùng vẻ bối rối. Dù sao hắn để đối phương đi điều tra Liễu Chiêu để thân thế bối cảnh, như vậy thân phận của hắn bọn hắn tự nhiên cũng sẽ tra được. Bây giờ đối phương chủ động xuyên phá điểm này, chắc là đã có định luận. Lại Dương thản nhiên gật đầu thừa nhận, "Không sai, tên thật của ta gọi Lại Dương, mà không phải Liễu Dương, Liễu Dương là ta vì tránh né triều đình truy nã mà dùng giả danh. Vương gia đã biết được tên thật của ta, chắc hẳn liên quan tới Chiêu Đệ thân thế cũng điều tra đến không sai biệt lắm, có thể hay không cáo chi tại ta?" Lại Dương giọng thành khẩn hỏi thăm. Mạc Thần Quân không chút hoang mang ngồi tại ụ đá tử bên trên, mở miệng nói ra, "Lấy ngươi cùng Vũ Nhi quan hệ trong đó, cho là gọi ta một tiếng nhạc phụ cũng không đủ." Lại Dương nao nao, nghe nói như thế trong lòng hắn bỗng nhiên sáng tỏ, người trước mắt quả nhiên là Chiêu Đệ phụ thân. 18 năm trước, ta đích trưởng nữ, vẹn vẹn mấy tuổi lớn Mạc Vũ cùng bọn ta tại một lần trong phản loạn ngoài ý muốn đầu tán, sau đó ta phát động tất cả thế lực đều không thể thuận lợi tìm tới tung tích của nàng, chúng ta thậm chí cho là nàng đã chết tại trận kia hỗn loạn phản loạn bên trong, chưa từng nghĩ nàng lại bị một nông hộ tu dưỡng, còn sửa lại danh tự, đặt tên là Liêu Chiêu Đễ. Những năm này, chúng ta một mực không hề từ bỏ tìm Hoa Vũ mà rơi xuống, thật vất vả nhận được tin tức, gặp lại cũng đã người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thiên nhân vĩnh cách. Mạc Thần Quân tinh thần chán nản, đôi mắt phiếm hồng. Nhìn xem Mạc Thần Quân bộ dáng, Lại Dương đứng tại chỗ, không nói một lời. Hắn nói không nên lời nén bi thương hai chữ, hắn cũng không muốn nghe trong miệng người khác nói ra nén bi thương. Nếu như nén bi thương hữu dụng, kia muốn trong tay hắn kiếm có làm được cái gì? Rất nhanh, Mạc Thần Quân ngẩng đầu nhìn về phía một bên Lại Dương, nghiêm túc nói ra, ta rất cảm tạ ngươi, vợ chồng chúng ta tìm nhiều năm như vậy, là ngươi để cho ta biết rõ Vũ Nhi rơi xuống, còn xuất thủ cứu như khói, Vũ Nhi mặc dù đi, nhưng về sau Vũ Vương phủ chính là nhà của ngươi, chúng ta về sau đều là ngươi người nhà. Cấm Vũ vệ bên kia ta đã để cho người ta bắt chuyện qua, triệt tiêu đối ngươi thông tập lệnh, bây giờ trong hoàng thành cục diện hỗn loạn, từ bắt đầu từ ngày mai ngươi liền cùng như khói cùng một chỗ về Bắc Cương thành đi sinh hoạt đi, trên đường ta sẽ an bài ngân giáp quân bảo hộ các ngươi an toàn. Còn có những này đồ vật ngươi cầm, đừng có lại luyện ngươi kia hạ phẩm đao pháp, có rảnh luyện nhiều một chút công pháp bên trong, đối ngươi có lợi thật lớn. Lại Dương thuận tay tiếp nhận Mạc Thần Quân đưa tới túi, chiếu nặng, mở ra xem. Túi bên trong chứa hai quyển công pháp, còn có mấy ngàn lượng ngân phiếu, cùng mười mấy lượng bạc vụn. Thượng phẩm kiếm pháp Cựu Thiên Bắc Đấu kiếm, trung phẩm công pháp Liễm Tức Quy Nguyên công, một bản kiếm pháp, một bản nội công tâm pháp bổ sung ẩn tàng cảnh giới khí tức công hiệu, đúng là hắn khẩn cấp cần đồ vật. Đã muốn cầu lấy mạnh lên, tự nhiên không thể thiếu khuyết ẩn tàng thực lực bản thân thủ đoạn, cái này Liễm Tức Quy Nguyên công có thể nói là chính hợp tâm ý của hắn. Lại Dương lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên nhận đối phương lễ vật, ôn quyền mở miệng, đa tạ. Về sau đều là tự mình người, không cần khách khí như thế, ngày mai ngươi liền cùng như khói cùng một chỗ về Bắc Cương thành đi sinh hoạt, mặt khác Vũ Nhi thi cốt ta cũng để cho người trở về đi, khi còn sống nàng ngay tại lang thang bên ngoài phiêu bạt, sau khi chết ta không thể để cho nàng trở thành cô hồn dã quỷ. Mạc Thần Quân khoát tay áo, ngữ khí hơi có vẻ bi thương nói, đi Bắc Cương thành. Vì sao chúng ta muốn đi Bắc Cương thành? Thế nhưng là xảy ra chuyện gì rồi sao? Lại Dương nghi hoặc dò hỏi. Hôm nay ngươi cùng như khói đi thất công chúa thi hội, chắc hẳn cũng có thể nhìn ra trong đó một chút mánh khóe. Hiện nay Đại Viêm hoàng đế đã có nhằm vào chúng ta những này khác họ Vương tâm tư, Vũ Vương phủ tình cảnh bi diệu, ngươi cùng như khói tiếp tục lưu lại hoàng thành sẽ chỉ trở thành người khác công kích đối tượng, trở nên mười phần nguy hiểm, không bằng sớm ngày trở về Bắc Cương thành. Bắc Cương thành là địa bàn của ta, có ngân giáp quân bảo hộ, ở nơi đó không ai dám động các ngươi. Vậy còn ngươi? Ta hiện tại còn không thể đi, nhưng ta sẽ tùy thời tìm kiếm cơ hội thoát thân, ta sẽ thay các ngươi lập tức phần lớn phiền phức, nhưng trên đường trở về có lẽ các ngươi sẽ còn đụng tới nguy hiểm trở ngại, ta hy vọng ngươi có thể thay thế ta bảo vệ tốt như khói an toàn. Mạc Thần Quân ánh mắt chân thành nhìn chăm chú Lại Dương. Hắn giờ phút này không giống như là một vị vương gia, càng giống là một vị lo lắng nữ nhi an nguy phụ thân. Thấy thế, Lại Dương thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng nhẹ gật đầu, nếu có nguy hiểm, ta sẽ tận lực bảo hộ nàng an toàn, sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Cho dù không có Mạc Thần Quân nhắc nhở, xem ở gần chút thời gian chung đụng, còn có nàng là Chiêu Đễ muội muội thân phận, một khi trên đường gặp nguy hiểm hắn cũng sẽ không bỏ mặc. Hắn cũng không phải là loại kia lãnh huyết vô tình, tri ân không báo người. Mạc Thần Quân lộ ra nụ cười vui mừng, có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Ngày mai ta sẽ an bài người hộ tống các ngươi ra khỏi thành, các ngươi liền lên phía bắc về Bắc Cương thành đi, chuyến này đường xá xa xôi, cần phải chú ý an toàn. Dứt lời, Mạc Thần Quân đứng dậy, bại xuống áo choàng, tiêu sái trở về rời đi. Đợi đám người rời đi về sau, chỉ còn sót lại 2-3 người tại phụ cận âm thầm bảo hộ tiểu viện. Lại Dương không có ngẩn người quá lâu, xuất ra Mạc Thần Quân tiến hắn hai quyển công pháp, không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại thủ đoạn bảo mệnh vẫn là quá ít, một khi đụng phải xa so với mình cường đại tồn tại, sợ là chỉ có nước mà chạy trốn. Bây giờ có thượng phẩm kiếm pháp Cửu Thiên Bắc Đấu kiếm, luyện thành sau tự thân chiến lực tăng cường rất nhiều, cũng có thể nhiều mấy phần sông sáo giang hồ lực lượng. Lại thêm Liễm Tức Quy Nguyên công, thỏa thỏa lão lục công pháp, thích hợp nhất giả heo ăn thịt hổ. Chắc không được hắn vẫn luôn không cách nào cụ thể nhìn ra Mạc Thần Quân chân chính cảnh giới là cái gì, nguyên lai là bởi vì tu luyện như thế đặc thủ nội công tâm pháp. Lại Dương phỏng đoán, Mạc Thần Quân đã bị Đại Viêm Vương triệu phục làm Thông Vũ Vương, trưởng quản Bắc Cương thành, có được chống cự phương Bắc Man Di lực lượng. Hắn chí ít cũng là một tôn ngũ phẩm đại tông sư cảnh giới trở lên cao thủ. Tại Cửu Thiên Bắc Đấu kiếm cùng Liễm Tức Quy Nguyên công ở giữa hơi chút do dự, Lại Dương ưu tiên lựa chọn tu luyện Cửu Thiên Bắc Đấu kiếm. Nghe Mạc Thần Quân ý tứ trong lời nói, bọn hắn chuyến này lên phía Bắc có lẽ không bình yên, hắn chỉ có được càng thêm thực lực cường đại mới có thể bảo đảm Mạc Như Yên an toàn không ngại. Cái này một đêm, trong đêm kiếm quang lấp lánh, một đạo thanh niên ở dưới bóng đêm không ngủ không nghỉ tu luyện Cửu Thiên Bắc Đấu kiếm. Từ lần thứ nhất tu luyện tối nghĩa, đến đằng sau kiếm pháp càng thêm thuần thục, tựa như nước chảy mây trôi. Chương 20, Thâm Tàng Bất Lộ chương 20, Thâm Tàng Bất Lộ hôm sau. Chân trời nổi lên một vòng màu trắng bạc. Trên ngọn cây truyền đến thanh thúy tiếng chim hót. Nguyệt trầm nhật thăng, ngủ say thiên địa dần dần thức tỉnh, ánh mắt trở nên sáng tỏ. Trải qua một đêm tu luyện, Lại Dương toàn thân khí huyết cuộn, lực lượng cùng khí huyết đều bởi vậy đạt được nhỏ bước tăng trưởng. Quả nhiên tu luyện thượng phẩm kiếm pháp cảm giác chính là không đồng dạng, so với hạ phẩm tật phong đao tăng lên mạnh mấy lần. Bằng vào hắn cao tới hơn 200 điểm tinh thần thuộc tính, một đêm thời gian liền đem Cựu Thiên Bắc Đấu kiếm tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Đang lúc Lại Dương mất ăn mất ngủ tu luyện kiếm pháp thời khắc, hắn tiểu viện cửa chính bỗng nhiên bị người gõ vang. Đông đông đông. Lại Dương thở phào một hơi, chậm rãi thu kiếm vào vỏ, xoa xoa mồ hôi trên mặt, tiến lên mở cửa. Chỉ gặp gõ cửa chính là Vũ Vương phủ một tên quản gia. Quản gia cung kính thi lễ một cái, chợt mở miệng nói ra, "Công tử, mời chuẩn bị một cái, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể lấy xuất phát." Lại Dương nhìn một chút trên người mình mồ hôi, lúng túng gật đầu, chờ ta một lát, ta đi rửa sạch một cái.
Được rồi, ta cái này an bài hai tên nha hoàn phục thị công tử tắm rửa. Chút chuyện nhỏ này, ta tự mình tới là được.
Sau một lát, Lại Dương đổi thân sạch sẽ y phục, đi ra ngoài liền gặp quản gia đợi ở bên ngoài. Lại Dương đi theo quản gia ly khai Vũ Vương phủ, đi vào Vũ Vương phủ cửa sau chỗ. Giờ này khắc này, hai chiếc xe ngựa đứng tại nơi cửa sau. Một cỗ vẻ ngoài bình thường, nội bộ không gian lại rất lớn, lại cái ghế sử dụng thoải mái dễ chịu vật liệu làm đệm, ngồi lên cũng sẽ không cảm giác cấn cái mông. Một cỗ vẻ ngoài xa hoa khí quyển, xem xét chính là quan to hiển quý người cưỡi xe ngựa. Mạc Thần Quân đứng tại hai chiếc xe ngựa ở giữa, nhìn thấy Lại Dương ra hướng hắn vẫy vẫy tay. Mạc Như Yên thì đã lên phổ thông thoải mái dễ chịu xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn ra phía ngoài tình huống, trong đôi mắt mang theo mấy phần khẩn trương. Sự tình phía sau ta đã sắp xếp xong xuôi, các ngươi ngồi lên xe ngựa liền sẽ có người mở cửa thành ra, cự ly hoàng thành ước chừng 10 dặm địa, ta đã ở nơi đó an bài tốt ngân giáp quân tiếp ứng các ngươi, hộ tống các ngươi an toàn trở về Bắc Cương thành, về sau trên đường đi như khói liền nhờ ngươi quan tâm. Mạc Thần Quân tiến lên vỗ vỗ Lại Dương bả vai, mắt nhìn hắn kiếm trong tay, nghiêm túc nhắc nhở nói. Lại Dương nhẹ gật đầu, ừm. Nhiều không cần phải nói, trong lòng của hắn nắm chắc. Cha, ngươi cùng chúng ta cùng đi đi, hoàng thành quá nguy hiểm. Mạc Như Yên nhìn xem ngoài xe ngựa Mạc Thần Quân cùng Lại Dương, ánh mắt toát ra thần sắc bất an. Mạc Thần Quân quay đầu nhìn về phía Mạc Như Yên, nhẹ giọng trấn an, các ngươi đi trước, qua hai ngày cha liền sẽ đuổi kịp các ngươi, trên đường chú ý an toàn, không muốn tùy hứng. Mạc Như Yên dường như nhìn ra Mạc Thần Quân quyết tâm, trầm mặc không còn thuyết phục. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng minh bạch, bọn hắn có thể thuận lợi ly khai hoàng thành, nhưng là Mạc Thần Quân một khi ly khai hoàng thành, chắc chắn sẽ kinh động triều đình. Cho nên hắn nhất định phải lưu lại, hấp dẫn những người khác ánh mắt, bảo đảm hai người có thể an toàn ly khai hoàng thành. Mạc Như Yên chính là Mạc Thần Quân uy hiếp, cũng là hắn bại ngược. Nếu không có cần thiết tình huống dưới, cái khác triều đình đại quan cũng sẽ không bước lên triệt để đắc tội Thông Vũ Vương phong hiểm đi tới tay đối phó bọn hắn. Phải biết Thông Vũ Vương bên trong chiến vũ cũng không phải đơn thuần kêu dễ nghe. Lên đi, đi đường cẩn thận. Bảo trọng. Lại Dương ngồi lên cùng Mạc Như Yên cùng nhau xe ngựa. Xe ngựa không gian bên trong ngoại trừ Mạc Như Yên cùng Lại Dương, còn có một tên theo hầu tả hữu thiếp thân tỷ nữ, ngoài xe ngựa thì là ngồi một tên đầu đội mũ rộng bành sa phu. Hai chiếc xe ngựa đồng thời xuất phát, hoa lệ xe ngựa phía trước, ngựa bình thường xe ở phía sau. Cũng như Mạc Thần Quân nói tới, bọn hắn tại hoàng thành cửa ra vào không có nhận làm có dễ, rất thuận lợi liền ly khai hoàng thành. Chúng ta ra khỏi thành. Mạc Như Yên vui vẻ nói. Tiếp xuống đoạn này đường mới không dễ đi, quận chúa cần coi chừng chút mới là. Thiếp thân tỷ nữ chậm rãi nói. Lại Dương minh bạch, nàng nói đúng, ra hoàng thành mới là khiêu chiến bắt đầu đây. Ngân giáp quân tại 10 dặm địa ngoại địa phương tiếp ứng bọn hắn, vạn nhất thật có người nào muốn động thủ, ở giữa đoạn này đường không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Đi tới chỗ ngã ba, hai chiếc xe ngựa đều không có chút nào dừng lại, chia ra hướng phía trong đó hai con đường tiến lên. Hoa lệ xe ngựa đi bên trái nói, mà Lại Dương bọn người cưỡi phổ thông xe ngựa đi ở giữa nói trước xe ngựa tiến vào không bao xa, tốc độ liền dần dần chậm lại xuống tới, cho đến triệt để đình chỉ. Đúng lúc này, ngoài xe ngựa truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, chỉ nghe hắn hô, mời quận chúa hạ giá. Cho dù ai đều có thể nghe ra người này trong giọng nói kẻ đến không thiện, Mạc Như Yên biến sắc, đôi mắt đẹp vô ý thức nhìn về phía Lại Dương. Lại Dương đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt, cầm lên dưới kiếm lập tức xe. Một tên người mặc áo đen nam nhân ngăn ở lập tức trước, tay hắn cầm một thanh đại đao trên sống đao chụp lấy hơn 10 mai thiết hoàn, khẽ động liền ken ken rung động, hai tay cơ bắp cầu thực, tràn ngập lực cảm giác, quanh thân khí tức hùng hậu cường đại, một thân khí huyết đã bước vào thất phẩm chi cảnh. Cái thứ nhất khách không mời mà đến chính là đại võ sư, về sau lại sẽ có đối thủ như thế nào xuất hiện? Lại Dương bình tĩnh con ngươi hạ chiến ý phun trào, hiếu chiến huyết mạch tựa hồ tại dần dần thức tỉnh. Nam nhân áo đen gặp Lại Dương hiện thân, khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn đường cong, người đến người nào, xương tên ra, ta đại đao hạ không chạm vô danh chi quỷ. Tránh ra, chớ cản đường người chết. Lại Dương ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân áo đen, lạnh giọng nhắc nhở. Càn rỡ, nhận lấy cái chết. Nhớ kỹ ta danh hảo, giết ngươi người chính là Văn Đao. Nam nhân áo đen kéo lấy đại đao phóng tới Lại Dương, đại đao trên sống đao thiết hoàn va chạm rung động, hình như có nhiễu loạn ý thức hiệu quả. Lại Dương mặt không đổi sắc chờ đợi nam nhân áo đen xuất hiện tại công kích phạm vi bên trong, để tay lên của hắn chúa kiếm, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt lại lần nữa thu hồi. Một sợi tật phong chẳng qua, tiếp lấy trên mặt đất liền xuất hiện một bộ thi thể tách rời thi thể. Lại Dương một câu không nói, thậm chí không có đi xem kia nam nhân áo đen thi thể, quay người về tới trên xe ngựa. Nam nhân áo đen liền hắn một kiếm đều không chặn được đến, thực lực tại đại võ sư chi cảnh cũng là hạng chót tồn tại, không đáng là loại này tiểu lâu la lãng phí quá nhiều thời gian. Tiếp tục đi thôi. Sa Phu yên lặng nhẹ gật đầu, tiếp tục điều khiển chiếc xe ngựa tiến. Làm xong con thứ nhất chướng ngại vật, vốn cho rằng đằng sau sẽ thuận lợi rất nhiều. Chưa từng nghĩ, trước mọi người đi vào hai dặm dốc núi chỗ, một đội che mặt tặc nhân thiết hạ mai phục trở lấy bọn hắn vào bẫy. Che mặt tặc nhân thấp nhất đều là bát phẩm võ sư cảnh, mạnh nhất người thực lực so lúc trước một người còn phải mạnh hơn một bậc. Không muốn ham chiến, bắt lấy Mạc Như Yên liền đi. Muốn bắt người, hỏi qua ta kiếm trong tay không có. Xuất thủ người bịt mặt có 7 người, từng cái thân thủ bất phàm. Bọn hắn dường như nhìn ra Lại Dương thân thủ bất phàm, phân ra 4 người đem hắn ngăn chặn, còn lại 3 người thì cũng không quay đầu lại phóng tới xe ngựa. Đúng lúc này, một mực trầm mặc ít nói Sa Phu xuất thủ. Hắn lôi kéo mũ rộng đành, đối mặt 3 người tập sát chi thế không thấy nửa điểm kinh hoàng, không nhanh không chậm giơ lên roi ngựa trong tay liên rút mấy lần. Chỉ một thoáng, roi ngựa bị hắn rút ra tiếng nổ đùng đoảng, hung hăng quất vào đến gần 3 người thân thủ. 3 người bị roi ngựa quất bay ra ngoài, da chóc thịt bong, thống khổ ngã trên mặt đất kêu rên rỉ, Thấy thế, Lại Dương trong lòng yên ổn, quả quyết xuất thủ chém giết trước mắt bốn người. Trong lòng của hắn đoán không lầm, Mạc Thần Quân an bài người không có một cái là đơn giản, tất cả đều là cao thủ. Chương 21, tông sư chương 21, tông sư Lại Dương lấy 1-4, đao quang kiếm ảnh, ỷ vào cường đại phòng ngự cùng linh hoạt tốc độ cùng bốn người chu toàn. Kiếm âm gào thét như là cuồng phong mưa rào, khắp nơi trên đất khói cắt bay múa, nhíu người ánh mắt. Bọn hắn muốn định bốn người nhanh chạm người trước mắt, sau đó lại bắt đi Mạc Như Yên dễ dàng cho ngày sau áp chế vụ vương phủ. Chưa từng nghĩ thanh niên trước mắt đúng là như thế khó chơi. Bình thường đao kiếm không cách nào tổn thương hắn huyết nhục mảy may, tốc độ cũng xa so với cùng cảnh đại võ sư nhanh hơn nhiều. Giao thủ không đến 10 hơi thời gian, liền có một tên bát phẩm võ sư tùy tiện chết bởi dưới kiếm của hắn. Một người ngã xuống, còn thừa ba người sắc mặt kinh biến, mà Lại Dương càng là áp lực giảm nhiều. Cái gọi là quả hồng chọn mềm bóp, đại võ sư cảnh giới có lẽ không dễ giết, nhưng là bát phẩm võ sư còn có thể chống đỡ được kiếm của hắn. Lại Dương tốc độ cực nhanh, một cái lắp mình kiếm trong tay mang kéo ra một đạo vốn lượn hàn mang, lần nữa cắt lấy một tên che mặt võ sư đầu, đại lượng tiên huyết phun ra nhuộm đỏ thiên địa. Nhìn thấy một màn này, còn lại hai tên người bịt mặt cuối cùng là mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn hắn biết rõ chuyện không thể làm, không chút do dự rút đi. Lại Dương không có công phu đuổi bắt bọn hắn, xe ngựa đạp trên rừng cây quan đạo không nhanh không chậm tiến lên. Nhưng mà xe ngựa đi không đến nửa dặm, lại một tên che mặt áo đen người ngăn tại bọn hắn tiến lên trên đường. Người tới hai tay ôm ngực, nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân khí thế lại so với lúc trước bảy người cường hành mấy lần không ngừng, tựa như một tòa núi cao thật lớn đứng sừng sững ở chỗ đó. Muốn mạng sống, liền trở về. Che mặt nam nhân đệ thấp lấy tiếng nói, một đôi sắc bén như ứng con mắt mở ra. Hắn ánh mắt không có rơi xuống Lại Dương trên thân, mà là rơi xuống bên cạnh xa phu bên trên. Hiển nhiên hắn cho rằng phu xe uy hiếp xa so với Lại Dương một cái thất phẩm người tới lớn hơn. Sa phu phủi liếc mắt chặn đường người, thanh âm mang theo khàn khàn tang thương nói, những người kia vì đối phó vương gia, vậy mà thỉnh động một tôn tông sư xuất thủ, đường đường tông sư đối một cái tiểu cô nương ra tay, không cảm thấy thủ đoạn bị ổi chút. Che mặt nam nhân áo đen sắc mặt không thay đổi, ánh mắt hơi trầm xuống, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, huống hồ đường đường tuyệt mệnh thủ dương văn, bây giờ không phải cũng thành Vũ Vương phủ một đầu chó săn. Bất quá là dĩ vãng một chút hư danh thôi, hiện tại ta bất quá là một đuổi ngựa sa phu. Che mặt nam nhân áo đen không giống cùng hắn nhiều lời, hạ đạt tối hậu thư, quay lại, tái diễn nói ta không muốn nói lần thứ ba. Thiếu ân tình, cuối cùng cần phải trả. Dương Khoan phát ra một tiếng than nhỏ, đem roi ngựa trong tay giao cho Lại Dương, lấy ra dấu ở trong khe hẹp đao, nhảy xuống xe ngựa. Các ngươi đi trước, người này giao cho ta ngăn chặn, giải quyết hắn ta liền đến. Dương Khoan từng bước một đi hướng che mặt nam nhân áo đen, mỗi đi một bước trên người hắn khí tức liền càng thêm cường thịnh kinh khủng, thời gian dần trôi qua tựa như thủy triều mãnh liệt mà ra, thổi đến áo bào kêu phần phần. Cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, cuối cùng tại lục phẩm tông sư ngưỡng cửa trước dừng lại. Đã sớm nghe nói tuyệt mệnh thủ Dương Khoan, thực lực cùng cảnh vô địch, mấy năm trước lấy nửa bước tông sư thực lực tại ba tên tông sư liên thủ vây công dưới, chém giết phía sau một người trọng thương đào tẩu. Hôm nay ta liền muốn kiến thức một chút, thực lực của ngươi là có hay không như là trong truyền thuyết như vậy cường đại. Dứt lời, một cỗ cương khí tại che mặt nam nhân áo đen quanh thân chạy trốn. Kinh khí ngoại phóng, chính là cảnh giới vào tông sư tiêu chí. Tông sư, thật lâu không có giết qua. Dương Khoan ngữ khí bình tĩnh lại bá đạo, tràn ngập ngoài ta còn ai khí thế. Sau một khắc, một đạo lăng lệ đao quang bổ ra thiên địa. Che mặt nam nhân áo đen đôi mắt hơi co lại, một đao kia ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, hắn thậm chí không dám xác định chính mình hộ thể cương khí có thể hay không chống đỡ được một đao kia. Chỉ bằng chiêu này, hắn liền đã cơ bản xác định, tuyệt mệnh thủ Dương Khoan từng giết tông sư nghe đồn chỉ sợ là thật. Áo đen che mặt nam nhân không dám nghịch kháng, toàn thân cương khí phun trào cùng Dương Khoan cực chiến, hai người chiến trường dần dần càng kéo càng xa. Hắn cũng không muốn bị người làm đao làm ác mạc thần quân, cản đường xuất thủ là bởi vì đạo lý đối nhân xử thế. Cùng Dương Khoan kịch chiến thuận sườn núi xuống lửa, lặng lẽ thả đi Mạc Như Yên bọn người cưỡi xe ngựa, cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ cần không phải có được vô địch tu vi, luôn luôn quấn không ra giang hồ ân ân đoán đoán, đạo lý đối nhân xử thế, chỉ có như vậy mới có thể sống đến lâu. Che mặt nam nhân áo đen rõ ràng là cái lao giang hồ, đáy lòng biết rõ những đạo lý này. Hắn không tiện cự tuyệt sau lưng mình người yêu cầu, nhưng tương tự cũng đắc tội không dậy nổi thực lực cường đại Vũ Vương phủ. Cho dù hắn là lục phẩm tông sư, một khi đối mặt Vũ Vương phủ tinh nhuệ ngân giáp quân vây quét truy sát, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thừa dịp Dương Khoan đem che mặt áo đen tông sư dẫn đi khe hở, Lại Dương vung vẩy roi ngựa cấp tốc ly khai nơi đây. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là đem Mạc Như Yên đưa đến ngân giáp quân trong tay, như thế bọn hắn sẽ an toàn rất nhiều. Dọc theo con đường này lại là đại võ sư, lại là tông sư, Mạc Như Yên vẫn là cái vũ lực giá trị không cao xinh xắn của chúa, hắn sợ một giây sau lại nhảy ra một tôn tông sư cản đường, hắn không dám xác định chính mình kiếm trong tay có thể hay không chém võ đạo tông sư. May mắn, ngăn trở ba nhóm người truy kích, con đường tiếp theo hữu kinh vô hiểm. Vũ Vương phủ ngân giáp quân có hơn 20 người tại hoàng thành ngoài mười dặm phụ trách tiếp ứng Mạc Như Yên xe ngựa. Bọn hắn phát giác được cách đó không xa có đánh nhau động tĩnh, từng cái cưỡi khoái mã tiện đường chạy đến, toàn thân tản ra đáng sợ sát khí, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Ba người thành công cùng ngân giáp quân tụ hợp, Mạc Như Yên trong lòng thần trường, thần sắc ra vẻ trấn định. Nàng là cao quý Vũ Vương phủ của chúa, không thể người ở bên ngoài trước mặt lộ e sợ, hoàng Vũ Vương phủ uy danh. Thuộc hạ ngân giáp quân giáo úy Đàm Khải Nguyên, phụ vương gia chi mệnh ở đây tiếp ứng quân chúa, an toàn hộ tống quận chúa trở về Bắc Cương thành. Một tên ngân giáp quân người dẫn đầu tiến lên chắp tay ô quyền, sắc mặt mang theo một tia kiệt ngạo chi sắc, trầm giọng nói: "Vất vả các vị tướng sĩ, tiếp xuống liền ta cầu các ngươi rồi." Mạc Như Yên nhẹ gật đầu, nhìn về phía ngân giáp quân nhẹ nói: "Bảo hộ quận chúa an nguy, chính là chúng ta ngân giáp quân thuộc bổn phận sự tình, quận chúa không cần khách khí." Đàm Khải Nguyên không tiêu ngạo không tự ti đáp lại. Dương Khoan thúc thúc vì bảo vệ ta, đang cùng một tên tông sư đánh nhau, các ngươi nhanh đi tiếp ứng. Mạc Như Yên không có quên vì để cho bọn hắn bình yên ly khai, một mình mạo hiểm ngăn chặn che mặt áo đen tông sư Dương Khoan, lúc này đối ngân giáp quân nhóm hạ lệnh. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Đàm Khải Nguyên không do dự, đang muốn khởi hành trợ giúp lúc. Cách đó không xa một đạo mang theo mũ rộng vành thân ảnh cấp tốc tới gần. Chỉ gặp lúc này đối phương chiến đấu lạp thiếu một góc, mặt như lao tước, mặc trên người đơn giản quần áo không có chút nào thu hút, tay cầm bảo đao, không phải Dương Khoan lại là người nào? Ta trở về. Dương Khoan đi đến quận chúa xe ngựa phụ cận, chậm rãi mở miệng nói. Dương Khoan thúc thúc, ngươi không sao chứ? Cái người kia không có thương tổn đến ngươi. Mặc Như Yên mặt lộ vẻ ân cần. Dương Khoan khẽ lắc đầu, giải thích nói, người này rất giàu hoạt, là người thông minh, hắn ra vẻ cùng ta ra tay đánh nhau, kỳ thực cũng không dùng hết toàn lực, giao thủ mấy hiệp sau bị ta một đao chém tổn thương liền rút lui, nếu không chân chính võ đạo tông sư cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nghe xong Dương Khoan, đám người bừng tỉnh. Kia áo đen tông sư trở ngại thế lực sau lưng không thể không xuất thủ, nhưng lại cố ý lộ ra sơ hở để bọn hắn ly khai, chắc hẳn cũng là không muốn cùng làm việc xấu. Đã như vậy, chậm thì sinh biến, chúng ta lập tức lên đường. Được. Chương 22, quyết liệt chương 22, quyết liệt hoàn thành. Vũ Vương phủ. Trong thư phòng. Như Yên bên kia tình huống như thế nào? Mặt Thần Quân cầm trong tay thư quyển, nhàn nhạt mở miệng nói. Hồi vương gia, ra khỏi thành sau có chút khó khăn chắc trở, nhưng đều không là đại sự. Quân chúa đám người đã cùng ngân giáp quân thuận lợi tụ hợp, lên phía bắc trở về Bắc Cương thành, về sau có ngân giáp quân hộ vệ, một chút hạng giá áo túi cơm nghĩ đến không còn dám khởi tâm nghĩ. Hứa Ba đứng tại Mạc Thần Quân đối diện, mở miệng trần thuật nói: "Quân chúa đám người đã bắt đầu lên phía bắc, vương gia, chúng ta kế hoạch phải chăng cũng nên bắt đầu áp dụng?" "Không đợi, ta đang chờ." Mạc Thần Quân lắc đầu. "Vương gia đang chờ cái gì?" Hứa Ba nghi hoặc. "Chờ một đáp án, một cái tên tuổi." Mạc Thần Quân yếu ớt thở dài, thâm thủy ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua thư phòng bách tường nhìn thấy kia hùng vĩ hoàng cung, ta cùng hắn đánh xuống thiên hạ. Huynh đệ tình thâm, từng hứa hẹn đồng sinh cộng tử, hắn làm hắn đại viêm hoàng đế, mà ta làm hắn đại tướng quân, hợp lực cộng trị thiên hạ. Hắn nghĩ độc đoán chuyên quyền, suy yếu các nơi khác họ vương thực lực, đem tất cả quyền lợi tập trung ở trên tay, ta không ngại, cho dù không có khác họ vương thân phận, ta vẫn là ta. Nhưng ta không nghĩ tới, hắn không chỉ có muốn thu về chúng ta trong tay khác họ vương quyền lợi, còn muốn đem chúng ta khác họ vương toàn bộ diệt trừ, ngồi mấy chục năm hoàng đế, hắn giả, trở nên nhắc gan, cũng biến thành đa nghi, trở nên ưa thích nghi kỵ. Cho dù là đối mặt ngày xưa cùng nhau đánh hạ Giang Sơn huynh đệ cũng có thể đau nhức hạ sát thủ, ta làm hết thảy đều là vì tự vệ. Mạc Thần Quân thanh vừa nói. Vương gia, ngài không có sai, phu nhân cùng quận chúa đều đang đợi ngài trở về, Bắc Cương thành ngàn vạn tướng sĩ cũng không thể mất đi ngài. Hứa Ba thần sắc nghiêm túc. Đúng lúc này, Mạc Thần Quân một tên tâm phúc gõ cửa tiến vào thư phòng, biểu lộ cung kính hô: Vương gia, trong cung người đến, xin ngài tiến cung ý kiến. Nghe vậy, Mạc Thần Quân trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, chậm rãi đứng dậy. Hứa Bá nhìn xem Mạc Thần Quân, cái sau đi ra thư phòng trước, nhẹ giọng nói ra: "Đi chuẩn bị đi, chúng ta cũng nên đi." Hứa Bá cùng Tâm Phúc đều là sắc mặt vui mừng. "Tuân mệnh." "Vương gia, coi chừng." Đại Viêm Vương triều, hoàng cung Ngự Hoa Viên. Một tên trung niên nam nhân người mặc ngũ trảo kim long bào, hai cần tái nhợt, quanh thân lộ ra một cỗ không giận tự uy đế vương khí thế, làm cho người kìm lòng không được sinh lòng kính sợ. Người này chính là Đại Viêm Vương triều đương nhiệm hoàng đế, Viêm Thừa Thiên. Viêm Thừa Thiên thiết tiến mời Mạc Thần Quân, toàn bộ Ngự Hoa Viên ngoại trừ hoàng đế hộ vệ, chỉ có Viêm Thừa Thiên cùng Mạc Thần Quân ngồi đối diện nhau. Hai người ăn uống linh đình, uống rượu ngon, có xinh đẹp vũ cơ tay áo dài huy động, nhẹ nhàng nhảy múa, câu hồn phách người, tốt không được tự nhiên. Qua ba lần rượu, Viêm Thừa Thiên dường như tùy ý hỏi, vì sao không thấy Như Yên nha đầu kia? Mạc Thần Quân đã sớm đoán được Viêm Thừa Thiên sẽ có câu hỏi như thế, nắm quyền trước chuẩn bị xong lý do thoái thác qua loa tắc trách nói, bởi vì lần trước sự kiện, Như Yên nha đầu kia thụ không nhỏ kinh hãi, nàng tưởng niệm nội nhân, mỗi ngày nào muốn về Bắc Cương thành, ta liền để cho người ta trước đưa nàng trở về, việc nhỏ cỡ này tất nhiên là không cần kinh động bệ hạ, liền không có nói cho bệ hạ. Ai, Thần Quân vì sao khách khí như thế? Người ta có đồng bào tình nghĩa, chính là tay chân huynh đệ, tình cảm chân thành thân bằng, nơi này không phải tại triều đình phía trên, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, trong âm thầm ngươi liền gọi chấm một tiếng đại ca cũng không chịu rồi sao? Viêm Thừa Thiên trên mặt hiện ra một tia trách cứ, ngữ khí thân cận nói: "Thần sợ hãi, bệ hạ bây giờ chính là nhất quốc chi quân, lễ tiết không thể phế." Mặt Thần Quân không tiêu ngạo không tự ti chắp tay đáp: "Ngươi nhìn ngươi, lại tới, ngươi làm sao cũng cùng trên triều đình những cái kia mục nát không thay đổi lão ngoan cố, hẳn là ngươi đang trách chấm." Viêm Thừa Thiên thần sắc đột nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Thần Quân. Mạc Thần Quân sắc mặt không thay đổi. "Bệ hạ nói đùa, thần sao dám sinh ra tâm tư như vậy, bệ hạ là cao quý nhất quốc chi quân, người nào dám trách cứ bệ hạ?" "Thần quân à, ngươi cùng chấm cùng nhau lớn lên, chúng ta đã từng cùng một chỗ đánh xuống cái này lớn như vậy Giang Sơn, ngươi nên có thể hiểu được chấm hành động, chấm việc làm đều là vì Đại Viêm Vương triều kéo dài, chúng ta những lao huynh đệ kia, từng cái bên ngoài ỷ vào khác họ vương thân phận, hoàng quyền đặc cách làm sảng làm bậy, chấm tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn giống từng cái sâu mọt, không ngừng từng bước xâm chiếm Đại Viêm Vương triều khí vận." Viêm Thừa Thiên ý vị thâm trường mở miệng: "Nếu là ngày nào ngươi ngồi lên chấm vị trí, ngươi liền sẽ minh bạch chấm cổ tâm." Nghe vậy, Mạc Thần Quân sắc mặt biến hóa, kinh sợ, thần tuyệt không dám sinh ra như vậy đại nghịch bất đạo tâm tư. Bệ hạ cùng thần thổ lộ tâm tình, thần có hỏi một chút, cả gan muốn hỏi bệ hạ. Viêm Thừa Thiên ánh mắt yên lặng chuyển hướng Mạc Thần Quân, một thân không giận tự uy khí thế lan tràn ra. Bệ hạ cố tình thu nạp khác họ vương quyền trong tay, thần có thể lý giải, nhưng bệ hạ vì sao muốn đối ngày xưa minh đệ đuổi tận giết tuyệt, để bọn hắn tìm cái địa phương an độ quãng đời còn lại, không còn hỏi đến triều đình sự tình, này một có thể hiện lộ rõ ràng bệ hạ hiển minh nhân dạy, thứ hai cũng cho ngày xưa minh đệ một đầu sinh lộ. Mạc Thần Quân ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Thừa Thiên, ánh mắt bên trong lộ ra thất vọng cùng khổ sở. Đại Viêm Vương triều khác họ Vương tổng cộng có 5 người, ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm liền chết 3 vị khác họ Vương, thậm chí liền cuối cùng một người cũng điên. 3 vị khác họ Vương chết đều lộ ra 10 phần kỳ quặc, nhưng ở Mạc Thần Quân nghiêm mật điều tra, hắn vẫn là phát giác một điểm dấu vết để lại. Tất cả manh mối đều chỉ hướng vị này Đại Viêm Vương triều hoàng đế. Bọn hắn đã từng kính yêu có thừa đại ca. Viêm Thừa Thiên đôi mắt lạnh lùng quang mang lấp lóe, hắn không trả lời thẳng Mạc Thần Quân vấn đề, mà là chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi theo chấm nhiều năm như vậy, thay chấm trấn thủ Bắc Cương, ngươi hẳn là minh bạch, có chút thời điểm, cho dù ngươi không muốn đi làm một ít sự tình, nhưng là người phía dưới vẫn là sẽ đem ngươi đẩy lên cái kia vị trí, chấm có thể nhịn thụ thế nhân chỉ trích cùng đều dành, nhưng chấm không thể chịu đựng được tâm kinh đạm chiến sống hết đời. Người một khi có được vượt qua bản thân hẳn là trưởng khống lực lượng cùng quyền lợi, đó chính là có tội. Mạc Thần Quân trong lòng trầm xuống, đạo lý này hắn tất nhiên là minh bạch. Những năm này vì phát triển Bắc Cương thành, một ngày kia xuất binh bình định mang gì, hắn chữ hàng không ít lực lượng, thậm chí hao phí to lớn tài nguyên cùng đại giới chế tạo ngân giáp quân. Ngân giáp quân biểu hiện cũng chưa từng để hắn thất vọng, chiến vô bất thắng. Mặc dù Bắc Cương thành chỉ có hơn 500 tên ngân giáp quân, nhưng là tại hắn đầu nhập đại lượng tâm huyết dưới, mỗi một vị ngân giáp quân đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cảnh giới thấp nhất đều tại bát phẩm trở lên, có được cùng cảnh lấy một địch nhiều chiến lược. Ngân giáp quân là hắn tư quân, ngoại trừ mệnh lệnh của hắn, không nghe hoàng thành quân lệnh điều khiển. Hắn tổ kiến ngân giáp quân sơ tâm là vì bình định man di, nhưng cũng chưa hẳn không có tự vệ ý tứ. Dù sao, giết được thỏ, mổ chó săn, từ xưa cũng có. Thần quân, giao ra ngân giáp quân cùng Bắc Cương thành hộ phủ, chấm cam đoan sẽ không động tới ngươi vợ con mảy may, thậm chí chấm còn có thể làm chủ phong Như Yên là vương triều công chúa, để bọn hắn hưởng hết vinh hoa phú quý vượt qua cả đời. Giờ khắc này, chân tướng phơi bày. Một cỗ kinh khủng uy áp tác dụng tại Mạc Thần Quân trên thân, làm hắn thân thể không khỏi trầm xuống, dưới chân mặt đất băng liệt. Mạc Thần Quân sắc mặt khó coi, toàn thân run rẩy. Vô dụng, tại quốc vận chi lực ra chỉ dưới, ngươi tuyệt không phải chấm đối thủ, chấm sẽ cho ngươi một cái thể diện tiểu chết. Viêm Thừa Thiên lạnh lùng nói. Mạc Thần Quân giang chống đỡ lấy ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Thừa Thiên, nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi. Đại ca, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi đại ca. Viêm Thừa Thiên trong lòng sinh ra một cỗ bất an dự cảm, vì sao đối phương chết tại trước mắt còn có thể chấn định như thế? Bành! Đột nhiên, hoàng cung truyền ra tiếng nổ mạnh to lớn. Hai tên ngự hoa viên hộ vệ đúng là trong nháy mắt phản chiến, mang theo sát ý ngập trời đánh út về phía Viêm Thừa Thiên, bảo hộ vương gia. Làm cản. Chương 23, quân muốn thần chết chương 23, quân muốn thần chết. Hai tên hộ vệ không sợ sinh tử phóng tới Viêm Thừa Thiên, trên người của bọn hắn mang theo rất nhiều uy lực cường đại lôi hỏa châu, tại ở gần Viêm Thừa Thiên trong nháy mắt tự bạo. Đáng sợ bạo tạc tạo thành động tĩnh khổng lồ, cuồng bạo nóng bỏng năng lượng như phong quyển tàn vân chậm rãi lan tràn ra, phá hủy hết thảy, kinh động toàn bộ hoàng cung. Viêm Thừa Thiên tại Đại Viêm Vương triều hoàng cung có quốc vận chi lực hộ thể, đại lượng lôi hỏa châu uy lực nổ tung mặc dù cực mạnh, lại không cách nào chân chính làm bị thương hắn. Viêm Thừa Thiên phất tay tán đi sương mù, bộ dáng hơi có vẻ chật vật, thần sắc lạnh lùng ở giữa mang theo một chút tức giận. Bởi vì một nháy mắt ảnh hưởng, Mạc Thần Quân thoát khỏi hắn áp chế, lại nhìn đi người đã vô tung vô ảnh. Nghĩ không ra hắn tỉ mỉ bố cục lâu như vậy, vẫn là để hắn trốn thoát. Nhưng mà cái này còn không phải hắn tức giận nhất, hắn không nghĩ tới chính là đối phương lại có năng lực tại hắn trong hoàng cung xếp vào gián đế. Lúc trước hắn tiêu ra máu tắm một nhóm người, chưa từng nghĩ trong hoàng cung lại còn tồn tại cá lọt lưới, thậm chí không tiếc lấy tính mạng bảo vệ hắn. Nói cái gì huynh đệ tình thâm, kết quả là ngươi còn không phải như thường phòng bị chấm. Trong nháy mắt, hoàng cung cấm vệ quân đuổi tới, thần sắc sợ hãi. Chúng thần cứu ra chậm trễ, mời bệ hạ chủ tội. Thông Vũ Vương Mạc Thần Quân phạm thượng, không tuân theo quân phụ, ý đồ mưu phản tạo phản, lập tức lên phong tỏa hoàng thành, bất luận kẻ nào không được bao che, đồng đẳng người liên lụy cửu tộc. Viêm Thừa Thiên lạnh nhạt nói. Đám người thần sắc giật mình, Thông Vũ Vương mưu phản tạo phản. Nếu như việc này là thật, Đại Viêm Vương triều không được sắp biến thiên a, tạm dừng không nói việc này thật giả, đã là bệ hạ chính miệng nói, bọn hắn thân là bệ hạ cấm vệ quân, hết thể nghe theo bệ hạ phân phó làm theo chính là. Tuân mệnh. Một bên khác, Mạc Như Yên đám người cũng không biết được trong hoàng thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại ngân giáp quân hộ vệ dưới, bọn hắn một đường hướng bắc nhanh chóng tiến lên. Không thể không nói thời cổ đường cùng giao thông công cụ chính là không tiện, ngồi thật sự là sóc này khó chịu, để cho người ta khó chịu. Có ngân giáp quân bảo hộ, Dương Khoan đánh xe, lại Dương vừa vặn nhờ vào đó cơ hội tu luyện liễm tức quy nguyên công. Từ hoàng thành đến Bắc Cương thành đường xá xa xôi, nói ít cũng phải 1-2 tháng ngựa trình. Ai cũng không biết phía sau có thể hay không lại phát sinh thứ gì chuyện không tốt, thực lực bản thân cường đại một phần, liền nhiều một phần bảo hộ. Lại Dương phát hiện chính mình nhìn không thấu ngân giáp quân mỗi cá nhân tu vi, chắc hẳn bọn hắn đều tu luyện liễm tức quy nguyên công. Từng cái đều ưa thích làm lão lục. Ngoại trừ cần thiết giấc ngủ thời gian, bọn hắn phần lớn thời giờ đều đang đổi đường, ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lát. Không làm gì dành công phu, Lại Dương liền sẽ tìm địa phương tu luyện Cửu Thiên Bắc Đấu Kiếm. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng tố chất thân thể, chính là 3 năm ngày không ngủ không nghỉ cũng sẽ không cảm thấy có chút rã rời. 3 ngày về sau, Lại Dương thành công đem Liễm Tức Quy Nguyên công tu tập đại thành, một thân khí huyết thu phát tự nhiên. Dù là Dương Khoan gặp trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục, nghĩ không ra hắn có thể nhanh như vậy liền nắm giữ Liễm Tức Quy Nguyên công, chính là lấy thực lực của hắn đều nhìn không ra sâu cạn của hắn. Cái này tiểu tử thiên phú, thật đúng là không đơn giản. Chúng ta rất nhanh liền có thể khi đến một tòa thành, đến lúc đó chúng ta liền vào thành chỉnh đốn một phen. Ngân Giáp Quân giáo úy Đàm Khải Nguyên nói. Nghe được rốt cục có thể vào thành nghỉ ngơi, Mạc Như Yên trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Lạc lội đường xa, buồn tẻ không thú vị, thực sự quá mức mệt mỏi. Lại thêm những ngày thời gian bọn hắn ăn đều là dễ dàng bảo tồn lương khô, miệng bên trong đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Vào thành về sau, đầu tiên khẳng định là muốn tìm một nhà tốt nhất khách sạn, ngon lành là ăn một bữa, sau đó lại ngâm cái thoải mái tắm, tẩy đi một thân mọi mệt. Ước chừng thời gian nửa ngày, cao lớn cửa thành gần ngay trước mắt. Thủ thành tướng sĩ thấy mọi người người mặc ngân giáp, ở giữa bảo hộ lấy một cỗ nhìn như ngựa bình thường xe, thần sắc ngưng lại, la lớn, người đến người nào, xưng tên lên ra. Đàm Khải Nguyên tiến lên, lộ ra Vũ Vương phủ thân phận lệnh bài, lãng tình hô, ta chính là Thông Vũ Vương dưới trướng ngân giáp quân giáo úy Đàm Khải Nguyên, trong xe ngựa chính là Vũ Vương phủ vo khói quân chúa, còn không mau mau mở cửa thành ra thả ta chờ nhập thành, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một ngày liền sẽ ly khai. Ngân giáp quân. Nghe vậy, thủ thành tướng sĩ thần sắc khẽ biến, lúc này mệnh người bên cạnh đem việc này báo cáo cho thành chủ. Can hệ trọng đại, chúng ta không có quyền quyết đoán, ta đã xem việc này cáo tại thái thú, các ngươi ngay tại trước cửa thành chờ. Phụ trách thủ thành tướng sĩ đối trước cửa thành đám người hô. Thấy thế, Đàm Khải Nguyên không nói gì thêm, một đoàn người yên lặng chờ đợi. Sau một lát, trước mắt cửa thành vẫn không có nửa điểm muốn mở ra xu thế, trên tường thành thủ vệ sĩ binh tựa hồ cũng nhiều rất nhiều, mơ hồ trong đó bọn hắn thậm chí nghe được cung nọ lên đạn thanh âm. Một cú cảm giác nguy cơ xông lên đầu, đám người trong nháy mắt tiện ý nhận ra không ổn. Thông Vũ Vương Mạc Thần Quân phản thượng, ý đồ mưu phản tạo phản, chính là vô sĩ phản tặc, nay chúng ta liền muốn đem các ngươi một đám phản tặc đồng bọn toàn bộ cầm xuống, sinh tử chớ luận. Thoại âm rơi xuống, trên trăm mũi tên cùng nhau bắn về phía ngân giáp quân cùng Mạc Như Yên xe ngựa. Mọi người sắc mặt biến đổi, nhao nhao xuất thủ ngăn cản bay tới mũi tên. Bảo hộ của chúa. Lại Dương cùng Dương Khoan hai người đồng thời xuất thủ, Lại Dương nhảy lên xe ngựa lều đỉnh chót, lóe ra lăng liệt hàn mang thân kiếm quấn quanh gió táp gào thét mà ra, trong khoảnh khắc liền đánh nát mấy chi bay tới mũi tên. Đi. Đám người không dám lưu lại, cấp tốc che chở Mạc Như Yên xe ngựa rút đi. Đuổi theo, chớ có để tặc nhân chạy trốn. Bắt bọn hắn lại, thái thú đại nhân trùng điệp có thưởng. Nhưng mà đối phương hiển nhiên không có tính toán tùy tiện buông tha bọn hắn, cấp tốc tổ chức lên một chi gần trăm người quân đội đối đám người triển khai truy sát hành động. Nghe tới đối phương ngoài miệng hô Mạc Thần Quân phạm thượng, ý đồ mưu phản tạo phản thời điểm, Mạc Như Yên cả người đầu góc đều làm ngộng, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Làm sao có thể, cha làm sao có thể mưu phản tạo phản? Hắn nhưng là đại viêm vương triều vô số người kính ngưỡng Bắc Cương thành Thông Vũ Vương. Cha cho tới nay đều đang dạy nàng muốn trung quân ái quốc, nàng là Vũ Vương phủ của chúa, nàng sinh ra liền có trấn thủ Bắc Cương thành, thủ hộ đại viêm vương triều ngàn vạn quân dân, đánh lui phương Bắc Man Di sứ mệnh. Như vậy tận hết chức vụ, trung tâm sáng rõ, cả đời là ngăn cản phương Bắc Man Di cúc cùng tận tụy phụ vương, làm sao lại tạo phản? Ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Sẽ không, làm sao có thể, cha hắn làm sao lại tạo phản? Mạc Như Yên tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời hoảng hồn. Quân chúa, ngài tỉnh táo một điểm, chuyện cho tới bây giờ là thật là giả đều không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta muốn an toàn giữ được tính mạng trở lại Bắc Cương thành, nếu như vương gia tạo phản tội danh đã triệt để truyền ra, như vậy tiếp xuống chúng ta sợ rằng sẽ nửa bước khó đi. Mạc Như Yên tiếp thân tỷ nữ thâm thía quên lơn. Nghe được nàng, Mạc Như Yên rất nhanh liền một lần nữa bình tĩnh lại, đáy mắt hiện lên một tia kiên định. Ngươi nói đúng, hiện tại chuyện quan trọng nhất là sống xuống dưới, chúng ta nhất định phải còn sống trở lại Bắc Cương thành. Một đoàn người nhanh chóng lao vụt, một lát không dám dừng lại nghỉ, sợ truy binh phía sau đuổi theo. Nhưng bọn hắn không biết đến là, tại bọn hắn chờ vào thành trong lúc đó, thái thú tiếp vào tin tức liền lập tức một tờ điều lệnh phát đi phụ cận quân doanh, mệnh bọn hắn sớm đã tại phía trước thiết hạ trùng điệp mai phục chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Đột nhiên, phụ trách phía trước trinh sát công tác một tên ngân giáp quân cấp tốc trở về, mở miệng hô, phía trước 2 km có một chi quân đội chính hướng phương hướng của chúng ta nhanh chóng tiến lên. Bọn hắn có bao nhiêu người? Chừng trăm người. Mấy người các ngươi lưu lại bảo hộ của chúa, huynh đệ khác theo ta trùng sát. Ngân giáp chỉ, chiến vô bất thắng. Giết. Chương 24, nhà nông tiểu viện chương 24, nhà nông tiểu viện ngân giáp quân sát ý ngập trời, thế không thể đỡ. Bọn hắn lấy chỉ là mười mấy người bày trận, dễ như trở bàn tay liền tách ra đối phương hơn trăm người quân đội. Cùng nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương ngân giáp quân so sánh dưới, đối phương trăm người quân đội liền như là gà đất chó sành đồng dạng không chịu nổi một kích. Chỉ là mấy cái đối mặt công phu, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền lan tràn ra, khắp nơi đều có núi thây biển máu. Bọn hắn lập tức liền sợ vỡ mật, khủng hoảng cảm xúc trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Không được, sẽ chết, những người này thật là đáng sợ, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Thấy thủ hạ sĩ binh từng cái bắt đầu trong lòng sinh ra sợ hãi, Bách Phu trưởng trong lòng quyết tâm, vung đao không lưu tình chút nào chém giết ý đồ chạy trốn người, giết gà dọa khỉ, lạnh lùng quát, không chính xác trốn, trở lại cho ta, kẻ chạy trốn chết. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, chúng sĩ binh mặc dù trên mặt vẫn có vẻ sợ hãi, đại đa số người nhưng cũng không dám lại sinh ra chạy trốn tâm tư. Bọn hắn chỉ có mười mấy người, chúng ta có nhiều người như vậy, chỉ cần chúng ta đem bọn hắn thuận lợi ngăn chặn chờ đợi trợ giúp vừa đến, bọn hắn mọc cánh khó thoát. Bách Phu trưởng thanh âm to lớn, muốn lấy loại phương thức này cổ vũ quân tâm, hắn nhưng không có nghĩ đến hắn xuất chúng như thế đồng dạng sẽ dẫn tới ngân giáp quân chú ý của mọi người. Một tên ngân giáp quân tướng sĩ đấy mắt hiện ra một vòng dọa người hung quang, tiện tay đoạt lấy trên đất đao toàn lực ném ra, lưới đao xẹt qua không gian, từ một đám tướng sĩ đầu bên cạnh xẹt qua, mang theo bén nhọn tiếng rít, cuối cùng vô cùng tình chuẩn xuyên thủng tên kia Bách Phu trưởng ngực. Tên kia Bách Phu trưởng đến chết cũng không dám tin tưởng, hắn như thế cẩn thận ẩn tàng trốn ở đám người sau lưng, vậy mà liền bởi vì hô hai câu nói liền bị người nhất kích tất sát. Nếu là hắn có làm lại cơ hội, hắn nhất định sẽ không lại vì một điểm nho nhỏ công lao dựng chính trên tính mạng. Chém giết Bách Phu trưởng về sau, Tên kia ngân giáp quân tướng sĩ nhìn đều không tiếp tục liên hắn một cái, bọn hắn tựa như vô tình đổ tể đồng dạng tại trong đám người giết tiến giết ra, mỗi lần xuất thủ đều sẽ mang đi một đầu hoặc là mấy cái hoạt bát sinh mệnh, tràng cảnh kia quả thực làm cho người không rét mà run. Không cần trong phía khác, trăm người quân đội còn sống sót vẹn vẹn không đến một nửa, những người khác càng là hoàn toàn sợ vỡ mật. Nhìn thấy bát phẩm võ sư cảnh giới bách phu trưởng đều bị đối phương cho miểu sát, trong lòng càng không có tâm tư phản kháng, lập tức hóa thành chim thu chật vật chạy trốn. Trải qua ngân giáp quân lần này xuất thủ, Lại Dương lập tức đối chi bộ đội này có một cái càng thêm khắc sâu rõ ràng nhận biết. Xuất thủ 17 người bên trong, bát phẩm võ sư cảnh 12 người, thất phẩm đại võ sư 4 người. Mà vị kia tự xưng là ngân giáp quân giáo úy nam nhân, Lại Dương suy đoán thực lực của hắn chỉ sợ đã nhập võ đạo tông sư chi cảnh. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, Lại Dương chưa từng gặp hắn toàn lực xuất thủ, nội tâm không cách nào khẳng định. Vẹn vẹn chỉ là hộ tống Mạc Như Yên về Bắc Cương thành, đúng là duy nhất một lần xuất động nhiều như thế chiến lực. Võ sư, đại võ sư, nửa bước tông sư, tông sư, còn có trong xe ngựa, Mạc Như Yên bên người cái kia đến nay chưa từng ra tay tỷ nữ. Trong lúc nhất thời, Lại Dương phảng phất người được không giống bình thường hương vị. Bọn hắn ly khai hoàng thành không đến mấy ngày công phu, liền truyền ra Mạc Thần Quân tạo phản tin tức. Nếu như đây hết thảy đều là Mạc Thần Quân sớm có dự liệu nói, Lại Dương không có cho phép cảm giác lưng rét run. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dù sao đã lên đối phương thuyền hải tặc, hắn nghĩ tiếp nữa liền khó khăn. Huống chi Mạc Thần Quân là chiêu đệ thân sinh phụ thân, mà Mạc Như Yên là chiêu đệ thân muội muội, hắn cũng không thể ngồi nhìn không để ý tới. Xe ngựa bước qua núi thây biển máu tiến lên, bánh xe dính vào đỏ tươi máu, trên mặt đất lôi ra hai đầu thật dài quy tích, quanh quẩn ở bên cạnh nồng đậm mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan. Mạc Như Yên sắc mặt không phải rất tốt, khẩn trương, lo lắng, bất an, thống khổ. Cũng không lâu lắm, sau lưng truyền đến ồn ào tiếng vó ngựa, nghe thanh âm số lượng không phải số ít. Đàm Khải Nguyên thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía nơi xa bụi đất tung bay địa phương. Chỉ gặp từng đạo người mặc kỵ binh giáp trụ, khí thế túc sát lánh khốc bóng người ngay tại nhanh chóng tới gần. Tốc độ của đối phương xa so với bọn hắn thực sự nhanh hơn nhiều, tiếp tục như vậy nữa chắc chắn sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Các ngươi mang theo quận chúa đi trước, chúng ta đoạn hậu. Cần phải xem chừng. Quận chúa mời giải sầu, chỉ là một đám người ô hợp, há lại chúng ta ngân giáp quân địch thủ. Giá. Thoại âm rơi xuống, Đàm Khải Nguyên cầm trong tay trường thương mang theo 16 tên ngân giáp quân hướng về sau phóng ngựa mà đi. Đối mặt địch ta số lượng thế yếu, bọn hắn vẫn không sợ sinh tử, vượt khó tiến lên, dũng mãnh tiến chiến. Quận chúa ngồi vững vàng, tiếp xuống chúng ta được nhanh chút rời đi nơi này. Dương Khoan lôi kéo mũ rộng vành một góc, trầm giọng nói. Mạc Như Yên nhẹ gật đầu, âm thầm nắm lại nắm đấm. Sau lưng tiếng la giết chấn thiên, đám người hộ tống Mạc Như Yên xe ngựa lần nữa tăng nhanh tốc độ. Nửa ngày sau, 17 tên ngân giáp quân đẫm máu trở về có 16 người, một người trong bất hạnh tiên chiến tử. Đối mặt thiết kỵ quân đội, bọn hắn có thể kéo lại đối phương nửa ngày thời gian, vẹn vẹn hao tổn một người đã là to lớn chiến quả. Trừ khi tu luyện đặc thù công pháp rèn thể, nếu không công vào tông sư chí lưu, cuối cùng bất quá là gia thị thân thể, đối mặt quân đội có chỗ tử thương cũng không thể tránh được. Nghe nói có người chết tử, Mạc Như Yên trên mặt hiện ra vẻ đau thương thần sắc. Trái lại Đàm Khải Nguyên bọn người thần sắc như thường, bọn hắn sớm đã thường thấy sinh tử. Mặc dù ngân giáp nhuốm máu, hơi có vẻ ô trọng, nhưng bọn hắn ánh mắt tràn ngập kiên định tín nhiệm, dường như có cái gì đổ bật tại nóng bỏng thiêu đốt, lấy về phần để bọn hắn có thể quên mất sinh tử, phấn đấu quên mình. Lại Dương cảm thấy kia là cùng loại với tử sĩ ánh mắt, chỉ sợ tại bọn hắn nhận được mệnh lệnh hộ tống Mạc Như Yên trở về Bắc Cương thành lúc, đã đem tự thân sinh tử không để ý về sau trong vòng vài ngày, bọn hắn ra tốc đi đường, bọn hắn không tiếp tục gặp tập kích. Nhưng là bởi vì chạy thật nhanh một đoạn đường dài, dẫn đến người kiệt sức, ngựa hết hơi, lại thêm trên xe ngựa còn có Mạc Như Yên vị này thể chất mảnh mai của chúa. Mấy ngày liền buôn tập để nàng khí sắc lộ ra thật không tốt, hắn biết rõ bọn hắn cần tìm địa phương nghỉ ngơi thật tốt một cái. Thế nhưng bây giờ bọn hắn đã thành triều đình trọng phạm, không thể lại đi trong thành dừng chân. Vì tránh né truy binh, bọn hắn chỉ có thể thay đổi tuyến đường mà đi, hoang vu đường nhỏ cũng chưa từng thấy có khách nhà cung cấp bọn hắn nghỉ chân. Đương nhiên, tại phía trước dò đường trinh sát trở về, sắc mặt mang theo một tia mừng rỡ, mở miệng nói ra, "Giáo úy, phía trước phát hiện một chỗ nhà nông tiểu viện, trong tiểu viện một cặp nam nữ hư hư thực thực vợ chồng, nhìn cách ăn mặc bộ dáng đều là phổ thông máy tính. Phu cận nhưng có không thích hợp chỗ." Đàm Khải Nguyên cảnh giác dò hỏi, "Tạm chưa phát hiện có cái gì không đúng tình địa phương." Đàm Khải Nguyên do dự một lát, quay đầu nhìn về phía sau lưng xe ngựa rèm, lúc này hạ lệnh, "Phía trước dẫn đường." Tuân mệnh. Không đồng nhất một lát, một đoàn người liền lần nữa xuất phát, hướng về nhà nông biệt viện mà đi. Kia một chỗ nhà nông tòa biệt viện rơi vào trong núi, hoàn cảnh chung quanh non xanh nước biếc, chỗ vắng vẻ, quả thật cực tốt ẩn cư chi địa. Một đoàn người đi vào nhà nông biệt viện trước gõ cửa. Đông đông đông. Có người a? Mở cửa ra. Đó lấy, chốt cửa bị người gõ xuống, cửa chính chậm rãi mở ra, một tên phong vận vẫn còn thiếu phụ từ đó đi ra. Nhìn thấy đám người bộ dáng thiếu phụ tựa hồ giật nảy mình, ánh mắt cảnh giác dò hỏi, các ngươi tìm ai? Chương 25, thuốc nhà nông trong tiểu viện ra mỹ phụ trong mắt mang theo kinh ngạc cùng nồng đậm cảnh giác, cùng nàng ẩn tàng rất khá một chút hoảng hốt. Đám người không nghĩ quá nhiều, đám người bọn họ mang theo vũ khí, trên người ngân giáp còn có vết máu vết tích, đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Mời yên tâm, chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, muốn mượn nghỉ ngơi một đêm, đương nhiên chúng ta sẽ không thiếu ngươi bạc. Dứt lời, Đàm Khải Nguyên từ trong ngực móc ra 5 lượng bạc đưa cho mỹ phụ, làm phiền tạo thuận lợi, nếu là có thể làm chút thịt rượu cùng chúng ta ăn uống thì tốt hơn. Người mỹ phụ nhìn thoáng qua Đàm Khải Nguyên trong tay bạc, cảnh giác thần sắc lập tức hóa thành nét mặt tươi cười, ai nha, cái này nhiều không có ý tứ, chỉ là các ngươi nhiều người như vậy, ta khu nhà nhỏ này cũng chứa không nổi ngươi nhóm nhiều người như vậy.
Không sao, chúng ta bên ngoài nghỉ ngơi là được, không nhọc ngươi phí tâm, để người trong xe ngựa đi vào nghỉ ngơi là được.
Đàm Khải Nguyên lắc đầu.
Nếu như thế, vậy liền mau mau tiến đến nghỉ chân đi.
Người mỹ phụ nhiệt tình chào hỏi, lập tức quay đầu lại hướng lấy trong phòng hô, đương ra, thu thập hai gian sạch sẽ gian phòng cho khách nhân nghỉ ngơi một đêm.
Sau một khắc, một tên hình thể khôi ngô, tay cầm thái đao, đầu chọc cùng trên mặt mọc ra mấy đạo vết sẹo, tướng mạo hung thần ác sát bộ dáng nam nhân từ tiểu viện bên trong đi ra. Nhìn thấy bộ dáng hung ác nam nhân, đám người có chút giật mình, ngân giáp quân nhóm vô ý thức nắm chặt vũ khí. Nam nhân chỉ là ngẩng đầu lườm đám người liếc mắt, không có động tác khác, ánh mắt lạnh lùng quay người đi hướng bên cạnh gian phòng. Người mỹ phụ trở về cười làm lành, nhẹ giọng nói ra, các ngươi chớ để ý, ta cái này đương ra người dài là hung điểm, bất thiện cùng người trò chuyện, nhưng hắn tâm địa không xấu. Đàm Khải Nguyên phất tay ra hiệu đám người buông lỏng, chợt cùng bên người phụ tá căn dặn bàn giao vài câu. Mới ánh mắt đối đầu một cái mắt, Đàm Khải Nguyên cảm giác phảng phất tại nhìn chăm chú lên một đầu đáng sợ táo bạo mãnh thú, đối phương tùy thời có khả năng nhào lên cắn xé bọn hắn. Ánh mắt ấy tuyệt đối không phải một cái phổ thông nhà nông người nên có ánh mắt, hắn đã từng chỉ ở một chút cùng hung cực các người trên thân gặp qua. Đàm Khải Nguyên cảm giác bọn hắn vừa ra ổ sói, lại không cẩn thận vào hang hổ. Nhưng là việc đã đến nước này, lấy Mạc Như Yên thần sắc hiển nhiên không thích hợp lại tiếp tục thời gian dài đi đường, nàng cần nghỉ ngơi thật tốt. Suy nghĩ cẩn thận cũng là kỳ quái, cái này không một bóng người địa phương, như thế nào vừa lúc xuất hiện một cái nhà nông tiểu viện. Đàm Khải Nguyên nghĩ thầm trước ổn định bọn hắn, sáng sớm ngày mai bọn hắn liền đi. Bất luận đối phương có cái gì thân phận, chỉ cần không đối bọn hắn động thủ thuận tiện, bọn hắn cũng không cần thiết đi truy cứu đối phương quá khứ, tăng thêm biến số. Đợi gian phòng thu thập sạch sẽ, Mạc Như Yên tại thiếp thân tỷ nữ nâng đỡ xuống xe ngựa, tiến vào trong tiểu viện nghỉ ngơi. Đàm Khải Nguyên bọn người thì là nghiêm mật thủ hộ tại gian phòng bên ngoài. Dương Khoan hai tay quanh, dựa vào xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, nhìn như tại an tâm nghỉ ngơi, kỳ thực thai nghe bốn phương tám hướng, một chút gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Về phần lại Dương, giống nhau thường ngày có dành thời gian tìm cái địa phương tu luyện Cửu Thiên Bắc Đấu Kiếm. Trải qua những ngày này linh linh toái toái thời gian tu luyện, hắn cảm giác đã đụng chạm đến Cửu Thiên Bắc Đấu Kiếm đại thành ngưỡng cửa, lại có mấy lần hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ loại kia cảm giác huyền diệu. Theo lại Dương một thức sau cùng kiếm pháp bổ ra, hắn từ nơi sâu xa cảm giác có cái gì đồ vật cũng tại thời khắc này lên tiếng vỡ vụn, đồng thời giữa thiên địa xuất hiện một cỗ hùng hậu tinh thuần năng lượng cấp tốc tràn vào thể nội, bị thân thể của hắn đều luyện hóa hấp thu. Oanh! Thinh linh ở giữa, lại Dương quanh thân một cỗ kinh khủng lại mênh mông khí thế bộc phát ra, nhưng là rất nhanh lại bị hắn một lần nữa đè xuống thu liễm, trong chớp mắt liền trở về tại bình tĩnh. Cửu Thiên Bắc Đấu Kiếm, đại thành. Đám người cảm giác được kia cỗ thoáng qua liền mất cường hành khí tức, đều không cho phép lấy làm kinh hãi, vô ý thức nhao nhao quay đầu nhìn lại. Tựa tại trên xe ngựa Dương Khoan chậm rãi mở mắt, từ đầu đến cuối đạm mạc như nước đôi mắt xuất hiện một tia ba động, còn có một tia dấu rất sâu nóng lòng không đợi được hưng phấn. Nhà nông trong tiểu viện, ngay tại chặt xương cốt nấu canh người đàn ông đầu chọc động tác trên tay có chút dừng lại, quay đầu hướng phía khí tức bộc phát địa phương nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục động tác trên tay. Tia từng cây tráng kiện lớn xương tại dưới đao của hắn liền cùng đầu hũ giống như bị tùy tiện băm, tiếp lấy toàn bộ thả vào bên cạnh đun sôi trong nồi, tóe lên nóng hổi bọt nước. Cũng không lâu lắm, khối ngô người đàn ông đầu chọc cùng người mỹ phụ liền bưng một ngụm nồi lớn đi ra, nồng đậm mùi thơm trong khoảnh khắc lan tràn ra. Kia trong nồi lớn loạn hầm lấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, lớn xương cốt, thịt, chính bọn hắn trong đất loại đồ ăn, ăn mặt, làm đều có, nhìn qua cân đối lại khai vị. Người mỹ phụ nhìn về phía ngân giáp quân tướng sĩ, mang trên mặt ôn nhu cười, các vị trời lạnh, ăn chút đồ vật nóng người tử đi, chúng ta cũng không có cái gì tốt đồ vật có thể chiêu đãi các vị, đều là chính chúng ta loại một chút đồ ăn, cùng trong núi săn tới thịt. Ngân giáp quân đám người từng cái bất động, Đàm Khải Nguyên chủ động tiến lên, đa tạ. Đi ra ngoài bên ngoài, cũng không dễ dàng, chúng ta cũng giúp không lên gấp cái gì, chuẩn bị một chút ăn uống vẫn là không có vấn đề. Nhìn các vị chớ có ghét bỏ thuận tiện. Người mỹ phụ cười cười, các ngươi từ từ ăn, có gì cần lại hô chúng ta. Đợi hai người trở lại trong phòng về sau, Đàm Khải Nguyên liền đối với kia một nồi lớn nguyên liệu nấu ăn làm lên kiểm tra. Đầu tiên là đo độc, sau đó lại là đo bên trong có hay không bị người hạ thuốc mê, đều không có vấn đề. Tục ngữ nói xem chừng chạy đến vạn niên thuyền. Huống chi kia trong phòng nam nhân xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Cùng lúc đó, hai vợ chồng đi vào cất giữ vỏ rượu hầm. Người mỹ phụ nhìn xem trên đất vỏ rượu, vô ý thức liền từ chỗ ngực móc ra mấy bao thuốc bột, liền muốn hướng trong rượu đổ vào. Vậy mà lúc này một cái tay lại rối tới, người mỹ phụ thần sắc kinh ngạc nhìn về phía nam nhân ở trước mắt, không hiểu hỏi thăm, thế nào đứng ra. Người đàn ông đầu chọc tiếng nói trầm thấp nói ra, bọn hắn là ngân giáp quân, là Bắc Cương thành Vũ Vương phủ người, thực lực không yếu, một khi động thủ ta chỉ sợ khó mà bận tâm đến ngươi, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn cũng không giống sông chúng ta mà đến, không muốn phức tạp, để bọn hắn nghỉ ngơi một đêm liền đi đi thôi. Ừm, nghe ngươi. Nghe được người đàn ông đầu chọc nói như vậy, người mỹ phụ cũng không tiếp tục kiên trì, yên lặng đem thuốc bột một lần nữa thu về. Sau đó, hai người ôm ba bốn cái bình rượu đi ra hầm. Đến, tự mình nấu rượu, mọi người uống chút rượu đủ ấm thân thể. Đàm Khải Nguyên không có khách khí, để lộ rượu nhét, một cỗ nồng đậm mùi rượu lan tràn ra. Rượu ngon người lập tức thèm trùng đều bị cong lên, trông mong nhìn xem, nhưng bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Rượu ngon, chúng ta ở đây cảm ơn chủ nhà chiêu đãi. Đàm Khải Nguyên lời nói này là nói qua hai vợ chồng nghe, cũng là nói cho thủ hạ các tướng sĩ nghe. Đồ ăn không có vấn đề, rượu cũng không có vấn đề, có thể yên tâm to gan ăn. Các vị ưa thích thuận tiện. Đúng lúc này, Mạc Như Yên tiếp thân tỷ nữ đi ra, nhìn về phía người mỹ phụ nói ra, có thể chuẩn bị chút nước nóng, nhưng là muốn tắm rửa. Chúng ta cái này liền đi nấu nước. Làm phiền. Chương 26,
dọn nhà chương 26, dọn nhà hôm sau. Tại nhà nông tiểu viện nghỉ ngơi một đêm, Mạc Như Yên trạng thái chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cáo biệt nhà nông tiểu viện vợ chồng hai người, đám người lại lần nữa lên đường lên phía bắc. Người mỹ phụ Tả Hữu nhìn hai mắt, trở lại tiểu viện, đóng cửa lại. Lúc này, kia hình thể khôi ngô tựa như giống như cột điện người đàn ông đầu chọc đi ra, đứng tại người mỹ phụ sau lưng, thanh âm thu cùng nói ra, nơi này không thể tiếp tục ở lại, chúng ta muốn đổi địa phương sinh sống. Tại sao phải đi? Người mỹ phụ nghe vậy giật mình, nghi hoặc không hiểu. Những người kia trên thân mang theo máu, rõ ràng trước khi tới cùng người huyết chiến một phen, cơ bản có thể khẳng định bọn hắn đang bị người truy sát, bọn hắn không có đi con đạo, mà là đi đường nhỏ, bọn hắn đều là Vũ Vương phủ người, người trong xe ngựa thân phận nhìn qua không đơn giản, nhưng bọn hắn lại không vào thành nghỉ chân, mà là đi vào chúng ta nơi này, ta suy đoán có khả năng ở phía sau đuổi giết bọn hắn người chính là địa phương quan phủ, cho nên bọn hắn mới không thể không dừng lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Nghe đầu chọc đại hán phân tích, người mỹ phụ sắc mặt khẽ biến. Hiển nhiên nàng đã ý thức được cái gì, bọn hắn cuộc sống yên tĩnh bởi vì đám người đến đã bị đánh bỡ. Chúng ta nếu là không có thu lưu bọn hắn qua đêm, há không liền sẽ không chọc những sự tình này. Người đàn ông đầu chọc đưa tay kéo qua người mỹ phụ vào eo, thiết huyết trên khuôn mặt mang theo một tia nhu tình, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói ra, vô dụng, đã bọn hắn đã tới, tránh là tránh không xong, coi như đêm qua chúng ta không có thu lưu bọn hắn, một khi có người thuận tung tích của bọn hắn tìm tới, chúng ta vẫn là khó tránh khỏi sẽ cuốn vào trong đó, thân ở tại trong giang hồ, rất nhiều chuyện đều không thể tránh được, vì kế hoạch hôm nay chính là dọn nhà, thay chỗ hắn sống yên phận. Người mỹ phụ mặc dù lòng có không bỏ, nhưng là nàng biết rõ đối phương nói đúng. Cho dù bọn hắn không có thu lưu bọn hắn, người khác sớm muộn cũng sẽ tra được trên đầu của bọn hắn. Mà lấy bọn hắn hai người mẫn cảm thân phận, vốn cũng không nghi cùng quan binh liên hệ. Cho tới nay bọn hắn không hỏi thế sự, đối mặt quan binh càng là tránh được nên tránh. Nếu không phải là vì ta, ngươi cũng không cần trải qua trốn đông trốn tây thời gian. Người mỹ phụ ngữ khí mang theo sầu não. Những lời này ngày sau cũng không cần lại nói, có thể lấy được ngươi, là ta đời này lớn nhất phúc khí. Người đàn ông đầu chọc lắc đầu, kiên định tốt ra, tốt, chúng ta thu thập một cái đồ vật, chuẩn bị rời đi nơi này đi. Ừm. Người mỹ phụ khéo léo nhẹ gật đầu. Về sau, hai người riêng phần mình thu thập đồ vật, chủ yếu chính là một chút vàng bạc tế nhuyễn chi vật. Hành tẩu giang hồ, không có tiền có thể nói nửa bước khó đi. Đương nhiên, người đàn ông đầu chọc thần sắc cứng lại, hắn bén nhạy phát giác được bên ngoài sân nhỏ tới rất nhiều người. Bành bành bành. Tiểu viện cửa lớn bị người thô bạo gõ vang. Kia thanh âm dồn dập cùng hắn nói là gõ, không bằng nói là phá cửa càng chuẩn xác. Mở cửa. Mở cửa. Người mỹ phụ nghe được động tĩnh, cuống quýt qua đi mở cửa, một bên chạy chậm một bên hô, đến rồi đến rồi, đừng gõ, đòi mạng à. Người mỹ phụ gỡ xuống chốt cửa, mở ra tiểu viện cửa chính, lập tức chỉ thấy một đám quan binh xuất hiện ở bên ngoài, từng cái tay cầm đao binh, mặt lộ vẻ hung thần. Thấy thế, người mỹ phụ biến sắc, dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, bất quá vẫn là dáng chống đỡ lấy lộ ra tiểu dung, các vị quan gia, hôm nay đây là thổi ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới chúng ta nơi này tới. Người đầu lĩnh trên dưới dò xét trước mắt phong vận vẫn còn mỹ phụ, ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm vẻ tham lam. Nghĩ không ra tại cái này vùng đất hoang chi địa, lại còn có như thế diệu nhân nhi. Chúng ta đang toàn lực truy nã phản tặc đồng đảng, ngươi có thể từng trông thấy có người đi ngang qua đất này? Đi hướng nơi nào? Như thật nói ra, nếu có dầu diếm, biết chuyện không báo, lấy cùng tội luận xử. Vợ chồng chúng ta hai người ở đây không hỏi thế sự nhiều năm, chưa bao giờ có nửa điểm vượt qua tiến hành. Về phần quan gia trong miệng nói tới phản tặc, dân nữ quả thực không biết, nhưng đêm qua có một đoàn người đúng là chúng ta nơi này ở nhờ một đêm, bọn hắn còn đưa dân nữ 5 lượng bạc làm thù lao. Bọn hắn đi hướng nào? Dẫn đầu quan binh thần sắc lạnh lùng chất vấn. Cái này dân nữ như thế nào hiểu được, sáng sớm bọn hắn liền đi, cái gì đồ vật đều không có để lại, dân nữ cũng không dám nói, dân nữ cũng không dám hỏi. Chúng ta đều là luôn luôn thành thành thật thật giữ khuôn phép qua thời gian phổ thông mách tính, các vị quan gia nếu là không có chuyện khác, liền mời về đi. Người mỹ phụ bị một đám quan binh hỏa nhiệt tham lam ánh mắt thấy toàn thân khó chịu, kìm lòng không được rụt rụt thân thể, lúc này lấy dũng khí hạ lệnh chủ khách. Chúng ta hoài nghi ngươi ý đồ bao che phản tặc, cho tiện lợi, đối đãi chúng ta đi vào cẩn thận điều tra một phen. Nhưng mà người mỹ phụ cũng không để cho một đám như lang như hổ quan binh lùi bước, ngược lại một bộ kích động bộ dáng. Các vị quan gia, không thể, không thể a. Còn xin quan gia giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một đầu sinh lộ đi. Người mỹ phụ đau khổ cầu khẩn. Nàng một khi thả những này như là thổ phỉ quan binh tiến vào trong phòng, bọn hắn trong phòng sợ là liền nửa điểm đáng tiền đồ vật đều không thừa nổi đến, chẳng phải là đem bọn hắn hướng tuyệt lộ bức. Chúng ta phục mệnh lấy tặc, ngươi không phối hợp chúng ta cũng không sao, dám ngang ngược ngăn cản, hẳn là cũng là những cái kia loạn đảng đồng bọn, có ai không, đem nàng bắt lại cho ta. Đối mặt người mỹ phụ cầu khẩn, quan binh đội trưởng không chút do dự liền cho nàng cài lên phản tặc đồng bọn mũ, mệnh lệnh bọn thủ hạ đưa nàng bắt đầu. Nhìn xem đối phương kia thất tha huyền chuyển tư thái, trong lòng của hắn hỏa nhiệt cực kỳ, nhớ lại về phía sau liền để cho người ta đưa nàng đưa đến trong phòng của mình, hào hào thẩm vấn. Nhưng mà hắn không biết đến là, đúng là hắn một cử động kia, triệt để hủy bọn hắn tất cả mọi người duy nhất sinh lộ. Hai tên quan binh tiến lên liền muốn bắt người mỹ phụ, mắt nhìn xem kia hai cặp bàn tay heo ăn mặn sắp rơi xuống cái sau trên thân thể mềm mại, trong tiểu viện đột nhiên bay ra một thanh dao phay, tinh chuẩn vô cùng cắt ra ý đồ đối người mỹ phụ động thủ hai tên quan binh hậu. Có cao thủ. Chỉ một thoáng, bọn quan binh sắc mặt đại biến, ánh mắt nhao nhao hướng trong tiểu viện nhìn lại. Người đàn ông đầu chọc vẻ mặt hung ác dữ tợn, khôi ngô to con thân thể đứng ở nơi đó liền tựa như một ngọn núi, quanh thân cuộn trào mãnh liệt khí huyết không ngừng tràn ra, hắn mỗi đi một bước dưới chân mặt đất liền có chút hạ xuống, cho người cảm giác gáp bách cực kỳ đáng sợ. Động nàng, chết. Người đàn ông đầu chọc âm thanh lạnh lùng nói. Thật can đảm. bao che phản tặc đồng đảng, chống lệnh bắt, thêm một cái nữa sát hại quan binh, tội ác tày trời. Giờ này khắc này, lĩnh đội quan binh đội trưởng còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm nghị hét lớn: "Hừ, vương triều chuẩn mực không dung đạo trích khiêu khích, chớ có cho là ngươi có chút bản sự liền có thể không nhìn chúng ta, này tặc hung ác, đều lên cho ta, chém giết người này người thưởng ngân trăm tiền, nhớ một công." Nghe được có thưởng ngân cầm, bọn quan binh chép ra sáng trưng đao liền tranh nhau chen lấn hướng người đàn ông đầu chọc trên thân chém tới, ai cũng không muốn bỏ qua lần này lập công cơ hội. Sau một khắc, người đàn ông đầu chọc thể nội bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng quét sạch ra, trong nháy mắt liền đem tất cả quan binh đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, bọn hắn liền bị trọng thương. Thừa này cơ hội, người đàn ông đầu chọc tiến lên đem thê tử hộ đến sau lưng, quanh thân bá đạo cương khí thấu thể mà ra. Gặp một màn này, đám người thần sắc kinh hãi, mặt lộ vẻ sợ hãi, võ đạo tông sư. Chương 27, Uyên Ương chương 27, Uyên Ương nhà nông trước cửa tiểu viện, khắp nơi trên đất quan binh thi hải, đại lượng tiên huyết cơ hồ hội tụ thành một dòng suối nhỏ, xâm nhiễm đại địa. Mà tại kia mấy chục cố quan binh thi cốt ở giữa, đứng đấy một tên giống như cột điện nam nhân cao lớn, hắn như là một đầu đáng sợ hung hãn hồng thủy mãnh thú, làm lòng người sinh sợ hãi. Nam nhân thân trên quần áo bị bá đạo cương khí xé nát, lộ ra màu đồng cổ làn da cùng dấu ở quần áo hạ vô số dữ tợn vết sẹo, thậm chí có bao nhiêu chỗ nhìn qua đủ để chí mạng vết sẹo, hắn lại ương ngạnh may mắn sống tiếp được. Kia từng đạo giao thoa tung hoành vết sẹo tựa hồ hiện lộ rõ ràng nam nhân từng có qua một đoạn thảm liệt quá khứ. Người mỹ phụ mỗi lần nhìn thấy trên người đối phương trên mặt những cái kia tổn thương, nàng cũng cảm giác vô cùng thương tiếc đau lòng. Đã từng nàng cũng là người người trong mắt hâm mộ thế gia quý nữ, đi ra ngoài có xe ngựa sang trọng, hộ vệ đi theo, mặc tơ lụa, vàng bạc châu báu. Nàng cùng nam nhân hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, hai nhà quan hệ cũng có chút mật thiết. Theo người khác bọn hắn chính là kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên một đôi. Đương nhiên, tại hai người bọn họ chính mình xem ra cũng là cảm thấy như vậy, cho nên bọn hắn quan hệ ngày càng thân mật, thường xuyên vừa có cơ hội tìm cầu lẫn nhau tố tâm sự. Nhưng là về sau, nam nhân phía sau gia tộc đột nhiên bị biến cố, trong lúc nhất thời tưởng đổ mọi người đầy, trong nháy mắt liền cấp tốc nghèo túng xuống dưới. Bởi vì nam nhân phía sau gia tộc không có giá trị lợi dụng, sau lưng nàng gia tộc liền muốn một cước đem hắn đá văng ra. Bọn hắn không chỉ có cưỡng ép xé bỏ hai người hôn nhân, càng là ý đồ coi nàng là thành leo lên quyền quý thẻ đánh bạc, bức bách nàng gả cho một tên trong triều quan viên làm tiếp. Nói dễ nghe gọi tiếp, kỳ thực địa vị ti tiện, cũng liền so trong phủ tỷ nữ tốt hơn một chút. Thậm chí tại quan to quý nhân trong mắt bất quá là có thể tiện tay xem như ân tình đưa ra, hay là tiện tay vứt bỏ đồ chơi thôi. Nàng tất nhiên là không muốn khuất phục tại vận mệnh, mà đêm buông xuống liền tìm được nam nhân, một đống số khổ uyên ương như vậy bỏ trốn đào vong. Nhưng bọn hắn hai cái người bình thường, không có chạy ra bao xa liền bị hai người phía sau gia tộc bắt lấy, nàng bị mang theo trở về, mà nam nhân phía sau gia tộc sợ hai thụ hắn liên lụy đem hắn trục xuất ra môn. Nhiều năm sau hai người gặp lại lần nữa. Nam nhân từ một anh tuấn nhẹ nhàng công tử bộ dáng đại biến, trở nên hung tàn ngang ngược, hình thể khôi ngô trắng kiện, khiến cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Mà nàng, trước đây vì bảo hộ chỗ yêu người không nhận gia tộc hãm hại, bị buộc bất đắc dĩ đáp ứng gả cho người khác làm tiếp, sau bởi vì tưởng niệm thành tật ngày càng gầy gò, tư sắc suy giảm, từ đó làm cho quan lão gia nhìn nàng càng thêm không hài lòng. Vừa có hỏa khí liền đối nàng động một tí đánh chửi phát tiết không nhanh, về sau càng là nhẫn tâm muốn đem nàng bán nhập kỹ viện trà tấn. Gặp lại lúc, một người hung ác như hổ, đầy người vết sẹo, làm cho người e ngại, một người tóc thai bù xù, toàn thân tím xanh, so như nữ quỷ. Cho dù cảnh còn người mất, bộ dáng lại biến, nhưng ở nhìn thấy lẫn nhau trong nháy mắt, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên liền nhận ra đối phương. Hắn để tất cả tổn thương qua nàng người đều trả giá bằng máu, hắn chặt đứt trên người nàng gông xiềng, mang nàng thoát đi trói buộc nàng lồng giam. Nhưng cũng từ đó về sau, hắn trở thành đại viêm vương triều truy nã trọng phạm, nhiều lần tao nộ cấm vũ vệ bên trong cường giả chặn giết. Lại thêm một chút năm sông sáo giang hồ vì mạnh lên hắn đắc tội rất nhiều người, vì tránh né cấm vũ vệ cùng đông đảo cửu gia truy sát, bất đắc dĩ hai người mới trốn đến cái này yên lặng trên núi tìm cái yên tĩnh. Nhưng là bởi vì Mạc Như Yên đám người đến, bọn hắn hòa bình thời gian lại lần nữa bị đánh vỡ. Vô luận bọn hắn là cố tình cũng là vô tâm, tung tích của bọn hắn tóm lại là bại lộ, ngày sau chỉ sợ lại sẽ có đông đảo phiền phức tìm tới cửa. Ngay từ đầu nhìn thấy ngân giáp quân đám người tới cửa, người mỹ phụ giật nảy mình, đầy mắt cảnh giác. Cũng là bởi vì nàng cho là bọn họ hành tung để lộ, Mạc Như Yên bọn người là tới bắt bọn hắn. Sở dĩ cho bọn hắn hạ dược, nàng cũng là lo lắng bọn hắn ly khai sau tiết lộ hai người hành tung cho quan phủ. Bây giờ, nên tới vẫn là tới, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi. Người mỹ phụ tiến lên, nàng nhìn xem thi thể trên đất không có biểu hiện ra sợ hãi, ngược lại mang theo từng tia căm ghét cùng ghét bỏ. Ôn Nhu nói ra, đương ra, những thi thể này nên xử lý như thế nào? Toàn bộ tìm cái chỗ ngồi chôn a. Người đàn ông đầu chọc không do dự, khẽ lắc đầu, trầm giọng nói ra, không cần phải để ý đến bọn hắn. Đã quan binh đã đi tìm tới, rất nhanh những người khác cũng sẽ tìm mùi vị tìm tới nơi này, chúng ta thời gian không nhiều lắm, tranh thủ thời gian thu thập đồ vật đi. Đáng tiếc, thật vất vả bình tĩnh một đoạn thời gian, tiếp xuống chúng ta muốn hướng đến nơi đâu? Người đàn ông đầu chọc do dự một lát, ánh mắt hiện ra một tia mờ mịt, hắn trong lúc nhất thời tựa hồ cũng không biết rõ bọn hắn nên đi chạy đi đâu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới vừa mới người quan binh kia nói lời, bọn hắn tới đây là bắt phản tặc đồng đảng. Nếu là ngân giáp quân một nhóm người là phản tặc đồng đảng, như vậy chẳng phải là nói thông Vũ Vương Mạc Thần Quân muốn khởi binh tạo phản? Nói cách khác, đại viêm vương triều muốn loạn đi lên. Mạc Thần Quân uy danh trên giang hồ có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Hiện nay đại viêm hoàng đế sở dĩ có thể ngồi lên cái kia vị trí, giang hồ truyền văn trong đó một nửa công lao đều muốn quy về vị này thông vũ vương, mà lại đang trợ giúp hiện tại đại viêm hoàng đế đánh hạ giang sơn về sau, hắn tự tuyệt càng thêm hậu đãi điều kiện cùng phong thưởng, chủ động lựa chọn tiến về Bắc Cương thành trấn thủ phương Bắc Man Di. Can đảm, khí phách đều là làm cho người kính nể. Hắn như phản, triều đình cùng giang hồ chắc chắn đồng thời nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Đại Viêm Vương triều cảnh nội đều không có bao nhiêu chỗ có thể để cho bọn hắn sống yên phận địa phương. Hắn như độc thân một người, cũng là không sợ cỗ này mưa gió, nhưng là bên cạnh hắn còn có hắn nghĩ toàn lực bảo vệ thế tử. Hắn là võ đạo tông sư, thế tử lại là cái người bình thường, hắn không thể không là hai người tương lai thận trọng cân nhắc. Hắn đã từng chuyện làm, đem hắn cùng thê tử phía sau gia tộc đều đắc tội chết rồi, tàn sát mệnh quan triều đình càng là phạm vào không thể tha thứ tội chết, đối phương thế lực sau lưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, bằng không bọn hắn cũng không về phần hai người trốn ở chỗ này, trải qua ẩn cư sinh hoạt. Đã như vậy, bay ở trước mặt bọn hắn tựa hồ cũng không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Chúng ta hướng bắc đi. Ừm. Nghe được nam nhân làm ra quyết định, người mỹ phụ không có bất cứ chút do dự nào đáp ứng xuống tới, tiếp lấy liền trở lại tiểu viện nhanh chóng thu thập đồ vật xuất phát. Bởi vì cái này một đội bọn quan binh hồi lâu đều không để cho người chuyển về tin tức, cái khác quan binh lúc này phái người đến tìm kiếm. Trong khi người khác đuổi tới nơi đây, nhìn thấy kia thi thể đầy đất cùng vết máu lúc, từng cái dọa đến sắc mặt kinh biến, bắp chân run lập cập. Nhanh, mau đem việc này báo cáo đi lên, chúng ta đi. Bọn hắn thậm chí không dám ở tại chỗ dừng lại quá lâu thời gian, tựa hồ sợ hung thủ còn tại phụ cận, chỉ là vội vã nhìn mấy lần liền xám xịt trốn. Bọn hắn chỉ là phụ mệnh làm việc, điều tra phản tặc manh mối. Coi như thật tìm được cũng là phía trên công lao, bọn hắn những quan binh này một tháng liền mấy lượng bạc lệ tiền. Liều cái gì mệnh á về sau, trong thành cấm vũ vệ đổi tới, bọn hắn đối thi thể tiến hành một phen kiểm tra cặn kẽ. Sơ bộ phán đoán, động thủ người chính là tông sư, như thế thủ đoạn giết người cùng chúng ta những năm này điều tra cùng một chỗ bản án rất tương tự, ta hoài nghi là cùng một người gây nên. Giết người thì đền mạng, dám giết chúng ta người, chúng ta liền muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Huyết dịch còn rất mới mẻ, thi thể tử vong thời gian không cao hơn một ngày, bọn hắn chạy không được xa. Về trước đi thông chi những người khác, để phía trên phái người đến tiếp viện chúng ta, thực lực của đối phương vào tông sư. Xuất thủ tàn nhẫn, chỉ dựa vào chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Đi,